Chương 245, tháng bại nghịch chuyển. Chương 245, tháng bại nghịch chuyển. Chỉ là lúc này Trần Sinh lộ ra đặc biệt chật vật, trên thân nhiều mấy đạo vết thương, nhìn qua có mấy đạo chính mình không cẩn thận bị cành cây cạo phá, cũng có mấy đạo thoạt nhìn như là không cẩn thận bị thiết bối hùng móng đốt phá. Bất quá bây giờ hắn nhưng không rảnh bận tâm những này, hắn bước nhanh chạy tới, nắm lên vừa rồi bị hắn thất lạc lợi kiếm, lúc này mới cảm giác thoáng an tâm một chút. Một giây sau, thiết bối hùng xuất hiện. Không có chút gì do dự, nó trực tiếp lại lần nữa nhào về phía Trần Sinh. Trần Sinh đến không bằng điều chỉnh hô hấp và linh lực, đành phải vội vàng rút kiếm đón đỡ. Bành, Trần Sinh trực tiếp cả người mang kiếm, bị thiết bối hùng một chảo tử đánh bay đi ra, rắn rắn chắc chắc đâm vào trên một cây đại thụ. To lớn lực phản chấn trực tiếp chấn Trần Sinh tại chỗ miệng phun máu tươi, có thể hắn liền lao đi vết máu thời gian đều không có, lập tức liền điều chỉnh thân hình, dưới chân phát lực, thân thể giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng phát ra. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là cái kia thiết bối hùng lao đến, thân thể cao lớn trực tiếp đem cây kia đại thụ đụng ngã trên mặt đất. May mà Trần Sinh phản ứng đầy đủ nhanh, nếu không chỉ là vừa rồi cái kia một cái, chỉ sợ đều phải làm hắn tại chỗ mất mạng. Tốt tại thiết bối hùng một kích này rơi xuống cái trống không, chính mình cũng bị đụng thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời đúng là có chút chóng đầu, tại chỗ lay động lên đầu, không có lại tiếp tục truy kích, lúc này mới cho Trần Sinh chỉnh đốn thời gian. Trần Sinh thở hổn hển, cố gắng muốn hô hấp vào càng nhiều không khí mới mẻ. Vừa rồi tại trong rừng cây cùng thiết bối hùng rằng có quá trình bên trong, hao phí hắn đại lượng thể lực cùng linh lực, may mà thân thể của mình tố chất đủ mạnh mẽ, lúc này mới may mắn trốn qua một mạng. Bất quá như thế trốn ở đó cũng không phải biện pháp, kèm theo linh lực dần dần tiêu hao, hắn hiểu được chính mình sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Đến cùng nên làm như thế nào? Trần Sinh có chút mê man, giờ phút này hắn ánh mắt thay đổi đến có chút mơ hồ, đại khái là bởi vì vừa rồi cái kia va chạm dẫn đến trong mắt có chút xung huyết. Lại tiếp tục như thế, chính mình không sớm thì muộn muốn xong. Ngay tại lúc nguy cấp này trước mắt, Trần Sinh chợt sững sờ, chỉ vì hắn nhìn thấy cái kia thiết bối hùng đống nhiên làm ra một cái quỷ dị động tác. Chỉ thấy thiết bối hùng lắc lư hai lần đầu, sau đó nâng lên chân sau, đem đầu cong đi xuống, dùng miệng cắn cắm ở bụng mình một cái gai gỗ, chợt đem nó rút ra. Thoạt nhìn hẳn là tại vừa rồi truy đuổi Trần Sinh quá trình bên trong không cẩn thận đâm tổn thương. Chính là cái này. Trần Sinh bỗng nhiên một cái giật mình, một cái có chút điên cuồng suy nghĩ tràn vào trong đầu. Sau một khắc, hắn liền nhấc lên trường kiếm, chủ động hướng về thiết bối hùng mà tới. Thiết bối hùng ngược lại là không ngờ đến này nhân loại cư nhiên như thế dũng mãnh, không những không có thừa cơ chạy trốn, ngược lại còn chủ động vọt lên. Nó ngang dọc rừng rậm nhiều năm như vậy, chỗ nào gặp phải đối thủ như vậy? Cho nên nó không rõ ràng Trần Sinh tính toán, chỉ là vẫn như cũ chiếu vào lúc trước như thế đối diện vùng vẫy tay gấu vô tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên tại một người một gấu sắp va chạm ngay mắt, Trần Sinh nhưng là dùng sức đem trong tay kiếm ném ra ngoài. Trường kiếm đâm rách không khí, mang theo tiếng rít, ép thẳng tới thiết bối hùng con mắt mà đi. Một kích này nếu là trúng, liền tính không thể đâm xuyên thiết bối hùng đầu, cũng có thể phế bỏ nó một con mắt. Đương nhiên, đại giới cũng là to lớn. Nếu như thiết bối hùng đối một kích này nhìn như không thấy, lựa chọn tiếp tục công kích Trần Sinh, như vậy có thể đoán được chính là Trần Sinh sẽ bị thật dày tay gấu đập chặt chẽ bước vàng. Thiết bối hùng lực lượng cường đại dường nào, có khả năng tùy tiện đụng gãy một người hai cánh tay ôm độ dày cây. Một trường này bổ xuống, Trần Sinh đoán chừng phải tại chỗ nằm tại chỗ này. Cho nên Trần Sinh đây là tại cược, cực cái kia thiết bối hùng so với mình càng thêm thiết mệnh. Tốt tại Trần Sinh thành công. Cái kia thiết bối hùng đối mặt cao tốc bay tới trường kiếm, theo bản năng liền giơ lên tay gấu bảo hộ ở đầu trước đó. Đinh, trường kiếm bị tay gấu phần lưng thật dày lăn giáp trực tiếp đẩy lùi, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Ngay tại lúc này, Trần Sinh bắt chuẩn cơ hội, thân thể cấp tốc cong đi xuống, cả người lấy một cái cuộn mình tư thái xông về thiết bối hùng hạ thân. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt song quyền, điều động lực lượng toàn thân, bao đủ khí lực hướng về thiết bối hùng cái kia mềm dẻo phần bụng liền hung hăng đập xuống đi. Chỉ nghe một tiếng vang trầm sau đó, thiết bối hùng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức làm nó nháy mắt mất đi năng lực hành động, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, ôm bụng điên cuồng lăn lộn. Nó có như thế phản ứng không hề hiếm lạ, chỉ vì vừa rồi một kích kia bên trong, có một câu ngưng thực linh lực bị Trần Sinh đánh đi vào. Giờ phút này ngay tại thiết bối hùng phần bụng mạnh mẽ đâm tới, tựa như là có vô số cây đao đang điên cuồng cắt chém nội tạng của nó đồng dạng. Trong chớp mắt, thắng bại thay chủ. Thắng. Trong lòng Trần Sinh một trận mừng như điên. Quả nhiên, cái kia thiết bối hùng phần bụng chính là nhược điểm, đối với nơi đó phát động công kích, hiệu quả nổi bật. Bất quá dù là như vậy, thiết bối hùng cái kia kinh người lực phòng ngự vẫn là để hắn có chút ra ngoài ý định. Vừa rồi một quyền kia, Trần Sinh chính là đã dùng hết toàn lực, không có một phân một hào giữ lại. Đổi lại là bất khác, cho dù là khối nặng đến cự thạch ngàn cân, chỉ sợ cũng muốn dưới một kích này vỡ vụn thành tạt bã. Nhưng mà một kích này lại chỉ là đem nó đập nện mất đi năng lực hành động, cũng không có làm chàng hiểu rõ tính mạng của nó. Thừa dịp thiết bối hùng lăn lộn công phu, Trần Sinh thần tốc nhặt lên trường kiếm, lại trở về đi qua. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp phải là ta. Trần Sinh nhìn xem đã mất năng lực phản kháng thiết bối hùng, trong lòng sinh ra một chút thương hại chi tình. Có thể lý trí vẫn là nói cho hắn biết, không thể lưu thủ. Vì vậy hắn do dự sau một lát liền hạ quyết tâm, cắn chặt răng, giơ lên trong tay trường kiếm, hung hăng đâm xuống. Lưỡi kiếm trực tiếp đâm rách thiết bối hùng yết hầu, nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Thiết bối hùng thê lương tiếng kêu rên vang vọng cả tòa rừng rậm, làm người sợ hãi. Chỉ là bất luận nó làm sao rẽ ruột đều không làm nên chuyện gì, máu tươi theo nó chỗ cổ vết thương càng chảy càng nhiều, trong chớp mắt, liền đem quanh mình mặt đất nhuộm đỏ bừng. Không lâu lắm, thiết bối hùng liền không rẽ ruột nữa, con người thay đổi đến tăng dã, chỉ kém cuối cùng một hơi. Đúng lúc này, một bên ẩn nấp lấy Trần Minh hai người cũng cuối cùng hiện thân. Làm không sai. Trần Minh gật đầu tán dương, ánh mắt đặc biệt vui mừng. Lúc đầu hắn còn lo lắng Trần Sinh không thắng được, tính toán tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không nghĩ tới Trần Sinh biểu hiện nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, tại thời khắc quan trọng nhất tìm được thiết bối hùng nhược điểm, chuyển bại thành thắng. Sư phụ quá khen. Trần Sinh chen ngực, trong lòng một trận hoảng sợ. May mà cái này thiết bối hùng chỉ số IQ không cao, chỉ biết là chiếu theo bản năng đến hành động. Phàm là nó lại nhiều hiểu một điểm chiến thuật, hoặc là nguyện ý trả giá một con mắt đại giới, như vậy giờ phút này nằm dưới đất chính là Trần Sinh. Nhanh nắm chặt cơ hội, nó nhanh tắt thở rồi. Trần Minh nhắc nhở. Trần Sinh trải qua nhắc nhở, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng quanh chân ngồi xuống vận chuyển lên âm dương vệ hồn ghi chép tới. Kèm theo công pháp vận chuyển, một đạo rưỡi trong suốt linh thể liền từ thiết bối hùng trong thân thể rút ra, hóa thành một sợi năng lượng tinh thuần, trực tiếp chuyển vào Trần Sinh thân thể. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, Trần Sinh mới lại lần nữa mở hai mắt ra. Giờ phút này thương thế trên người hắn đã khép lại hoàn toàn, nguyên bản đã có chút khô kiệt linh lực cũng đã nhận được bổ sung. Thế nào? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn rất để ý thôn vệ sinh hồn về sau Trần Sinh biến hóa. Chương 246, tay gấu chương 246, tay gấu cảm giác phi thường tốt. Trần Sinh thần sắc có chút kích động. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực đồng dạng. Vừa rồi thiết bối hùng sinh hồn nhập thể nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hình như nuốt vào một cái cực kỳ lớn bổ linh đan đồng dạng, một cỗ khó nói lên lời thoải mái cảm giác theo cỗ này tinh thuần lực lượng khuyết tán đến thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa đồng dạng, toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào đều bị ảnh hưởng, tỏa ra một cô vui vẻ cảm xúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, cái kia còn sót lại lấy trong đầu hắn lần thứ nhất thấy máu hoảng hốt cùng cảm giác khó chịu cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn có chút hiểu thành sao công pháp này có khả năng khiến người sa đoạn. Cái khác trước hết lại không nâng, vẹn vẹn là thôn phệ sinh hồn về sau xuất hiện cô kia cảm giác thỏa mãn, là đủ khiến người mê muội. Vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn, công pháp này mặc dù cường lực, nhưng cũng hạn chế rất nhiều, không được bởi vậy đi đến đường rẽ. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ không. Trần Sinh ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, quyết không thể bị công pháp tà hữu, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc hình người khôi lỗi. Trần Minh tự nhiên là tin tưởng mình đồ đệ, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa. Mà một bên Tinh Giao sớm đã vội vã không nhịn nổi, lập tức xông về phía trước ôm lấy Trần Minh cánh tay, không ngừng lay động. Sư phụ, cái kia tay gấu. Biết, ngươi cái tiểu ăn hàng. Trần Minh khẽ mỉm cười. Trần Sinh, đến phụ một tay. Được rồi. Sau một canh giờ, trong rừng rậm giấy lên đạo đạo khói bếp. Thiết bối hùng thân thể khổng lồ kia, tại Trần Minh sư đổ ba người hợp lực bên dưới, bị tách rời thành khối thịt, gác ở trên lửa nướng. Rất nhanh công phu, mùi thịt liền truyền ra. Sư phụ, còn chưa tốt sao? Tinh Giao trông mong nhìn cái kia bị nướng bóng loáng tỏa sáng tay gấu, chảy nước miếng chảy đầy đất. Còn chưa xong mà. Trần Minh khẽ mỉm cười. Cái này tay gấu dầu chân quá mức đầy đặn, nướng thời gian quá ngắn lời nói nướng không quen, chờ một chút đi. Tốt a. Lại đợi rất lâu, mãi đến tay gấu mặt ngoài đều bị nướng ra một tầng than gốc, Trần Minh lúc này mới đem nó lấy xuống, lấy ra mang theo người tiểu đao, đem nó một phân thành hai. Mở ra nháy mắt, một cỗ dị hương liền truyền ra. Tay gấu tầng ngoài là thật dày mà màu mỡ mỡ, tại nhiệt độ cao duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt phía dưới, đã có chút hòa tan, thấm vào đến nội bộ bắp thịt bên trong. Mà bên trong bắp thịt đường vân thì hiện ra một loại màu hồng nhạt rực rỡ khe hở ở giữa còn kèm theo chút óng ánh nước, chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên liền đủ để khiến người thèm ăn đại động. Nếm thử đi. Trần Minh đem hai nửa tay gấu riêng phần mình cho hai cái tiểu gia hỏa đưa tới. Hai người tiếp nhận, trực tiếp há mồm liền gặm. Được. Ăn ngon. Tinh Giao con mắt lập tức sáng lên, biểu lộ cực kỳ khiếp sợ. Cắn nháy mắt, cô kia kỳ dị mùi thịt liền hỗn hợp có dầu chân tại trong mồm nổ tung, đánh thẳng vào bữa lưỡi bên trên mỗi một cái vị giác. Như thế mỹ vị, quả thật danh bất hư truyền. Rất nhanh, cái kia to lớn tay gấu liền bị hai người lang thôn hổ yết nuốt vào bụng. Thực sự là ăn quá ngon, ta còn muốn ăn, thế nhưng đã không ăn được. Tinh Giao vuốt vuốt chính mình tròn vo cái bụng, khuôn mặt nhỏ không khỏi toát ra một tia đáng tiếc thần sắc. Tay gấu thực sự là quá lớn, dù cho một phân thành hai, phân lượng cũng vượt xa nàng sức ăn. Đây là nàng nếm qua món ngon nhất thịt nướng, không có cái thứ hai. Khó trách thế nhân đều tôn sùng tay gấu là đệ nhất mỹ vị, nếu để cho nàng nửa đời sau mỗi ngày đều ăn cái này, nàng cũng nguyện ý a sát thực ăn ngon. Trần Sinh cũng phụ họa nhẹ gật đầu, đem trên tay nhiễm bọt thịt cùng váng dầu liếm láp sạch sẽ, không buông tha một tơ một hào. Đáng tiếc, nguyên liệu nấu ăn chân quý như thế, thủ nghệ của ta nhưng là có chút theo không kịp. Trần Minh lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, hắn ăn là một khối giò gấu thịt, mặc dù không bằng tay gấu như vậy mỹ vị, nhưng cũng xưng là cực kỳ ngon. Đây vẫn chỉ là hắn đơn giản dùng hỏa nướng một cái, cũng không nhiều thêm bất luận cái gì còn lại xử lý, hoàn toàn nghỉ lại tại nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị. Đổi lại là một tên ưu tú đầu bếp đến, chỉ sợ sẽ đem nó làm càng thêm mỹ vị. Sư phụ ngươi đã rất lợi hại. Tinh Giao bôi một cái khỏe miệng còn sót lại thịt nước động, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thân sắc. Dù sao còn sót lại ba cái móng đuốt chờ sau khi trở về, chúng ta còn có thể tìm người tới giúp chúng ta đi làm. Có đạo lý. Kinh Tinh Giao kiểu nói này, Trần Minh chợt hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, tay nghề của mình có hạn, cái kia biến thành người khác đến không được sao? Bất quá trước mắt trong rừng rậm khẳng định tìm không được dạng này người, tất cả đều chỉ có thể trở về sau lại làm kết luận. Vì vậy ba người tại đơn giản chỉnh đốn sau đó, liền tiếp tục lên đường. Đến mức những cái kia không ăn xong thì đấu, thì là bị Tinh Giao bỏ vào chứa vật giới chỉ bên trong. 7 ngày sau đó, ba người cuối cùng đi ra rừng rậm. Lúc này Trần Sinh đã cùng ban đầu rất khác nhau. Hắn hiện tại, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ túc sát chi khí, để người mơ hồ có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Tất cả những thứ này, vẫn là muốn nhờ vào mấy ngày nay trong rừng rậm chiến đấu. Tại cái kia thiết bối hùng về sau, hắn trước sau lại khiêu chiến mấy cái thực lực tương cận yêu thú. Vừa bắt đầu, hắn đối diện với mấy cái này sinh hoạt tại trong rừng rậm yêu thú, luôn là bởi vì kinh nghiệm không đủ mà chiến đến lưỡng bại câu thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nếu không phải có Trần Minh cùng Tinh Giao hộ giá hộ tống, chỉ sợ hắn sớm đã chết tại trong rừng rậm. Nhưng về sau hắn cũng từ từ quen thuộc loại nhịp điệu này, chậm rãi đem quyền chủ động kéo lại, thụ thương tình huống cũng rất có làm dịu. Cho đến về sau, hắn thậm chí đã có thể làm đến tại không nguy hiểm tự thân tính mệnh dưới tình huống đơn độc săn giết yêu thú, tình huống có thể nói nghiêng trời lệch đất. Tất cả những thứ này vẫn là muốn nhờ vào âm dương vệ hồn ghi chép môn công pháp này thần dị, không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân, còn có thể một bộ phận trình độ bên trên khôi phục tự thân tiêu hao. Phối hợp Trần Minh cung cấp đan dược, hắn hiện tại gần như có thể làm được mọi thời tiết bảo trì trạng thái tốt nhất. Cho đến tận này, hắn đã săn giết có gần 10 cái yêu thú, cũng chính là bởi vậy, trên người hắn mới có thể xuất hiện loại này khiến người lạnh mình mùi huyết tinh. Trần Minh thấy thế, cũng minh bạch thời cơ không sai biệt lắm, lại tiếp tục săn giết đi xuống, Trần Sinh trên thân sát lục khí tức sẽ chỉ càng ngày càng nặng, đối với hắn như vậy tu luyện có hại vô ích. Vì vậy liền quả quyết lựa chọn kết thúc trận này săn giết hành trình. Mặc dù giết chóc có thể giúp ngươi thần tốc tiến giai, thế nhưng mọi thứ đều muốn hiểu được lượng sức mà đi, qua thì có hại, hy vọng về sau chính ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, cũng có thể nhớ kỹ đạo lý này. Trần Minh dặn dò. Là, sư phụ. Trần Sinh nghiêm nghị, gật đầu đáp lại. Trong mấy ngày này, hắn xem như là đối với chính mình vị này thoạt nhìn không đáng chú ý sư phụ có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mặc dù trong lúc này gặp phải tuyệt đại bộ phận yêu thú thực lực đều tại hắn phía dưới, nhưng luôn có vận khí không tốt thời điểm. Cũng tỉ như ngày hôm qua, mấy người liền bị một cái tật phong chuẩn để mắt tới. Loại này manh cầm thân dài ít nhất cũng có mấy trượng, tốc độ phi hành cực nhanh không gì sánh được, một thân hùng hồn linh lực càng là mạnh qua trương. Gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ là một cái đối mặt, Trần Sinh liền đã bị đánh trọng thương. Cho dù là tiểu sư tỷ ngay lập tức xuất thủ, lấy nàng cái kia gần như giọt nước không lọt kiếm thuật, đối đầu cái này tật phong chuẩn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ, không có chút nào cơ hội phản kích. Mỗi khi nàng muốn công kích thời điểm, cái kia tật phong chuẩn liền lập tức tới kéo dài khoảng cách, thiếu công kích từ xa thủ đoạn tinh giao chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công kích mình thất bại, mà không làm gì được. Nhưng mà chính là cái này liền Nguyên Anh cảnh đều cảm thấy khó giải quyết yêu thú, lại bị Trần Minh tùy thời ném ra cục đá một kích liền đánh thành trọng thương. Cũng phải thua thiệt Trần Sinh không cách nào thôn vệ thực lực mạnh với mình sinh hồn, mà Trần Minh cũng không muốn nhiều tạo không có ý nghĩa giết chóc, lúc này mới bỏ mặc cái kia tật phong chuẩn trốn xa. Chương 247, phong ấn núi lòng chương 247, phong ấn núi lòng mấy ngày nay thời gian bên trong, tinh giao đại đa số thời điểm đều là ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng không lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trừ cái kia tật phong chuẩn bên ngoài, phàm là cùng tinh giao đối đầu yêu thú, đều là sẽ lựa chọn ngay lập tức chật vật chạy trốn, căn bản không dám cùng giao thủ, điều này cũng làm cho tinh giao chỉ có một thân vũ lực không chỗ phóng thích, vì thế còn phiền muộn rất lâu. Nguyên nhân tự nhiên là thể chất của nàng. Nàng vốn là yêu thú hóa thân, cùng là yêu thú tự nhiên có đặc thù biện pháp phát giác được nút ở tinh giao trong huyết mạch lực lượng kinh khủng. Dùng tiếng người để nói, đó chính là tại yêu thú trong mắt, tinh giao chính là yêu thú chi vương. Ngươi một cái bình dân là thế nào dám đối vương động tay? Cho nên những này yêu thú có thể lựa chọn liền chỉ có chạy trốn, chạy càng nhanh càng tốt, sợ mình chạy chậm liền sẽ biến thành vương bàn cơm tàu. Đến mức cái kia tật phong chuẩn, có lẽ là chủng tộc khác biệt quan hệ. Dù sao một cái sinh hoạt tại lục địa, một cái sinh động tại thiên không, cả hai ngôn ngữ không thông cũng hợp tình hợp lý. Sư phụ, còn bao lâu đến? Trần Sinh nhịn không được hỏi. Từ đám bọn hắn rời đi rừng rậm lên, đã qua dòng dã một ngày. Có thể trong truyền thuyết giao chỉ tiên tông lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, cái này để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có phải là sư phụ già mà hồ đồ nhớ không rõ đường? Nhanh đến. Trần Minh tùy ý qua loa hai câu. Mặc dù con đường này hắn chưa hề chạy qua, nhưng lạc đường là không thể nào lạc đường, đời này cũng không thể lạc đường. Trong tầm mắt, một tòa ngọn núi to lớn đứng vững tại đường chân trời phần cuối, đỉnh thẳng vào vân tiêu, đương nhiên đó là giao chỉ tiền tông tòa kia núi tuyết. Có như thế rõ ràng vật tham chiếu, thật muốn đi sai đường cũng khó khăn. Chỉ là nhìn núi làm ngựa chết, dù cho đã dùng con mắt nhìn thấy chỗ cần đến, nhưng này trong đó khoảng cách vẫn là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, ba người mới đến giao chỉ tiền tông. Sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thiên Tuyền hiển nhiên đối Trần Minh đột nhiên tới chơi hơi kinh ngạc. Lần trước hai người gặp mặt, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai tháng trước cùng võ minh giao thủ thời kỳ. Mang đồ đệ bọn họ tới vui vừa một chút, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Đang nói, Tinh Giao liền từ sau lưng Trần Minh thò đầu ra đến, cười giả dối. Ngọc tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nghe xong, Ngọc Thiên Tuyền trên mặt lộ ra một tia ưu oán. Nguyên lai nhìn ta là nhân tiện a. Trần Minh một nghẹn, có chút không biết nên làm sao đáp lại cái đề tài này. Hắn cùng Ngọc Thiên Tuyền quan hệ trong đó đã phức tạp đến khó lấy dùng một hai câu đến khái quát, may mà hai người đều không có phương diện kia ý tứ, lúc này mới không có đem còn sót lại tầng kia xa cách xuyên phá. Khu khu. Cái này đợi lát nữa lại nói. Trần Minh ho khan hai tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Giới thiệu cho ngươi người, đến đây đi, Trần Sinh. Trần Minh lập tức vẫy tay nói. Trần Sinh lên tiếng, đi lên phía trước, đối với Ngọc Thiên Tuyền bái một cái, cũng học tinh giao dáng dấp chào hỏi. Ngọc tỷ tỷ tốt. Ngọc Thiên Tuyền tại chỗ bối rối. Nháy mắt, trong đầu của nàng hiện lên vô số loại có thể. Đứa nhỏ này là ta mới thu đồ đệ. Trần Minh nhìn Ngọc Thiên Tuyền biểu lộ liền biết nàng đoán chừng nghĩ sai, vì vậy vội vàng giải thích nói: "A a, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là ngươi con tư sinh đây." Trần Minh tại chỗ sạm mặt lại. Trần Sinh cùng hắn giải đến không nói giống nhau như lúc à, đó cũng là nửa điểm không liên quan, bất luận thấy thế nào cũng không thể liên tưởng đến phương diện kia đi, Ngọc Thiên Tuyền rõ ràng là cố ý nói như vậy của hắn. Được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ngươi hôm nay ngược lại là tới thật đúng lúc, ta trùng hợp có chuyện muốn nhờ ngươi. Liền tính ngươi không đến thăm ta, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngọc Thiên Tuyền nói xong, liền mang mấy người hướng về tiểu viện của mình đi đến. Chuyện gì? Trần Minh ngược lại là có chút buồn mực, hắn thực tế nghĩ không ra Ngọc Thiên Tuyền tìm hắn có thể có chuyện gì. Theo đạo lý tới nói, võ điện giờ phút này đã ẩn nút không ra, trên giang hồ hẳn là không có giao chỉ tiên tông cần quan tâm sự tình. Chờ đến nói sau đi. Ngọc Thiên Tuyền cũng không có trực tiếp trả lời Trần Minh nghi vấn, mà là trước đem mấy người mời vào trong phòng. Tình Giao, người trước hết mang theo Trần Sinh đi ra đi dạo, hắn còn chưa tới qua giao chỉ tiên tông. Trần Minh tìm cái cớ, trước tiên đem chính mình hai vị đồ đệ chi đi ra. Được rồi, sư phụ. Tình Giao nghe xong, lập tức hưng phấn địa kéo Trần Sinh liền hướng về ngoài cửa chạy đi. Đáng thương Trần Sinh còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Tình Giao lôi đi ra, chỉ trong chốc lát công phu liền không thấy bóng dáng. Hiện tại có thể nói một chút là chuyện gì đi. Trần Minh nói một chút thôi, liền nâng chén trà lên nhấp một miếng, lại đột nhiên khẽ cho mày. Ngươi đổi là trà. Ân, đổi. Ngọc Thiên Tuyền thẳng thắn. Trước đây nàng là không có uống trà thói quen, từ khi Trần Minh lần trước tại giao chỉ tiền tông lại một đoạn thời gian về sau, nàng cũng liền chậm rãi thói quen, liền lá trà đều là đặc biệt người ủy thác đi hỗn loạn chi lĩnh mua sắm. Trước đó, nàng dùng đều là giao chỉ tiên tông quanh mình địa giới tự sản lá trà, mặc dù phẩm chất sắc thực xưng là biết tròn biết méo, nhưng tóm lại không bằng Trần Minh uống trà đến hay lắm. Trần Minh hằng ngày uống lá trà, vậy cũng là lãnh vũ hồng đường, nghe nói đều là hoàng gia chân phẩm, dù cho một hộp nhỏ đều muốn giá trị mấy trăm linh thạch. Kỳ thật cũng là không phải quan trọng cơ nào sự tình. Ngọc Thiên Tuyền cũng cầm lên chén trà, chỉ bất quá nàng cũng không đem nó đưa đến bên miệng, mà là nhìn chằm chằm trong chén phiêu phù lá trà ngạnh, như có điều suy nghĩ. Núi lửa phong ấn núi lỏng, cần ta tới ra tay vững chắc phong ấn. Ngọc Thiên Tuyền trong miệng núi lửa, chỉ dĩ nhiên chính là tòa này các nàng dựa vào mà sống núi tuyết. Nguyên lai là dạng này, có cần hay không ta giúp ngươi? Cái này cũng là không cần, có một mình ta liền đã đủ. Chỉ là quá trình này thời gian hao phí có thể hơi dài. Dài bao nhiêu? Đại khái chừng một tháng. Trong lúc này, ta đều phải toàn thân toàn ý ném vào đến trong phong ấn đi, không cách nào bước ra, cho nên cần một người giúp ta trấn thủ tông môn, phòng ngừa xuất hiện biến cố gì. Ta còn tưởng rằng là bao lớn sự tình. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi đại khái có thể an tâm đi. Trần Minh thản nhiên cười một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Vậy là tốt rồi. Được đến trả lời chắc chắn về sau, Ngọc Thiên Tuyển trên mặt rõ ràng hiện lộ ra thoải mái mỉm cười. Kỳ thật chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là nhỏ. Tòa này núi lửa tại tám đại tông môn ở giữa không tính là bí mật gì, nếu là dưới tình huống bình thường tự nhiên không cần lo lắng, các nàng tự mình liền có thể xử lý. Vấn đề là toàn bộ giao trì tiên tông hiện tại cũng ỷ lại Ngọc Thiên Tuyền một người tỏa chấn. Từ lần trước giao trì tiên tông nhúng tay về sau, hiện tại các nàng cùng võ điện quan hệ là rất xuống ngàn trượng. Ai cũng không biết võ điện tính toán làm cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà tại phong ấn trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện dị động, làm cho người chú ý nếu là võ điện thừa cơ gây rối, như vậy các nàng đem một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngọc Thiên Tuyền giờ phút này có thể dựa vào, liền chỉ có Trần Minh. Phong ấn chừng nào thì bắt đầu? Trần Minh hỏi. Đại khái 3 ngày sau đó, trước đó ta cần làm một chút chuẩn bị. Chương 248, mới gặp chương 248, mới gặp 3 ngày sau. Trần Minh suy nghĩ một chút. Vừa vặn, trước lúc này, ta cũng có một việc muốn xin người hỗ trợ. Chuyện gì? Tinh Giao nàng đã kết đan, hiện tại cần một bản công pháp. Trần Minh nói một chút nói. Ngươi biết, nàng cùng người bình thường không giống, cho nên ta nghĩ để nàng thử xem trước thời hạn tu luyện. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Ngọc Thiên Tuyền suy tư một chút, cũng không cự tuyệt Trần Minh yêu cầu này. Nàng cũng là đích thân dò xét qua Tinh Giao thể chất, cho nên cũng minh bạch Trần Minh lời nói không qua. Cũng không biết ngươi muốn một bản dạng gì công pháp. Trừ ta giao chỉ tiên tông truyền xuống vô tâm tố nữ công bên ngoài, cái khác đều không phải vấn đề. A, lại đang làm gì vậy? Trần Minh nhịn không được tò mò hỏi. Từ Ngọc Thiên Tuyền trong miêu tả đến xem, cái này cái gọi là vô tâm tố nữ công tựa hồ là có cái gì điều kiện hạn chế đồng dạng. Thật cũng không nhiều như vậy quanh co gần khúc, đơn giản chính là tiên tổ từng có quy định, cái này công chỉ có ta tông thánh nữ mới có thể tập được, ngươi muốn cho nàng tu luyện cũng không phải vấn đề, điều kiện tiên quyết là nàng về sau muốn tới giao chỉ tiên tông đảm nhiệm tông môn thánh nữ. Ngọc Thiên Tuyền che miệng khẽ cười nói, chỉ cần Tinh Giao có cái kia nguyện vọng, lấy nàng thiên phú đến nói, tin tưởng toàn bộ tông môn cũng sẽ không có ý kiến gì. Vậy vẫn là được rồi. Trần Minh xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh. Chỉ là tu hành một môn công pháp, liền muốn đem đồ đệ của mình chắp tay nhường cho người, hắn mới không làm đây. Ta nghe nói giao chỉ tiên tông có một môn công pháp, có thể cung cấp tất cả thuộc tính linh căn người tu luyện. Trần Minh nói một chút nói. Ngươi từ nơi nào nghe được? Ngọc Thiên Tuyền sững sờ, chợt sắc mặt có chút cổ quái. Thai trầm. Trần Minh không chút khách khí điểm ra kẻ cầm đầu. Nguyên lai là hắn, cái miệng rộng này tử. Ngọc Thiên Tuyền lắc đầu, biểu lộ tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Ta giao chỉ tiên tông xác thực có dạng này một môn cực kỳ công pháp đặc thù, không hạn linh căn thuộc tính, trên lý luận bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Nhưng cho đến tận này chỉ có một người tu luyện thành công, đa số người cuối cùng cả đời đều không thể đem nó tu luyện đến biên mãn. Ngươi biết vì sao không? Vì cái gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Đó là bởi vì quyển công pháp này đối tư chất yêu cầu thực sự là quá cao, bản thân tư chất càng cao, tương lai có khả năng đạt tới độ cao cũng liền càng cao. Cũng tỉ như duy nhất tu luyện thành công vị kia đại năng, chính là cả thế gian hiếm thấy tuyệt âm chi thể. Ngọc Thiên Tuyền thở dài một hơi. Tuyệt âm chi thể. Trần Minh lần này là thật bị khiếp sợ đến. Tuyệt âm chi thể, đây chính là tuyệt tích mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện thể chất. Nắm giữ loại thể chất này, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm người, bất luận tu luyện công pháp gì, đều có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới một cái khiến người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Chỉ tiếc tuyệt âm chi thể từ trước chỉ xuất hiện tại trên người nữ tử. Đến mức nam tính, ngược lại là có một loại khác hoàn toàn ngược lại thể chất, tên là thuần dương chi thể, bất quá vậy liền kéo xa. Tất cả hiện tại ngươi rõ chưa? Không phải ta không muốn để Tinh Giao nàng đi tu luyện, mà là điều kiện này thực tế có chút cao, ta sợ nàng không cách nào khống chế từ đó làm trễ nải tiền đồ. Cái kia tuyệt âm chi thể cùng tiên tiên chi thể so ra, lại như thế nào? Trần Minh nhưng là đột nhiên hỏi. Cái kia không so được. Tuyệt âm chi thể chỉ là đơn nhất thuộc tính đạt tới cực hạn một loại thể hiện. Truyền thuyết tiên giới thông qua bí pháp nào đó cũng có thể hậu thiên đắp nặng. Mà tiên tiên chi thể thì hoàn toàn khác biệt, trên lý luận nói tiên tiên chi thể chính là giữa thiên địa sủng nhi, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì bất chướng, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể nước chảy thành sông. Với bạn, không cần lo lắng. Trần Minh khẽ mỉm cười. Tinh Giao nàng chính là tiên tiên chi thể, cho nên nhất định không có vấn đề. Nàng là tiên tiên chi thể. Ngọc Thiên Tuyển sững sờ. Ngươi làm sao từ trước đến nay không nói với ta? Mặc dù đã sớm biết Tinh Giao tiên phú nhất định rất ưu tú, nhưng nàng niên kỷ thực tế quá nhỏ, vẫn chưa tới người bình thường tu luyện niên kỷ, cho nên Ngọc Thiên Tuyển cũng một mực không có chủ động đi tìm hiểu qua. Ngươi cũng không có hỏi qua nha. Trần Minh hài hước hồi đáp. Hồng Diệp tỷ tỷ có hay không tại? Tinh Giao không chút khách khí đẩy ra Hồng Diệp nơi ở cửa lớn. Tiểu sư tỷ, như vậy không tốt đâu. Trần Sinh nơm nớp lo sợ nói. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, ngươi sao có thể vô lễ như thế? Không có quan hệ. Tinh Giao tùy tiện nói. Nàng cùng Hồng Diệp quan hệ vô cùng tốt, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì cố kỵ, liền điểm này động tĩnh, hoàn toàn kéo không đến phương diện kia đi. Người nào nha? Nhà gỗ cửa phòng một tiếng còn kẹt bị đẩy ra, Hồng Diệp ngáp một cái đi ra. Ngày hôm qua nàng không cẩn thận thất thủ đánh nát sư phụ một cái yêu thích đan lô, bị phạt lấy quét một đêm đan điện, mãi đến rạng sáng mới kết thúc. Cũng chính là bởi vậy, nàng cả một cái ban ngày đều tại bổ đi ngủ. Nguyên lai là Tinh Giao a. Hồng Diệp cuối cùng thấy rõ người tới, trên mặt một trận mừng rỡ. Đã lâu không gặp, Hồng Diệp tỷ tỷ. Tinh Giao nhu thuận chào hỏi nói. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Lại nói vị này là. Hồng Diệp nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy đi theo sau Tinh Giao Trần Sinh, có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng mà Trần Sinh giờ phút này đã xa vào đến một loại khó nói lên lời trạng thái bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Diệp gương mặt, giống như là bị rút đi linh hồn đầu dạng, đầu hỗn loạn lung tung. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn lại có một ý nghĩ. Tốt, thật xinh đẹp nữ hài tử. Bởi vì Trần Sinh kinh lịch, cho nên từ nhỏ ở bên cạnh hắn nữ tính phần lớn tuổi tác đều muốn so với hắn lớn, gần như không có gặp qua người đồng lứa, điều này cũng làm cho hắn có chút mất đi giới tính phương diện một chút thưởng thức. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối tất cả tuổi tác so với hắn đại đại tỷ tỷ đều không có gì đặc biệt cảm giác, dù cho đối phương tướng mạo như thiên tiên, Trần Sinh cũng vẫn như cũ đem các nàng xem như trưởng bối đến đối đãi. Cũng tỉ như Lãnh Vũ Hồng. Đến mức Tinh Giao, mặc dù niên kỷ sát thực so với hắn nhỏ, nhưng nhờ vào vị tiểu sư tỷ này cường hãn, Trần Sinh ở trước mặt nàng trong lòng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Có thể ngàn vạn không thể nào quên một việc. Trần Sinh đã 10 tuổi. Cái này niên kỷ nam hải tử, bình thường đến nói đã bắt đầu bước đầu có khác phái quan niệm. Loại cảm giác này là theo sinh lý trưởng thành mà không cách nào tránh khỏi hiện tượng bình thường. Nếu là tiếp qua cái mấy năm, hắn cũng sẽ mới biết yêu. Tựa như hiện tại hắn thấy được Hồng Diệp đồng dạng. Hồng Diệp mặc dù so với hắn lớn, nhưng cũng không lớn hơn mấy tuổi, hai người cũng coi là người đồng lứa. Giờ khắc này ở trong mắt Trần Sinh, Hồng Diệp cái kia tinh xảo khuôn mặt, có chút trưởng thành dáng người, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại lưỡi biếng khí tức, đều đặc biệt hấp dẫn người. "Uy, ngươi thế nào, nói chuyện nha." Tinh Giao thấy thế, trên mặt có chút vẻ giận, gặp Trần Sinh vẫn là không có phản ứng, vì vậy đưa ra tay nhỏ, trực tiếp tại Trần Sinh bên hông bấm một cái. "Oa, ngươi làm cái gì?" Trần Sinh còn đắm chìm trong mới gặp Hồng Diệp cố này mê mẩn bên trong, đột nhiên bên hông đau nhói, lập tức từ trong tưởng tượng quay người trở lại, nhe răng trợn mắt nói: "Nhìn ngươi nhìn như vậy mê mẩn, có phải là thích Hồng Diệp tỷ tỷ a?" Tinh Giao nháy mắt, mang trên mặt rào hoạt mỉm cười. "Đâu? Nào có." Trần Sinh chột dạ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tới Tinh Giao con mắt. Chương 249, một vị khắc thánh nữ hậu tuyển chương 249, một vị khắc thánh nữ hậu tuyển ta chẳng qua là cảm thấy vị tỷ tỷ này rất quen mắt. Trần Sinh tùy tiện tìm cái lý do, kỳ thật cũng là không thể xem như là mượn cớ. Nếu như chỉ là bởi vì Hồng Diệp dung mạo xinh đẹp, vậy còn không đến mức để Trần Sinh thất thố như vậy. Nhìn con mắt, chúng ta gặp qua sao? Hồng Diệp một mặt hiếu kỳ. Trong ấn tượng nàng còn là lần đầu tiên thấy được Trần Sinh dáng dấp. "Xin lỗi, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Trần Sinh, là Tinh Giao. Sư đệ." Đang nói đến sư đệ hai chữ thời điểm, Trần Sinh khỏe mắt có chút co quắp một cái, tựa hồ là đặc biệt không tình nguyện. "Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi cùng ta gặp phải một người rất giống, nàng là ta đã từng một cái hàng xóm, ngày bình thường đối ta đặc biệt chiếu cố." "Ồ, lại có việc này." Hồng Diệp lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. "Vậy cái kia người hiện tại ở đâu?" "Nàng." Trần Sinh ánh mắt nháy mắt thay đổi đến có chút tối nhạt, do dự một lát, vừa rồi tiếp tục mở cửa ra vào. "Nàng đã chết, chết tại yêu thu tập kích phía dưới. Toàn bộ thôn chỉ có ta một người sống, về sau ta liền bắt đầu lang thang, mãi đến gặp sư phụ." Hồng Diệp cùng Tinh Giao nghe lời này, không nhịn được khẽ giật mình. Không nghĩ tới tại trên người Trần Sinh thế mà còn có dạng này một đoạn khiến người cảm khái kinh lịch. "Xin lỗi." Hồng Diệp không biết giờ phút này nên làm phản ứng gì, chỉ có thể dùng bụng về lời nói an ủi. "Không sao." Trần Sinh chợt cười một tiếng, ra hiệu nàng không cần quá mức để ý chuyện này đã đi qua thời gian rất lâu, vị tỷ tỷ kia hình dạng hắn cũng có chút không nhớ rõ lắm, chỉ là vừa rồi ngẫu nhiên thoáng nhìn Hồng Diệp hình dạng, mới để cho hắn lại không khỏi hồi tưởng lên chuyện cũ. Được rồi, không kéo những cái kia khiến người chuyện tương tâm. Hồng Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tinh Giao nói xong, liền muốn đi kéo Hồng Diệp tay. Ấy, ngươi chờ một chút, ít nhất để cho ta trải cái đầu phát nhà. Cuối cùng, Hồng Diệp vẫn không thể nào cố chấp qua Tinh Giao, ba người cùng nhau bắt đầu tại Giao Chỉ Tiên Tông tông môn gây sự hành trình. Đương nhiên, chính nàng cũng không phải cái an phận chủ. Rất nhanh, ba người liền đi đến Giao Chỉ Tiên Tông trên diễn võ trường. Nơi này tựa hồ tại tổ chức khiêu chiến thi đấu, tham gia phần lớn là một chút nhập môn vẹn vẹn 1-2 năm đệ tử mới, bầu không khí đặc biệt tăng gọn. Còn có ai muốn khiêu chiến sao? Nương theo một thân ảnh rơi xuống đất, thắng bại đã phân. Vậy lưu ở đây bên trên đệ tử thu hồi trong tay bộ kiếm, đảo mắt một vòng dưới đài, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Trước đó, nàng đã liên tục chiến thắng 6-7 tràng. Cùng lúc đó, dưới đài vây xem đệ tử nhìn thấy một màn này, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này Dương Lâm sư muội thực lực hảo hảo rất cao, mặc dù mới tu luyện mấy tháng, cũng đã tiến giai luyện khí trung kỳ, quả thật thiên phú dị bẩm. Đây là tự nhiên, nàng có thể là khóa này thánh nữ hậu tuyển đâu, tại băng hỏa linh tuyển bên trong miễn cưỡng chịu tới vòng thứ 5, khóa này sợ rằng không có người nào là đối thủ của nàng. Chiếu tiến độ này đi xuống, nàng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ta. Ta nhìn cũng là chưa hẳn. Trong đó một tên nữ đệ tử đột nhiên nói, mọi người nhộn nhịp xoay đầu lại, đem ánh mắt tập hợp tại vị này thiếu nữ trên thân. Ta nhớ kỹ không sai, khóa này thánh nữ hậu tuyển có thể là có 2 tên, mặc dù vị kia đến nay cũng cực ít bộc lộ tài năng, thế nhưng có thể được chọn làm thánh nữ hậu tuyển, nói rõ thực lực của nàng cũng không kém. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp vì đó sững sờ. Các nàng đương nhiên biết vị này thiếu nữ là ai. Vấn đề là chính như nàng nói tới, vị thánh nữ kia hậu tuyển từ khi tiến vào tông môn đến nay, liền từ chưa ở nơi công cộng lộ diện, thế cho nên tất cả mọi người nhanh quên có một người như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, ngươi nói người kia không phải là xảy ra chuyện gì à? Không phải vậy, vì cái gì một mực muốn chôn chôn tránh tránh? Ta nghe nói nàng đoạn thời gian trước hình như bị người ghen ghét, bị hạ độc, cũng không biết cuối cùng đến cùng thế nào, đoán chừng hẳn là chết đi. Hạ độc? Trời ạ, trong tông môn vậy mà còn biết xuất hiện đáng sợ như vậy sự tình. Dương Lâm nhìn xem dưới đài châu đầu ghé hai đồng môn các sư tỉ muội, không còn gì để nói. Liêu Thanh Thanh sự tình nàng tự nhiên là biết được, sự kiện kia sau khi đi ra, toàn bộ trên tông môn bên dưới đều tới một lần đại thanh tẩy, vì thế còn cầm ra mấy cái thân phận mập mờ đệ tử. Tại cái này về sau, nàng còn đặc biệt vấn an qua Liêu Thanh Thanh một lần. Nhân ra sống được thật tốt, liền cứ thế mà đem người ta nói chết rồi, đây cũng quá đáng chút. Nhưng mà đang lúc nàng tính toán vì thế phát ra tiếng, làm sáng tỏ lời đồn đại một khắc này, một bên phụ trách giám sát đối chiến trưởng lão nhưng là trước tiên mở miệng. Nhưng còn có đệ tử chủ động kêu chiến. Ví như không có, vậy hôm nay thi đấu liền dừng ở đây. Mọi người dưới đài nghe xong, lập tức rơi vào trầm mặc. Trận này hoạt động chính là tông môn vì cổ vũ tốt cạnh tranh, đề cao chúng đệ tử tu luyện nhiệt tình, đặc biệt thiết lập mỗi tháng một lần thi đấu lôi đài, người thắng trận có thể được đến một kiện hạ phẩm linh khí. Thẳng thắn đến nói, tại trong tông môn không hề thiếu thu hoạch linh khí thủ đoạn, thậm chí có thật nhiều đệ tử vừa vận hoàn thành bái sư, liền từ sư phụ của mình trong tay thu được phẩm chất không ít vũ khí. Cho nên trận này thi đấu lôi đài, mọi người cũng đều không có gì tham gia động lực. Huống chi ở đây vây xem cơ bản đều là năm nay đệ tử mới nhập môn, không ít người cũng còn chưa đạt tới luyện khí cảnh, lên đài đơn thuần tìm hai bạn. Mặc dù trong đó cũng có mấy vị so với các nàng còn lớn hơn một giới các sứ tỷ, thực lực không cần nhiều lời, nhưng các nàng nhưng là không có tư cách này tham gia loại này tân nhân ở giữa tranh tài, cho nên cũng chỉ có thể ở một bên đứng ngoài quan sát. Trưởng lão kia quét mắt một vòng, thấy không có người chủ động đứng ra, liền lắc đầu. Vậy ta tuyên bố, lần này thi đấu lôi đài người thắng trận chính là. Chấm đã. Một thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho mọi người cũng vì đó sững sờ. Mọi người lần theo âm thanh nơi phát ra nhìn, liếc mắt liền thấy được tại đám người tối hậu phương một tên mặc màu nâu sẫm váy dài thiếu nữ. Thanh Thanh. Dương Lâm thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lại là nàng. Nàng còn sống. Ta biết nàng. Nàng chính là một cái khác thánh nữ hậu tuyển, đúng, lại nói tên gọi là gì tới, hình như họ Liễu. Liêu Thanh Thanh. Đúng. Chính là cái này. Liêu Thanh Thanh đến, lập tức để không khí hiện trường thay đổi đến nhiệt liệt lên. Chẳng lẽ hôm nay có hạnh chứng kiến có thể hai vị thánh nữ hậu tuyển giao thủ? Sao ngươi lại tới đây? Dương Lâm vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là Liễu Thanh Thanh sẽ xuất hiện tại loại này trường hợp, chiếu theo tính cách của nàng, là hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Thích thì là Liễu Thanh Thanh trạng thái không sai, mặc dù thoạt nhìn sắc mặt có chút suy yếu, thế nhưng ánh mắt nhưng là đặc biệt tinh thần. Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta giao thủ sao? Không phải sao, hôm nay ta liền đến. Liễu Thanh Thanh khẽ mỉm cười, chợt đi lên đài tới. Ta lại như thế nghĩ không sai, có thể là thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Tại Dương Lâm trong lòng, cùng là thánh nữ hậu tuyển, Liễu Thanh Thanh không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà dù sao Liễu Thanh Thanh đoạn thời gian trước còn từng trúng độc mạng sống như treo trên sợi tóc, không quản là xuất phát từ loại lý do nào, nàng đều không đành lòng tại cái này thời gian điểm bên trên làm khó, như thế sẽ chỉ lộ ra nàng bỏ đá xuống giếng. Cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Liêu Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Có vạn độc khu tà đan loại này thần dị đan dược, thân thể của nàng sớm tại tỉnh lại cùng ngày liền khôi phục đến hoàn toàn, sở dĩ một mực đóng cửa không ra, chính là bởi vì nàng một mực tại nghiên cứu bách hoa tâm kinh tu luyện. Quyền công pháp này tu luyện độ khó vượt xa tưởng tượng của nàng, vì thế nàng tổng cộng hao tốn thời gian gần 2 tháng mới lần đầu có tiểu thành. Kèm theo cái cuối cùng khiếu huyệt bên trong cũng bị để vào linh khí chi hoa, trong cơ thể nàng bách hoa trận cũng cuối cùng thành hình, thực lực nhảy lên nhảy vọt qua luyện khí cánh cửa, đi tới luyện khí trung kỳ. Nàng bây giờ hoàn toàn có năng lực làm Dương Lâm đối thủ, mà nàng lần này đi ra cũng là muốn thử xem môn công pháp này uy lực. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh cũng không có chú ý tới, tại một phương hướng khác đang có ba đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng. Liêu tỷ tỷ, Tinh Giao hơi kinh ngạc. Từ lần trước tại Giao Chỉ Tiên Tông ngoại thành từ biệt về sau, nàng liền lại chưa từng thấy Liêu Thanh Thanh thân ảnh. Bây giờ một khi nhìn thấy chính mình người quen, vẫn là tại loại này tình huống đặc thù bên dưới, sao có thể không làm nàng cảm thấy kinh ngạc? Người biết nàng, Hồng Diệp cũng có chút kinh ngạc. Chương 250, vẫn là thôi đi. Chương 250, vẫn là thôi đi tại hỗn loạn chi lĩnh gặp phải. Nhắc tới vẫn là chúng ta mang nàng tới Giao Chỉ Tiên Tông đây. Tinh Giao trả lời, nguyên lai là dạng này. Hồng Diệp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ tới, lần trước nàng trúng độc, hình như chính là sư phụ ngươi xuất thủ giải cứu. Sư phụ hắn còn biết y thuật. Nghe vậy, Trần Sinh ngược lại là hơi kinh ngạc. Đó cũng không phải, sư phụ cũng không y thuật, thế nhưng sư phụ biết luyện đan. Không có cái gì nghi nan tạm chứng là một viên thượng phẩm đan dược không giải quyết được. Vậy nếu là có đâu? Trần Sinh hỏi ngược lại. Tinh Giao chuyển tới, nhìn chằm chằm Trần Sinh mặt nhìn thật lâu, dùng giọng vô cùng nghiêm túc, kiên định nói. Vậy liền lại đến một viên. Chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có vấn đề ta liền muốn tuyên bố bắt đầu. Trưởng lão nhìn thoáng qua hai người, sau đó hỏi. Liêu Thanh Thanh cùng Dương Lâm liếc mắt nhìn nhau, an y đồng thời nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Trưởng lão ra lệnh một tiếng, sau đó quyết đấu chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Dương Lâm liền đột nhiên dưới chân gia tốc, hướng về Liêu Thanh Thanh liền vào tới, tốc độ nhanh vô cùng. Phanh, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, nhìn kỹ lại, nguyên lai là hai người cầm trong tay kiếm gỗ đụng nhau sinh ra âm thanh. Cái này cũng hợp tình hợp lý, lúc đầu song phương giao chiến đều là mới vào tu tiên chi đạo lưu bị, vạn nhất một cái không có khống chế tốt xuất hiện thương vong gì, vậy coi như lúng túng. Một kích chưa thể đạt được, Dương Lâm nhanh chóng kéo ra thân bị, bảo trì cùng Liêu Thanh Thanh khoảng cách. Cái này cũng từ bên cạnh thể hiện nàng đối với chiến đấu trời sinh nhạy cảm. Tân thủ nhất thường phạm một sai lầm, chính là một mặt ham muốn công kích mà quên bảo trì thích hợp giao chiến khoảng cách. Bởi vì bất luận công kích của ngươi có cỡ nào sắc bén, thế nhưng tại thể lực theo không kịp, công pháp hạn chế cùng với sử dụng vũ khí uy lực có hạn chờ đa trọng nhân tố gia trì bên dưới, ngươi không có khả năng hoàn mỹ dính liền mỗi một chiêu. Tại cái này trong đó rất dễ dàng sẽ xuất hiện trống rỗng, bạn nhất đối thủ bắt lấy cái này trống rỗng, ngươi đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trước đó, Dương Lâm đều là xem như bị khiêu chiến một phương, dựa vào loại này phản kích phương thức thắng được, cho nên nàng hết sức rõ ràng Liêu Thanh Thanh động tác kế tiếp. Quả nhiên, liền tại Dương Lâm thân thể kéo ra một cái mắt, Liêu Thanh Thanh chân lao Dương Lâm y phục lướt tới, đánh hụt. Nếu là vừa rồi Dương Lâm không có né tránh, vậy cái này một chân đem trực tiếp đá trúng phần eo của nàng. Lợi hại nha. Liêu Thanh Thanh thoáng có chút kinh ngạc. Vừa rồi Dương Lâm tránh né cũng không phải là xuất phát từ phản ứng, mà là cố ý gây nên, thật giống như động tác của mình giống như bị nàng đoán được đồng dạng. Người cũng rất lợi hại. Dương Lâm phát ra từ nội tâm ca ngợi nói, đồng thời không để lại dấu vết vào một cái cổ tay, thoáng hóa giải một cái cố kia cảm giác tê dại. Tại vừa rồi một kích kia bên trong, nhìn như hai người cân sức ngang tài, kỳ thực Dương Lâm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu là Liễu Thanh Thanh sử dụng linh lực lại lớn cái mấy phần, chỉ sợ trên tay mình kiếm gỗ liền bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Hai người linh lực dự trữ hoàn toàn không tại một cái trình độ online, tại Dương Lâm cảm giác bên trong, Liễu Thanh Thanh thật giống như đã đạt tới luyện khí hậu kỳ đồng dạng. Cái này hoàn toàn là công pháp mang đến ưu thế. Dương Lâm tu luyện công pháp chính là kim cấp công pháp Lưu Vân Quyết, chủ đánh chính là một cái nhẹ nhàng phiêu dật, lấy tốc độ chiến thắng. Mà Liêu Thanh Thanh tu luyện Bách Hoa Tâm Kình, mặc dù tại phẩm giai bên trên không bằng Lưu Vân Quyết, nhưng tại phương diện lực lượng ưu thế nhưng là đặc biệt rõ ràng, nhất là tại có trong cơ thể Bách Hoa trận gia trì về sau, Liêu Thanh Thanh các hạng thuộc tính đều muốn so cùng giai tu sĩ mạnh lên chừng một thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, thua thiệt liền trở thành Dương Lâm. Hai người nói xong, liếc nhìn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng, trong lòng không hẹn mà cùng đồng thời dâng lên một ý nghĩ. Quả nhiên, dạng này mới có tư cách làm ta đối thủ. Hơi chút điều chỉnh về sau, hai người liền lập tức lại đánh nhau lên, ngươi tới ta đi, biết bao kịch liệt. Dương Lâm dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, du đầu tại chiến trường bên cạnh, một bên tránh né đến từ Liêu Thanh Thanh công kích, một bên thừa dịp chống rông phát động phản kích, tư thế kia, thoạt nhìn đặc biệt kinh nghiệm lao đạo. Mà Liêu Thanh Thanh thì là không chút hoang mang, dựa vào Bách Hoa Tâm Kinh bên trong tuần hoàn ưu thế, đang không ngừng phòng ngự khoảng cách, chủ động điều chỉnh linh lực vận chuyển, đem linh lực tiêu hao hạ thấp một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Dần dần, theo chiến đấu thâm nhập, hai người trạng thái cũng có rõ ràng khác biệt. Bởi vì thực lực của hai người đều không tính đặc biệt mạnh, khống chế linh lực năng lực cực kỳ có hạn, bởi vậy trong chiến đấu, có tương đối lớn một bộ phận linh lực đều bị lãng phí hết. Dần dần, cho dù là Liêu Thanh Thanh cũng có chút không chịu được nổi, cái trán bắt đầu rịn ra mồ hôi mịt. Đến mức Dương Lâm thì lộ ra đáng sợ hơn. Sắc mặt của nàng đã bắt đầu xuất hiện không bình thường, sắc mặt đỏ ửng, đây là linh lực tiêu hao báo hiệu, nếu là lại phân không ra thắng bại, cái kia nàng cũng chỉ có thể bởi vì linh lực hao hết mà chủ động nhận thua. Xem ra, Liêu tỷ tỷ muốn thắng. Tinh Giao mắt không chớp nhìn chằm chằm trong lúc kịch chiến hai người, bình luận, phải không? Ta tại sao không nhìn ra? Trần Sinh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì khoảng cách quan hệ, cho nên hắn cũng không có chú ý tới hai người về thần thái biến hóa, chỉ là chuyên chú tập trung tại hai người động tác. Hắn thấy Dương Lâm ưu thế tốc độ cực kỳ rõ ràng, Liêu Thanh Thanh công kích một lần đều không có trúng đích qua Dương Lâm, làm sao đột nhiên sẽ thua đâu? Thật tình không biết, đây chính là hai người trên lệch vị trí. Tại cái này khoảng cách bên dưới, đã tấn thăng kim đan, Tinh Giao có khả năng cực kỳ rõ ràng nắm chặt mỗi một tia linh lực ba động, trong mắt của nàng, giờ phút này Dương Lâm khí tức đã bắt đầu bất ổn, lúc nào cũng có thể bị thua. Đến mức Liêu Thanh Thanh, mặc dù mỗi một kích bởi vì tốc độ thế yếu, đều ngăn cản đặc biệt khó khăn, nhưng linh lực nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy đáng sợ ổn định, nhìn địa bộ này, tựa hồ lại đánh cái mấy khắc đồng hồ cũng không phải vấn đề gì. Cái kia muốn hay không đánh cược một lần? Tinh Dao quay đầu, cười hì hì hỏi. Trần Sinh không hiểu một trận ác hàn. Tiểu sư tỷ cái này tà ác mỉm cười, hắn đã linh giáo qua quá nhiều lần. Chỉ vì mỗi lần đạo này nụ cười xuất hiện thời điểm, kết quả của mình đều cực kỳ thê thảm. Cực. Vẫn là thôi đi. Vì vậy, hắn sợ. Thôi đi, không có ý nghĩa. Tinh Dao hào hứng giải rắc quay đầu đi. Ngay tại lúc này, trên sân cuối cùng xuất hiện biến cố. Chỉ thấy nguyên bản còn tại trên sân di chuyển nhanh chóng, không chút phí sức né tránh công kích Dương Lâm, liền tại một lần phản kích quá trình bên trong, thân thể không có dấu hiệu nào nghiêng một cái, đánh đi ra kiếm cũng đâm cái trống không. Ba, một thanh âm vang lên âm thanh sau đó, Dương Lâm trong tay kiếm gỗ trực tiếp bị Liêu Thanh Thanh đánh bay đi ra, trên không trung chuyển mấy cái vòng, vừa rồi rơi xuống đất. Không, không đánh. Dương Lâm thở không ra hơi nói. Thể lực bên trên tiêu hao vẫn còn là thứ yếu, linh lực bên trên thâm hụt thật là làm nàng khó mà tiếp tục kiên trì. Dù sao nàng cũng mới vừa bước vào luyện khí kỳ không bao lâu, không quản là linh lực lực khống chế vẫn là số lượng dự trữ đều cực kỳ có hạn, huống chi trước đó nàng đã trải qua mấy cuộc chiến đấu, vốn chính là mang theo thế yếu bắt đầu đối cục, bây giờ một khi bại bởi Liêu Thanh Thanh, cũng hợp tình hợp lý. Ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Dương Lâm từ đáy lòng ca ngợi nói, chợt đưa tay lau mồ hôi trên trán. Giờ phút này nàng không có một chút bại bởi Liêu Thanh Thanh vẻ ngoài, có chỉ có phát ra từ đáy lòng bội phục. Quá khen, tuy nói là ta chiếm tiện nghi. Liêu Thanh Thanh cũng là đặc biệt bội phục Dương Lâm. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, nàng gần như tìm không được bất kỳ cơ hội nào, tất cả công kích đều bị Dương Lâm nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Nếu không phải Bách Hoa Tâm Kinh môn công pháp này kỳ dị, khôi phục linh lực tốc độ muốn so người bình thường nhanh hơn mấy phần, chỉ sợ nàng sớm tại nửa đường liền đã bị thua. Chương 251, như vậy không tốt đâu, chương 251, như vậy không tốt đâu, dưới đài nhộn nhịp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo các nàng, giữa hai người quyết đấu đã đầy đủ đặc sắc, quyết đấu kết thúc phía sau anh hùng nung nhớ càng làm cho người lộ vẻ xúc động. Những này ngược lại là cho Liễu Thanh Thanh chỉnh ngượng ngùng, nàng còn là lần đầu tiên cái này bị người chú ý, lập tức hẹn thùng nàng muốn rời khỏi. Như vậy, ta tuyên bố, lần này tranh tài người thắng trận là Liêu Thanh Thanh. Ngay tại lúc này, trưởng lão tuyên bố kết quả trận đấu, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm giao cho trên tay của nàng. Đám người reo hò lập tức càng thêm hơn chút. Lần sau, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Dương Lâm đối với Liêu Thanh Thanh có chút không cam lòng nói. Tốt, ta chờ ngươi. Hai người lướt nhau, đều là ăn ý cười. Tranh tài kết thúc, đám người cũng từ từ tản đi. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại có giải rác mấy người. Dương Lâm nên rời đi trước, nàng tính toán trở về lại cẩn thận tôi luyện một phen kỹ xảo, tranh thủ lần sau thắng qua Liêu Thanh Thanh. Đang lúc Liêu Thanh Thanh cũng tính toán rời đi diễn võ trường thời điểm, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh gọi lại. Chờ một chút. Liêu Thanh Thanh sững sờ, chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen hay, lần theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn, mấy người kết bạn hướng về nàng đi tới. Thanh Thanh tỷ, đã lâu không gặp. Tinh Dao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Thanh Thanh một cái liền nhận ra Tinh Dao, vừa mừng vừa sợ. Hồng Diệp, ngươi cũng tại. Xem như Ngọc Linh Tuyết muội muội ngoan, ngày bình thường Hồng Diệp thỉnh thoảng cũng sẽ đi theo Ngọc Linh Tuyết cùng nhau tới thăm Liêu Thanh Thanh, cho nên Liêu Thanh Thanh đối nàng cũng không xa lạ gì. Cùng sư phụ đến giao chỉ Tiên Tông làm ý chuyện, liền thuận tiện tới đi dạo. Tinh Dao cười hì hì nói, không nghĩ tới Thanh Thanh tỷ ngươi lợi hại như vậy, vậy mà thật thông qua được giao chỉ Tiên Tông nhập môn khảo hạch, còn trở thành thánh nữ hậu tuyển, thật sự là chúc mừng nha. Nào có. Liêu Thanh Thanh bị Tinh Dao nói có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng chi sắc. Lại nói vị này là. Đột nhiên Liêu Thanh Thanh chú ý tới cùng các nàng cùng nhau mà đến Trần Sinh, nhịn không được tò mò hỏi. Giao chỉ Tiên Tông là cái toàn bộ nữ tính tông môn, Trần Sinh cái này nam tính ra sân cho dù ai đều sẽ cảm thấy yêu kỳ. A, hắn là sư đệ của ta. Nghe vậy, Trần Sinh chủ động tiến lên làm lên tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta gọi Trần Sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi xác định hắn là người sư đệ? Liêu Thanh Thanh trên dưới quan sát một phen Trần Sinh dáng dấp, cảm giác kinh ngạc. Nhìn qua Trần Sinh cùng nàng tuổi tác đồng dạng lớn, đều muốn so Tinh Dao lớn hơn mấy tuổi. Xưng hô lớn hơn mình mấy tuổi nam hải vì sư đệ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút hoang đường. Ngạch. Sư tỷ mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng so với ta trước nhập môn, tự nhiên là trưởng bối. Trần Sinh xấu hổ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Hắn luôn không khả năng nói mình là vì đánh không lại Tinh Dao mới bất đắc dĩ trở thành sư đệ a. Như thế cũng quá mất mặt chút. Các ngươi cái này sư môn thật đúng là có ý tứ. Liêu Thanh Thanh nhịn không được che miệng khẽ cười nói. Một đám người đồng lứa tụ cùng một chỗ, luôn có nói không hết chủ đề. Dù cho Trần Sinh là cái khuôn mặt mới, nhưng rất nhanh cũng cùng mọi người thay đổi đến tục lạc. Lại nói ngươi đến giao chỉ Tiên Tông về sau, vẫn tại trong phòng tu luyện, còn không có làm sao tại tông môn bên trong chuyển qua a. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi khắp nơi đi? Hồng Diệp hướng Liêu Thanh Thanh đưa ra mời. Không có các trưởng lão mệnh lệnh, như vậy không tốt đâu. Liêu Thanh Thanh có chút chần chờ nói. Từ lần trước nàng gặp phải hạ độc về sau, toàn bộ giao chỉ Tiên Tông đối với nhân viên quản lý đều biến thành nghiêm khắc không ít, nhất là các nàng những này tân tấn đệ tử, càng là hạn chế rất nhiều nơi đều không cho phép đặt chân. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hồng Diệp tùy tiện nói. Nàng đối loại quy định này, từ trước đến nay chưa từng để ý, dù sao bị chửi nhiều hơn cũng liền quen thuộc. Dứt lời, liền không đợi Liêu Thanh Thanh phản đối, trực tiếp kéo tay của nàng. Rơi vào đường cùng, Liêu Thanh Thanh đành phải bị ép gia nhập vào trong bọn họ đội ngũ tới. tháng này cung phụng đều ở nơi này, nếu như không có vấn đề, còn mời ngài ký tên. Nam tử đem một phần danh sách đưa lên. Được rồi. Ngọc Linh Tuyết tiếp nhận, hơi quét mắt một cái, không hề phát hiện vấn đề gì, vì vậy liền ở phía trên ký xuống chính mình danh tự. Vất vả các ngươi. Ngọc Linh Tuyết thản nhiên nói. Chỗ nào, khách khí, đây là chúng ta phải làm. Nam tử khẽ mỉm cười, không thất lễ tướng mạo đáp lại nói. Bất quá lần sau vẫn là tận lực rút gọn một cái nhân viên a, chỉ là vận chuyển vật liệu lời nói, sử dụng không gian giới chỉ là được rồi, hoàn toàn không cần thiết như thế nhiều người tới. Phức tạp nhân viên quá nhiều, ta cũng rất khó xử lý. Giờ phút này, tại trước mặt hai người, một đội xe ngựa chính dừng ở trước cửa, có không ít người nhân viên ngay tại đều đâu vào đấy vận chuyển lấy vật tư, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì giao chỉ tiên tông toàn bộ tông môn đều tọa lạc ở núi tuyết bên trên, ngày bình thường đều cần ngoại giới vật tư cung ứng để duy trì sinh kế. Trước mắt đội nhân mã này, chính là giao chỉ tiên tông một cái gia tộc phụ thuộc Tôn gia đội xe. Ngọc cô nương nói đùa. Tuy nói không gian giới chỉ dùng tốt, nhưng những hàng hóa này bên trong có thể là có không ít vật sống, huống chi vận chuyển cũng cần nhân viên, luôn không khả năng làm phiền các ngươi à. Nam tử phong độ nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, Ngọc cô nương, ta nghe nói ngoài thành mới mở một cái quán ăn, hương vị rộng chịu khen ngợi có thể hay không phần mặt mũi. Cảm ơn ngươi hảo ý, vẫn là thôi đi. Ngọc Linh Tuyết khẽ cho mày, tựa hồ là đối cái này mới có chút không quá cảm cúm, nhưng vẫn là vô cùng có lễ phép đáp lại nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đây Tôn gia vật tư đều là từ Tôn gia một ít trưởng bối phụ trách vận chuyển, nhưng này mấy tháng người phụ trách nhưng là đổi thành vị này Tôn gia đại thiếu gia. Từ quá trình bên trên nói, này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá có một chút khiến Ngọc Linh Tuyết có chút phản cảm, đó chính là vị này Tôn đại thiếu gia mỗi lần đều sẽ kiêm cơ tới mời nàng. Tâm sáng như gương Ngọc Linh Tuyết há có thể phát giác không ra hắn ý tứ. Chỉ tiếc nàng đối vị này bên ngoài thoạt nhìn phong lưu phong khoáng Tôn thiếu gia cũng không thích, cứ việc nàng đã ám hiệu rất nhiều lần, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có từ bỏ tính toán. Dạng này a, vậy thật đúng là tiếc nuối đây. Tôn thiếu gia trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác che lấp, nhưng nụ cười trên mặt nhưng như cũng bảo trì thỏa đáng. Nữ nhân này thật sự là phiền phức. Hắn ở đấy lòng yên lặng nổ nước bọt một câu. Từ khi nửa năm trước ngẫu nhiên đi theo gia tộc đội xe tới một chuyến giao chỉ tiền tông về sau, hắn liếc thấy bị mắc lừa lúc phụ trách hàng hóa giao tiếp công tác Ngọc Linh Tuyết, là một cái đại gia tộc trưởng tử, tương lai Tôn gia người thừa kế, vị này Tôn hàng thiếu gia ngày thường bên cạnh không hề thiếu nữ nhân, chỉ là thị thiếp hắn đều có bốn phòng nhiều. Nhưng bất luận nữ nhân bên cạnh hắn lại nhiều, nhưng là không một người có thể theo kịp Ngọc Linh Tuyết. Lại không nói Ngọc Linh Tuyết là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, vẻn vẹn là Ngọc Linh Tuyết tại giao chỉ tiên tông địa vị là đủ làm hắn thèm chảy nước miếng. Nếu là có thể đem nữ tử này thu vào hậu cung, cái kia Tôn gia địa vị tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao. Cho nên gia tộc đối với chuyện này cũng là ôm toàn lực ủng hộ thái độ, càng là trực tiếp an bài cho hắn phụ trách giao chỉ tiên tông vật tư vận chuyển nhiệm vụ, vì chính là cho hắn sáng tạo điều kiện để hắn toàn lực theo đuổi Ngọc Linh Tuyết. Chương 252, không giống người tốt lành gì chương 252, không giống người tốt lành gì kỳ thật ta vẫn luôn rất hy vọng có thể cùng Ngọc cô nương nhiều một ít giao lưu. Dạng này không quản là đối với ta Tôn gia, vẫn là đối với giao chỉ tiền tông đến nói, đều là chuyện tốt. Nói xong, Tôn Hằng liền từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội. Khối ngọc bội này là ta hồi trước một lần tình cờ lại đến, nhìn xem phẩm tướng cũng không tệ lắm. Bởi vì cái gọi là mỹ ngọc xứng giai nhân, tại hạ muốn đem cái này ngọc tặng cho Ngọc cô nương, mong rằng Ngọc cô nương không muốn cự tuyệt. Nói xong, Tôn Hằng liền buông tay, làm bộ liền muốn đi kéo Ngọc Linh Tuyết tay. Tôn thiếu gia, mời ngươi tự trọng. Ngọc Linh Tuyết lui về sau hai bước, thần tốc cùng Tôn Hằng kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, tựa hồ là cảm thấy mình phản ứng có chút không quá thỏa đáng, lúc này mới một mặt đầy này nói: "Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận." Tôn Hằng trong tay khối ngọc bội này, chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra được nó chân quý. Ngọc chất sung mãn, ôn nhuận trắng tinh, không trộn lẫn một chút màu tạp. Tại trên thị trường, loại cấp bậc này ngọc bội thường thường đều là hoàng thất cấm phẩm, ít nhất cũng giá trị mấy ngàn linh thạch. Cho dù đối với Ngọc Linh Tuyết đến nói, chút tiền này căn bản không coi là cái gì, nhưng thứ này dù sao cũng là Tôn Hằng chủ động đem tặng, nàng thực tế không dám cầm. "Không có quan hệ, bất quá một cái đồ chơi mà thôi, không đáng giá được nhắc tới." Ngọc cô nương không cần lo ngại. Tôn Hằng vẫn không có từ bỏ, không buông tha nói: "Ta..." Đang lúc Ngọc Linh Tuyết tính toán từ chối thẳng thắn thời điểm, một thân ảnh nhưng là từ sau lưng nàng thoát ra, trực tiếp cắm ở giữa hai người, cũng đem đang muốn tiến lên Tôn Hằng ngăn lại. "Thật xinh đẹp ngọc bội." Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, cái kia đột nhiên xông ra thân ảnh liền trực tiếp đưa tay, đem Tôn Hằng ngọc bội trong tay chiếm đi qua. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, có phải là rất thích hợp ta?" Tôn Hằng đều bối rối. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể có người sẽ tại tiết điểm này bên trên đột nhiên xâm nhập, xáo trộn kế hoạch của hắn. Lập tức, một cơn lửa giận từ trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra, hắn vừa định lên tiếng quát lớn, lời đến khỏe miệng lại cứ thế mà bị hắn nuốt trở về trong bụng. Chỉ vì hắn đột nhiên phát giác, người này tựa hồ cùng Ngọc Linh Tuyết quan hệ không tầm thường. "Hồng Diệp, đừng ồn ào, đó là đồ của người ta, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi nhanh còn cho nhân ra." Cái này đột nhiên xâm nhập không phải người khác, chính là gây sự quỷ Hồng Diệp. Ngọc Linh Tuyết một mặt tay náy. "Xin lỗi, Hồng Diệp nàng tuổi còn quá nhỏ, không hiểu được lễ nghi, mong rằng Tôn công tử chớ nên trách tội." Dứt lời, liền từ Hồng Diệp trong tay đem viên kia ngọc bội thu hồi, cũng không đợi Tôn Hằng mở miệng, liền trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn. Hai người một sướng một họa, ngược lại là trực tiếp đem lời nói chết rồi. Chuyện cho tới bây giờ Tôn Hằng cũng thực tế tìm không được cái gì lý do thích hợp, lại cứng rắn cầu Ngọc Linh Tuyết nhận lấy ngọc bội, sẽ chỉ làm người cảm giác hắn quá mức tận lực. Vì vậy Tôn Hằng đành phải kìm nén bực bội đem ngọc bội kia một lần nữa bỏ vào trong ngực, đáy lòng giống ăn con rồi đồng dạng khó chịu. xin lỗi, Ngọc cô nương, là ta cân nhắc không chu toàn. Đêm đó chút thời gian ngươi nhưng có rảnh. Ta chỗ này có một ít lần sau cung cấp hàng hàng hóa danh sách cần ngươi đích thân xem qua, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh cùng nhau đàm phán quy tắc chi tiết. Cái này, Ngọc Linh Tuyết lần này có chút hơi khó. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tôn đại thiếu gia đây là tại dùng việc công xem như mượn cớ, chân thật ý tứ vẫn là muốn mời Ngọc Linh Tuyết gặp nhau. Có thể chính là yêu cầu như vậy, làm nàng thực tế khó mà cự tuyệt. Đúng lúc này, Hồng Diệp lần thứ hai phát ra tiếng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, là ai tới? Không đợi Ngọc Linh Tuyết kịp phản ứng, một đạo khác thân ảnh tiểu tiểu nhưng là trực tiếp ôm đi lên. Tinh Giao, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Linh Tuyết rõ ràng hơi kinh ngạc. Sư phụ dẫn ta tới, có một chút sự tình cần đến xử lý, bất quá lần này tới cũng không chỉ có ta cùng sư phụ hai người nha. Nói xong, Tinh Giao hướng về sau lưng chỉ. Theo Tinh Giao ngón tay phương hướng nhìn, Ngọc Linh Tuyết lúc này mới nhìn thấy hai người sau lưng còn đi theo một tên mười mấy tuổi thiếu niên. Ngươi tốt, ta gọi Trần Sinh, là Tinh Giao sư đệ. Trần Sinh bởi vì người muốn gặp thực tế quá nhiều, cho nên hắn đều có chút quen thuộc, dần dần tiếp nhận rồi chính mình sư đệ thân phận. Nguyên lai là dạng này. Ngọc Linh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại, một mặt áy náy đối với Tôn Hằng. Xin lỗi, Tôn công tử, ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này có khách quý cần tiếp đãi, cho nên tha thứ ta không cách nào phục hồi. Vật tư danh sách sự tỉnh chờ sau đó ta sẽ an bài người phụ trách chuyên môn cùng ngươi kết nối, ngươi nhìn dạng này được chứ? Tôn Hằng trong lòng cái tiêu kêu một cái biệt khuất, ta hắn phí hết tâm tư muốn lấy lòng Ngọc Linh Tuyết, thậm chí không tiếp tiêu phí trọng kim từ trên thị trường mua đến mỹ ngọc, chỉ cầu thu được Ngọc Linh Tuyết cười một tiếng, trước mắt nhưng là rơi xuống cái trống không, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Đương nhiên, không quản trong lòng lại thế nào bất mãn, mặt ngoài công phu còn phải làm đến nơi đến chốn. Cho nên hắn chỉ có thể cường gạt ra một cái mỉm cười đi ra. Không sao, tất nhiên Ngọc cô nương có sắp xếp, vậy ta lại muốn cầu chính là làm khó. Cảm ơn ngươi lý giải. Ngọc Linh Tuyết thở dài một hơi, lúc này mới tới tạm biệt. Tỷ tỷ, vừa rồi người kia là ai a? Hồng Diệp xuống tới, tò mò hỏi. Là Tôn gia đại thiếu gia, khoảng thời gian này đều là hắn đang phụ trách vận chuyển vật tư. Tôn gia đại thiếu gia, trách không được nhìn qua liền khiến người chán ghét. Hồng Diệp nhổ nước bọt nói, cái này Tôn gia cũng không phải là cái gì tu tiên giới danh môn vọng tộc, mà là mười mấy năm trước may mắn bảng thượng giao chỉ tiền tông bắt đuổi, tại giao chỉ tiền tông che chở cho, chậm rãi tại giới kinh doanh hiện ra tài hoa. Trước đó, Tôn gia nhiều nhất chỉ có thể tính làm một cái phú thương nhân gia. Nói câu lời khó nghe chính là nhà giàu mới nổi. Lời này chính chúng ta nói một chút là được rồi, nếu là truyền đến những người khác trong hai, không chừng sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng đây. Ngọc Linh Tuyết dặn dò. Ta nhìn, tên kia khẳng định là đối ngươi có cái gì ý đồ xấu, không phải vậy làm sao sẽ cam lòng đưa ngươi tốt như vậy mà bội. Muốn ta nói, loại người này nên cho hắn chút giáo huấn, không phải vậy sẽ chỉ không kết thúc. Hồng Diệp nhịn không được nói. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngọc Linh Tuyết cười khổ lắc đầu, đối với Hồng Diệp, Ngọc Linh Tuyết tại có chút không có cách nào. Dù sao hai người quan hệ thân như tỉ muội, là quả quyết không có khả năng bởi vì này chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi nói nàng gì đó. Mặc dù tại Giao Chỉ Tiên Tông trước mặt, Tôn gia chẳng qua là cái thế tục thế lực, nhưng Giao Chỉ Tiên Tông những năm này phát triển, cũng xác thực không thể rời đi Tôn gia hết sức ủng hộ, không có công lao cũng có khổ lao. Bởi vậy Ngọc Linh Tuyết cho dù lại phản cảm vị này Tôn thiếu gia, cũng sẽ không tới bạch mặt. Đương nhiên, ở trong đó nhân quả, Ngọc Linh Tuyết cũng sẽ không đặc biệt đi cùng Hồng Diệp giải thích. Ta cảm thấy Hồng Diệp tỷ nói có đạo lý, bởi vì ta nhìn người kia cũng không giống là người tốt lành gì. Trần Sinh cũng tại một bên phụ hòa nói, tại quán rượu những ngày kia, cái khác Trần Sinh không có làm sao học được, nhìn mặt mà nói chuyện cái này một hạng bên trên ngược lại là vô sự tự thông. Hắn một cái liền nhìn ra được, giống Tôn Hằng loại thiếu gia này, ngày bình thường nhất định là xa vào tại ăn chơi đàng điếm, tả hữu mỹ nữ làm bạn. Chương 252, ngươi thích gì dạng? Chương 252, ngươi thích gì dạng? Ngọc Linh Tuyết hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hai người này, quả thật là đồng ngôn vô kỵ. Đổi lại là nàng, liền tính trong lòng rõ ràng, cũng sẽ không đặc biệt nói ra. Tuyết tỷ tỷ, lại nói ta còn không có hỏi qua ngươi đây. Ngươi chú ý Lang Vân là ai vậy? Tinh Giao chớp mắt to ngập nước, tò mò hỏi. Ngươi nhà đầu này, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngọc Linh Tuyết mặt bá một cái liền đỏ lên. Không có a, chính là hiếu kỳ muốn hỏi một chút. Ta cũng rất để ý cái này. Liêu Thanh Thanh cũng đi theo một bên ồn ào nói. Ta không có cái gì chú ý Lang Vân, các ngươi chớ đoán mò. Ngọc Linh Tuyết vội vàng nói. Cái này ngược lại là nói thật, lúc đầu Ngọc Linh Tuyết cũng hiếm khi rời khỏi Giao Chỉ Thiên Tông, căn bản là tiếp xúc không đến mấy đứa cùng tuổi nam tính. Chúng chi nàng cũng xác thực không có phương diện này ý nghĩ, nếu không cũng không đến mức đối vị kia Tôn thiếu gia như vậy chẳng ghét. Cái kia tỷ tỷ ngươi thích gì dạng loại hình? Tinh Giao không buông tha, tiếp tục truy vấn nói. Thích gì loại hình? Ngọc Linh Tuyết khẽ giật mình. Nàng đích xác không có nghĩ qua vấn đề này, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ta không có thích loại hình. Gạt ngươi. Tinh Giao vểnh lên bĩu môi, rõ ràng là không tin Tinh Giao lời nói. Có cái tỷ tỷ nói cho ta biết, chỉ cần là nữ nhân, nội tâm liền nhất định có một cái ước mơ người, sở dĩ trên miệng nói không có, vậy cũng là gạt người. Đơn giản là đối phương không có đả động ngươi mà thôi. Tốt ta, phụ ngươi. Ngọc Linh Tuyết làm một tay nâng chán, một mặt bất đắc dĩ. Ta suy nghĩ một chút, ta tỷ tỷ ta ưa tuổi tác lớn hơn ta, thực lực cường đại người, có thể dài đến không đẹp trai, thế nhưng làm người nhất định muốn có đảm đương. Ngọc Linh Tuyết suy nghĩ một chút, nói như thế. Tuổi tác lớn, thực lực mạnh, có đảm đương. Tinh Giao thì thầm vài câu, đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, ta hiểu, tỷ tỷ ngươi thích sư phụ như thế. Tinh Giao giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho hơn người người ngu sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Ta làm sao lại thích ngươi sư phụ Ngọc Linh Tuyết dở khóc dở cười nói. Nàng không hiểu, tiểu nha đầu này tư duy như thế nào như vậy sinh động, có thể liên tưởng đến sư phụ của nàng. Chính là, liền sư phụ người như vậy, làm sao có thể có nữ nhân để ý dài đến không đẹp trai, thực lực cũng bình thường. Nhân gia sư tôn đều là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Mà hắn ra cái cửa đều muốn ngồi xe ngựa, ngày bình thường cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng. Trần Sinh cũng đi theo nhổ nước bọt nói. Thế nhưng hắn nói lời này thời điểm, là từ chính mình người góc độ xuất phát, hoàn toàn quên đi ở bên cạnh hắn liền có một cái ví dụ sống sờ sờ. Không sai, đó chính là từ hắn bái Trần Minh sư phụ đến nay, cùng hắn chung đụng lâu nhất người. Lãnh Vũ Hồng, có thể là không phải ngươi nói sao, so ngươi tuổi tác lớn, có thực lực, còn có đảm đương, tất cả điều kiện đều phù hợp nha. Tinh Dao loay hoay ngón tay, vẻ mặt thành thật nói, "Ta tính toán, chúng ta đừng thảo luận cái đề tài này. Lại nói các ngươi có hay không đi qua bí cảnh?" Chưa từng đi lời nói, vừa vặn gần đây tông môn linh hư huyễn cảnh mở ra, ta có thể mang các ngươi vào bên trong đi một vòng. Ngọc Linh Tuyết thấy thế, thực tế có miệng khó trả lời, đành phải tìm cái cớ đem chủ đề dẫn ra. Bí cảnh. Tinh Dao con mắt nháy mắt sáng ngời lên. Chính như Ngọc Linh Tuyết đoán đo như thế, Tinh Dao đối bí cảnh biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Ta muốn đi, ta cũng muốn đi, ta cũng vậy. Ba người trăm miệng một lời nói. Bất luận là Tinh Dao, Trần Sinh, hoặc là Liêu Thanh Thanh, bọn họ đều chưa từng tiến vào qua bí cảnh, cho nên đối với cái này cũng là mơ hồ có chút chờ mong. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Trần Sinh liền có chút do dự. Lại nói trở về, ta nghe sư phụ nói qua, bí cảnh loại địa phương kia nguy hiểm trùng điệp, tỷ số chết cực cao, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái sẽ có hay không có vấn đề gì à? Yên tâm đi, sẽ không. Ngọc Linh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia linh hư huyễn cảnh vốn là vì lịch luyện tân nhân mà đặc biệt chế tạo huyễn cảnh, bên trong không biết bị tông môn các tiền bối thanh lý qua bao nhiêu lần, bây giờ bên trong tối cường yêu thu thực lực cũng bất quá nguyên anh cảnh mà thôi, chỉ cần cẩn thận bắt lính theo danh sách chuyện, là sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tin lời nói, có thể hỏi một chút Hồng Diệp, nàng có lẽ rõ ràng. Nháy mắt, ánh mắt của bốn người chuyển qua trên thân Hồng Diệp. Tỷ tỷ nói không sai, cái kia linh hư huyễn cảnh sát thực cực kỳ diệu, chúng ta cũng đi qua một lần, sát thực không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Trần Sinh nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, cũng là mơ hồ có chút chờ mong. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Dứt lời, Ngọc Linh Tuyết liền đưa tay, thổi cái huýt sáo. Chỉ một lát sau, một cái tuyết ưng liền từ trong núi xuyên qua gió tuyết bay ra, rơi vào Ngọc Linh Tuyết bả vai. Ngọc Linh Tuyết từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra giấy bút, viết một tờ giấy nét vào tuyết ưng chân ống trúc bên trong, sau đó vô vô tuyết ưng. Tuyết ưng thét dài một tiếng, vỗ cánh mà bay, trong chớp mắt liền chui vào trong gió tuyết, không thấy bóng dáng. A, Diều Hâu đưa tin. Ngọc Thiên Tuyền nhìn xem từ ngoài viện bay tới tuyết ưng, vẻ mặt nghi hoặc. Loại động vật này là các nàng giao trì tiên tông đặc biệt chăn nuôi, ngày bình thường dùng để truyền lại thông tin. Mà trước mắt cái này tuyết ưng, Ngọc Thiên Tuyền có thể là hết sức quen thuộc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trần Minh có chút hiếu kỳ bu lại, hỏi. Hắn đang giúp Ngọc Thiên Tuyền luyện chế khôi phục linh lực loại đan dược, dùng để trợ giúp nàng 3 ngày sau vững chắc núi tuyết phong ấn. Dù sao công việc này cực kỳ hao phí linh lực, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hiểm cảnh, cho nên hồi khí đan cùng chữa thương loại đan dược liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, không qua loa được. Không có gì, chính là Tiểu Tuyết nói với ta, nàng muốn mang 2 tên đồ đệ của ngươi, còn có Thanh Thanh cùng Hồng Diệp, 5 người đi một chuyến linh hư miễn cảnh. Ngọc Thiên Tuyền gỡ xuống tuyết ưng trên chân ống trúc, đem tờ giấy rút ra, sau khi xem xong, đối với Trần Minh nói một chút nói. Linh hư miễn cảnh là ta tông một cái bí cảnh, ngày bình thường là tân nhân dùng để nơi tập luyện vương, sẽ không có nguy hiểm gì a. Cái này ngươi yên tâm, lấy Tiểu Tuyết năng lực tại linh hư miễn cảnh bên trong hoàn toàn có thể đi ngang, liền tính gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể ngay lập tức cảm giác được. Dứt lời, Ngọc Thiên Tuyền liền lấy xuống bên hông ngọc bội, tại Trần Minh trước mặt lung lay một cái. Ngọc bội kia tên là chữ cái liên tâm ngọc, tại Tiểu Tuyết trên thân cũng mang theo một cái giống nhau ngọc bội, chỉ cần trong đó bất luận cái gì một khối vỡ vụn, một cái khác khối cũng sẽ đi theo vỡ vụn. Thì ra là thế, vậy ta ngược lại là yên tâm. Trần Minh khẽ mỉm cười, chợt quay đầu đi, tiếp tục lấy động tác trên tay. Linh hư miễn cảnh không hề tại giao trì tiên tông trong tông môn, mà là tại dưới chân núi tuyết một chỗ trong huyệt động. Mấy người hao tốn gần nửa canh giờ, lúc này mới chạy tới. Ngọc sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phụ trách trông coi miễn cảnh nhập khẩu nữ đệ tử nhìn thấy Ngọc Linh Tuyết đến, chủ động tiến lên chào hỏi. Mang mấy cái sư muội đi lịch luyện một phen, thế nào? Hai ngày này miễn cảnh không có gì dị thường à? Không có, tất cả bình thường. Nữ đệ tử lắc đầu, này mới khiến ra một cái thông đạo. Vì vậy mấy người liền đi theo Ngọc Linh Tuyết cùng nhau tiến vào trong sơn động. Chương 254, đang triệu hoán lấy ta. Chương 254, đang triệu hoán lấy ta. Trong sơn động đưa tay không thấy được 5 ngón, u ám không gì sánh được. Mọi người chỉ có thể lôi kéo nhau lấy y phục, trong bóng đêm tìm tòi tiến lên. Cũng không biết bên trong động đi được bao lâu, lúc này mới đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đợi đến tầm mắt khôi phục, mọi người vừa rồi giật mình, chính mình đã đi tới bí cảnh bên trong. Nơi này chính là bí cảnh. Làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Trần Sinh quan sát một chút bốn phía, nhịn không được mở miệng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, đám người bọn họ đang ở tại một mảnh liên miên bên trong dãy núi, xung quanh lâm hải xanh um tươi tốt, mắt chỗ cùng đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Hoàng hốt ở giữa, Trần Sinh còn tưởng rằng chính mình lại về tới hỗn loạn chi lĩnh. Bí cảnh có rất nhiều loại, trong đó hoàn cảnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà tòa này bí cảnh thời gian tồn tại đã có mấy ngàn năm, nội bộ hoàn cảnh đã cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Ngọc Linh Tuyết giải thích nói.
Thì ra là thế.
Liêu Thanh Thanh nói. Mặc dù nàng cũng là lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, nhưng không có cảm giác khó chịu chút nào cảm giác. Vậy chúng ta liền lên đường đi, phía trước cách đó không xa có ta tông một chỗ cứ điểm, chúng ta có thể tại nơi đó hơi chút sau khi nghỉ ngơi rồi quyết định đi nơi nào thám hiểm. Nói xong, Ngọc Linh Tuyết liền muốn mang theo trước mọi người đi. Nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện, Tinh Giao cùng Trần Sinh hai người nhưng là đứng tại chỗ ngây người, không có chút nào động ý tứ.
Uy, các ngươi làm sao vậy?
Hồng Diệp lắc lắc Tinh Giao thân thể. Tinh Giao lúc này mới từ một loại mơ mơ màng màng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Ta cảm giác tòa này bí cảnh bên trong hình như có đồ vật gì tại triệu hoán lấy ta.
Ta cũng thế.
Trần Sinh cũng là một mặt mê man. Hán tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện đến có cái gì không đúng, cái này bí cảnh bên trong linh lực ba động đối với hắn có loại lực hút vô hình, từ nơi sâu xa đều chỉ hướng một cái phương hướng. Phản phất là đang tận lực chỉ dẫn lấy hắn tiến về nơi đó đồng đạo. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là cái này bí cảnh bản thân nguyên nhân, không nghĩ tới trừ hắn bên ngoài, vậy mà chỉ có tiểu sư tỷ cùng hắn cảm thụ đồng đạo.
Có đồ vật gì?
Ngọc Linh Tuyết cũng là sức sở. Tòa này bí cảnh chính nàng tại Tấn Thăng Nguyên Anh phía trước liền đến lịch luyện qua vô số lần, đối bên trong có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng xưa nay không có phát hiện có cái gì dị thường.
Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, bất quá bạn nhất có cái gì nguy hiểm, nhất định muốn kịp thời rút lui.
Ngọc Linh Tuyết suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm tòi hư thực.
Vì vậy mọi người liền thay đổi trận hình. Từ Trần Sinh cùng Tinh Giao dẫn đầu, những người còn lại ở phía sau đi theo.
Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại tiến lên đến một chỗ sơn mạch phía trước, đội ngũ dừng bước.
Đi bên này.
Tinh Giao phía bên phải một bên chỉ dẫn nói.
Ta cảm thấy có lẽ đi bên này.
Trần Sinh chỉ hướng bên trái.
Ngọc Linh Tuyết lần này là thật bối rối.
Hai người nói tới phương hướng hoàn toàn ngược lại, cái này để nàng có chút khó khăn.
Cho nên đến cùng nên đi chỗ nào?
Nàng dở khóc dở cười nói.
Bí cảnh bên trong mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng đó là đối với đã tới Nguyên Anh cảnh Ngọc Linh Tuyết mà nói.
Còn lại trong đám người thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá khó khăn lắm chút cơ hậu kỳ Hồng Diệp mà thôi.
Đến mức Tinh Giao,
trừ Trần Sinh bên ngoài, ngược lại là không có người nghĩ đến nàng đã tấn thăng đến Kim Đan, dù sao Tinh Giao tuổi tác nhỏ nhất, cho dù ai cũng sẽ không cho rằng nàng mới là trong đám người thực lực mạnh thứ hai.
Nghe ta, đi bên này.
Ta không, có lẽ đi bên này, cảm giác của ta không có sai.
Hai người mồm năm miệng mới bắt đầu tranh luận, không ai phục ai.
Ngừng ngừng ngừng, các ngươi dạng này tranh hạ đi một chút tác dụng đều không có, ta chỉ có thể quản một bên.
Ngọc Linh Tuyết thấy thế, vội vàng ngăn lại hai người cãi nhau.
Đi bên này, ta là sư tỷ, ngươi quên phía trước đánh cược của chúng ta sao?
Tinh Giao đưa ra nằm đấm, trên không trung huy vũ một cái, tựa hồ là tại uy hiếp Trần Sinh đồng dạng.
Ta không ngại để sư đệ ngươi hoạt động một chút gân cốt, nghĩ đến lúc trước trong rừng rậm ngươi hẳn là không có tận hứng.
Lập tức, Trần Sinh như bị sét đánh, cứng tại chỗ.
Hắn làm sao đem chuyện này quên?
Cái kia,
liền nghe sư tỷ a.
Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thỏa hiệp.
Vì vậy hai người đạt tới nhất trí, lấy Tinh Giao chỉ dẫn làm chuẩn, thống nhất phía bên phải.
Ngọc Linh Tuyết ngược lại là không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ cảm thấy là Trần Sinh tại khiêm nhượng Tinh Giao.
Nhưng mà Hồng Diệp nhưng là không hề nghĩ như vậy, nàng đối lúc trước Tinh Giao trong miệng đổ ước đặc biệt lưu ý.
"Uy, ngươi cùng Tinh Giao cái kia đổ ước là chuyện gì xảy ra?"
Đi đến một nửa, Hồng Diệp vươn tay ra, nhẹ nhàng lôi một cái Trần Sinh, có chút hiếu kỳ mà hỏi.
"Không có."
"Không có gì."
Trần Sinh có chút chột dạ vặn quay đầu đi.
Hắn luôn không khả năng tại Hồng Diệp trước mặt nói hắn là vì bại bởi Tinh Giao, cho nên mới không thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng a.
Như thế cũng quá mất thể diện.
"Ngươi liền nói một cái nha."
Trần Sinh càng là né tránh, Hồng Diệp thì càng hiếu kỳ.
Trực giác nói cho nàng, giữa hai người này nhất định có cái gì bí mật.
Nhưng rất đáng tiếc, vô luận nàng làm sao truy hỏi, Trần Sinh đối với cái này từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói.
Rơi vào đường cùng, nàng đành phải quay đầu đi hỏi Tinh Giao.
Có thể Tinh Giao cũng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ là lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười.
"Bởi vì ta là sư tỷ của nàng nha."
"Sư đệ nghe sư tỷ, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao?"
"Sư tỷ nói rất đúng."
Trần Sinh vội vàng phụ họa nói.
Giờ phút này hắn nhìn hướng tiểu sư tỷ trong ánh mắt nhiều chút cảm kích hương vị.
"Còn phải là sư tỷ à, vô luận ngày bình thường đối với hắn có nhiều cay nghiệt, nhưng tại người ngoài trước mặt, nhưng thủy chung có thể như cái trưởng bối đồng dạng bảo vệ cho hắn mặt mũi."
Rất nhanh, lại đi tiếp một đoạn thời gian, mọi người đi tới một chỗ vách núi treo leo phía trước.
"Ta có thể cảm giác được, liền tại phía dưới."
Tinh Giao giờ phút này rõ ràng có chút hưng phấn.
Tại cảm giác của nàng bên trong, bên dưới vách núi tựa hồ có đồ vật gì, chỉ cần nhảy đi xuống liền có thể tìm tòi hư thực.
Có thể Ngọc Linh Tuyết thấy thế, nhưng là lộ vẻ do dự.
Mạnh Sơn cốc này chính là bí cảnh bên trong số lượng không nhiều địa phương nguy hiểm, từ ấy năm tới nay, có vô số giao chỉ tiền tông đệ tử đều từng tiến đến thăm dò qua, cũng không có một người có thể an toàn xuống đến đáy vực bộ, mỗi lần đều là đi đến một nửa liền gặp được yêu thú xâm nhập. Tốt tại những cái kia yêu thú mặc dù thực lực không ít, nhưng cũng chưa hề rời đi sơn cốc, bởi vậy cho đến nay cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì.
"Nơi này quá nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng đi xuống."
Ngọc Linh Tuyết đề nghị.
Nếu như chỉ có một mình nàng lời nói, ngược lại là không có vấn đề gì, nếu không kịp thời rút lui liền có thể. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng cần đồng thời che chở bốn người, cho dù nàng thực lực siêu quần, nhưng cũng hữu tâm vô lực, vạn nhất gặp gỡ thực lực cường đại yêu thú, cái kia thật là phân thân thiếu phương pháp.
"Ta cảm thấy sư tỷ nói đúng."
Liêu Thanh Thanh cũng nói như vậy.
Đáy vực bộ bao phủ mê vụ, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thú bật đều, người nghe có chút dùng mình.
Ngay tại lúc giờ phút này, Tinh Giao nhưng là giống như là mê mội đồng dạng, không tự chủ được hướng về bên vách núi đi đến.
"Nguy hiểm,
mau trở lại."
"Tinh Giao." Ngọc Linh Tuyết thấy thế, đội vàng quát lớn. Nhưng mà nàng vẫn là nói chậm. Liên tại vừa dứt lời một khắc này, Tinh Giao đột nhiên không để ý mọi người ngăn cản, ra sức nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong vách núi, trong chốc lát liền bị mây mù mai một, không thấy bóng dáng. Lần này mọi người ở đây nhộn nhịp mắt tròn váng. Trường hợp này là bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được. Chương 255, liền tại bên trong chương 255, liền tại bên trong vẫn là Ngọc Linh Tuyết phản ứng kịp thời. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đối với còn lại mọi người nói, phía dưới quá mức nguy hiểm, ta đi nhìn xem Tinh Giao tình huống, các ngươi chính là ở đây không muốn tùy ý đi lại. Dứt lời, liền thả người nhảy lên, cũng nhảy xuống theo, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Ngọc sư tỷ nàng cũng đi theo đi xuống, hiện tại chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Liêu Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi. Ba người còn lại bên trong, là thuộc thực lực của nàng yếu nhất, mà còn chưa hề trải qua thực chiến, cho nên một khi cùng Ngọc Linh Tuyết tẩu tán, có chút luống cuống chật ước. Sợ cái gì? Trần Sinh thì lộ ra rất không quan trọng, dù sao hắn cũng là trải qua sinh tử một đường tràng diện người, cho nên dưới mắt cái này hoàn cảnh khó khăn đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng. Ngọc tỷ tỷ nói qua, toàn này bí cảnh là dùng để tôi luyện tân nhân, cho nên bên trong yêu thú đẳng cấp nên cũng sẽ không quá cao, chỉ cần chúng ta ba cái liên thủ, liền tính gặp phải kim đan kỳ yêu thú cũng có sức đánh một trận. Nói cũng đúng. Liêu Thanh Thanh nghe xong Trần Sinh lời nói, cảm thấy Trần Sinh nói có đạo lý, lúc này mới yên lòng lại. Đợi đến Tinh Giao lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã tại giữa không trung ra tốc hạ xuống, ngay lúc sắp liền muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật thời điểm, nàng tay mắt lênh lẹ, lập tức tự nhận chứa đồ lấy ra một thanh phi kiếm. Mặc dù Tinh Giao cái này kim đan có chút trình độ, tại hệ thống tính tu luyện công pháp phía trước, sức chiến đấu khẳng định là không cách nào cùng bình thường kim đan tu sĩ đánh đồng. Nhưng tốt tại ngự kiếm phi hành cũng không phải là cái gì khó mà nắm giữ kỹ xảo, phía trước trong rừng rậm đi cùng Trần Sinh cùng nhau lịch luyện thời điểm, nàng liền đem nắm giữ. Mặc dù bay không hề thuần thục, nhưng dùng để rơi xuống đất giảm sóc cũng là đủ rồi. Chỉ thấy phi kiếm trên không trung đánh cánh ngoặt, nhẹ nhàng không gì sánh được đi tới dưới chân của nàng, nhẹ nhõm liền đem nàng nâng đỡ, sau đó chậm chạp hướng xuống đất rơi xuống, nhưng mà ngoài ý muốn ngay tại lúc này xuất hiện. Làm cách xa mặt đất còn có đại khái khoảng 3-4 trượng độ cao thời điểm, nàng toàn thân linh lực đột nhiên liền không nhận sai bảo, cả người mang kiếm rơi xuống mặt đất, bất luận nàng cố gắng như thế nào muốn điều khiển linh lực, cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Tốt tại độ cao này đối nàng đã không thành vấn đề, chỉ bằng vào thân thể của nàng năng lực cũng có thể nhẹ nhõm rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất dính liền một cái ưu nhã lăn lộn tá lực, Tinh Giao thành công rơi xuống đất. Nhưng mà không chờ nàng kịp quan sát bốn phía thời điểm, một thân ảnh khác nhưng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trước mặt nàng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng, bụi mù nổi lên một phía. Không đợi khói tan hết, Ngọc Linh Tuyết thân ảnh liền từ bên trong chui ra, ôm lấy Tinh Giao. Ngươi làm sao đột nhiên nhảy xuống, thật kém chút làm ta sợ muốn chết, có biết hay không? Tinh Giao lập tức sững sờ, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm ở đáy lòng xuyên qua. Xin lỗi, Ngọc tỷ tỷ, ta cũng không biết làm sao vậy, não một mảnh ngơ ngơ ngắc ngác. Cái gì đều không nhớ nổi, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã là dạng này. Nàng có chút ngượng ngùng nói, chính mình nhảy xuống coi như xong, kết quả còn liên lụy Ngọc Linh Tuyết, cái này để nàng cảm giác có chút có lỗi với Ngọc Linh Tuyết. Tính toán, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Ngọc Linh Tuyết thở dài một hơi. Nàng minh bạch đây cũng không phải là xuất từ Tinh Giao bản ý, cho nên cũng không cái gì ý trách cứ. Hiện tại vấn đề là, chúng ta có lẽ làm sao đi lên. Giờ phút này hai người chính bị tại hẻm núi dưới đáy, hẻm núi hai bên đều là bóng loáng giống như tấm gương vách đá, đoán chừng liền con rồi đứng lên trên đều phải trèo chân. Dưới tình huống bình thường, hai người chỉ cần ngự kiếm mà lên, liền có thể tùy tiện bay đi lên. Nhưng vấn đề là cái này hẻm núi dưới đáy tựa hồ tồn tại cấm chế nào đó, làm cho các nàng căn bản là không có cách thuận lợi vận chuyển linh lực. Hai người thử một phen, cuối cùng có chút tuyệt vọng phát hiện, giờ phút này liền mở ra nhận chứa đồ loại chuyện nhỏ nhặt này đều không thể làm đến, càng đừng đề cập ngự kiếm phi hành. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bóp nát ngọc bội sao? Ngọc Linh Tuyết do dự. Dưới loại tình huống này, bạn nhất không may gặp phải thực lực gì yêu thú cường đại, nàng cùng Tinh Giao hai người chỉ có thể dựa vào nhục thể đến ngăn địch. Nhưng này câu đối mẫu liên tâm ngọc chính là cực kỳ hiếm thấy đạo cu đưa tin, mỗi một đôi đều giá trị liên thành, là nàng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Xem ra đến bây giờ, tình huống tựa hồ cũng không có nguy cấp đến muốn sử dụng tử mẫu liên tâm ngọc trình độ. Nhưng vào đúng lúc này, Tinh Giao lại lần nữa cảm ứng được cô kia triệu hoán nàng lực lượng. Ngọc tỷ tỷ, ta có thể cảm giác được, vật kia cách ta rất gần. Nói xong, Tinh Giao liền không tự chủ mở ra bước chân, hướng về một phương hướng đi đến. Uy, ngươi chờ một chút. Ngọc Linh Tuyết vội vàng đuổi theo. Qua một khắc đồng hồ về sau, hai người tại một ngọn núi trước động dừng bước. Ngươi nói vật kia ở ngay chỗ này. Ngọc Linh Tuyết nhìn qua tối như mực, một cái không nhìn thấy cuối độc cầu, nhịn không được hỏi. Đúng. Tinh Giao dùng sức nhẹ gật đầu. Giờ phút này nàng cũng cuối cùng cảm giác được, cũng không phải là có đồ vật tại triệu hoán lấy nàng, mà là yên lặng tại nàng đan điền chỗ sâu cây kia giới tử cây mầm non tại chỉ dẫn lấy nàng. Càng đến gần như thế đồ vật, mầm non dị động liền càng thêm rõ ràng, dù cho ngăn cách đan điền, Tinh Giao cũng có thể rõ ràng phát giác ra nó để lộ ra tới vui sướng cảm xúc. Mà giờ khắc này, như thế đồ vật liền tại trong động. Vậy liền vào xem một chút đi. Ngọc Linh Tuyết nói. Vừa rồi nàng dùng thần thức dò xét một cái, cũng không phát hiện trong huyệt động có cái gì yêu thú khí tức. Vì vậy hai người liền chui vào trong huyệt động. Huyệt động này ở mức đến cực điểm, lũ lượn quanh co, hai người dọc theo hang động đi không biết bao lâu, mặt đất bắt đầu dần dần nước động thành sông, mãi đến phía sau, đúng là xuất hiện một tòa to lớn đầm nước. Khó trách không có yêu thú nơi dừng chân ở đây, nguyên lai nơi này rõ ràng chính là một cái động bên trong hồ, có thể là như ngươi nói vậy đồ vật ở đâu. Ta làm sao không thấy được? Ngọc Linh Tuyết quan sát một chút bốn phía, cũng không phát hiện có đồ vật gì bóng dáng. "Tỷ tỷ, người đi theo ta." Tinh Dao không có giải thích, mà là thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Ngọc Linh Tuyết không biết Tinh Dao tính toán làm cái gì, đành phải đi theo. Nguyên lai hồ này dưới đáy chính là một đầu lũ dài nhỏ hẹp đường thủy. Dọc theo đường thủy lặn một trận trở lại lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, Ngọc Linh Tuyết bất ngờ phát giác các nàng hai người đã đi tới một cái thế giới khác. Chỉ thấy đập vào mi mắt là một tòa to lớn hang động đá vôi hang động, trong động các loại thạch đũ, mang đá san sát, ít nhất cũng có cao mấy trượng. Ngọc Linh Tuyết đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Nhìn ra những này thạch đũ cùng mang đá ít nhất cũng là trải qua vài vạn năm thời gian mới có thể lớn lên. Nhưng mà Tinh Dao nhưng là không nói một lời đi đến một cái nhất là tráng kiện mang đá phía trước, dừng bước. "Ngươi thứ muốn tìm chính là cái này?" Ngọc Linh Tuyết quan sát một chút căn này giống như núi nhỏ tráng kiện mang đá, kinh ngạc không gì sánh được nói. "Thứ này, thấy thế nào đều là giống nhau vật chết, mà còn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động." Chương 256, Thạch Nũ chương 256, Thạch Nũ thế nhưng Tinh Dao không hề cho rằng như vậy. Nàng vòng quanh căn này mang đá đi dạo hai vòng, mắt thấy cũng không có tìm tới cái gì dị thường, dứt khoát liền trực tiếp móc ra kiếm, sau đó hướng về mang đá hung hăng chém đi xuống. Chỉ nghe đương một tiếng vang giòn sau đó, Tinh Dao trường kiếm trực tiếp nổ tung trở thành hai đoạn, mà cái kia mang đá, nhưng như cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy được một màn này, Ngọc Linh Tuyết trong mắt đều nhanh muốn trừng xuống. Đồng dạng mang đá, chính là nham thạch sau khi hòa tan lại kết tinh tạo thành, độ cứng vô cùng giòn, hơi có ngoại lực va chạm, liền sẽ đứt gãy trở thành hai đoạn. Nhưng này căn mang đá độ cứng nhưng là vượt quá tưởng tượng của nàng, dù cho trường kiếm chém vào phía trên, cũng căn bản không cách nào lưu lại dấu vết gì. Hiển nhiên, căn này mang đá tuyệt đối không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. "Ta giúp ngươi." Dứt lời, Ngọc Linh Tuyết cũng lấy ra trường kiếm, ra sức chém đi lên. Lập tức, tiếng len ken không dứt bên hai. Dù cho không có linh lực gia trì, có thể Ngọc Linh Tuyết nguyên anh cảnh thực lực căn bản không giả được. Cho dù là đá hoa cương, cũng có thể tùy tiện bị nàng chém thành một phấn. Có thể đối mặt căn này mang đá, nàng mỗi lần một kích toàn lực, đều chỉ có thể cắt đứt xuống một chút chừng đầu ngón tay mảnh vụn đi ra. Dựa theo tiến độ này, muốn đem căn này mang đá chém thành hai nửa, ít nhất đều cần mấy ngày mấy đêm thời gian. "Tỷ tỷ, ngươi hướng về vị trí này chém." Nói xong, Tinh Dao liền tại mang đá phần gốc vẽ một vòng tròn. "Được rồi." Ngọc Linh Tuyết nhẹ gật đầu, trên tay trường kiếm vung vậy càng thêm ra sức. Cũng không biết chém bao lâu, chém đến Ngọc Linh Tuyết tay đều đã tê dần, rốt cục là tại mang đá phần gốc móc ra một cái lớn chừng quả đấm động, thâm nhập trong đó chí ít có vài thước sâu. "A, trong này hình như có đồ vật." Ngọc Lâm Tuyết đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Chỉ vì từ trên trường kiếm truyền đến cảm giác đột nhiên thay đổi đến có chút không giống. "Chính là cái này." "Tỷ tỷ cố lên." Tinh Dao thấy thế, lập tức không gì sánh được hưng phấn. Cuối cùng, tại Ngọc Linh Tuyết kiên trì bền bỉ chém đánh phía dưới, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, lập tức tựa như đâm thủng thứ gì đồng dạng. Nháy mắt, một cỗ chất lỏng màu nhũ bạch dọc theo lấy ra động khẩu chảy ra. Tinh Dao thấy thế, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình đan dược lung tung ném ở một bên, cuối cùng dùng bình ngọc tiếp lên cỗ này chất lỏng tới. Cỗ này chất lỏng cũng không tính nhiều, Tinh Dao nhiều nhất chỉ tiếp nửa bình, liền đình chỉ lưu động. "Đây là vật gì?" Ngọc Linh Tuyết nhìn xem Tinh Dao trong tay cái bình, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng phí hết sức gian khổ, cuối cùng lại chỉ lấy được dạng này một bình thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt chất lỏng, thật là làm nàng không hiểu nhân. "Ta cũng không biết." Tinh Dao lắc đầu. Trên tay bình này chất lỏng thoạt nhìn tựa hồ giống như là một loại nào đó thiên tài địa bảo, thế nhưng trong đó lại không có bất luận cái gì linh lực huyết tán mà ra, thực tế vô cùng kỳ dị. Thế nhưng nàng trong đan điền cây kia mầm non, giờ phút này lại bất an sao động lên, vô cùng rõ ràng truyền lại ra một loại khát vọng cảm xúc đi ra. Thứ này, tuyệt không phải bình thường. Giới tử cây mầm non đây cơ hồ chính là ở ngoài sáng chỉ ra Tinh Dao, uống hết, đối ngươi có lợi thật lớn. Vì vậy nàng liền không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy cái bình uống một ngụm. Chất lỏng vào miệng ngay mắt, liền hóa thành một cỗ bàng bạc đến cực điểm linh lực, trực tiếp tại tứ chi của nàng trăm mạch bên trong tùy ý lao nhanh. Cách nàng gần nhất Ngọc Linh Tuyết, càng là có thể trực tiếp cảm nhận được, tại mới Tinh Dao trong cơ thể, có một cỗ làm nàng cực kỳ kiêng kỵ khí tức đang nhanh chóng bành trướng. Nhưng rất nhanh, cỗ khí tức này liền chuyển hóa thành một loại làm người sợ hãi ba động. Mà loại ba động này, càng là khiến Ngọc Linh Tuyết cảm giác tê cả da đầu. Đây là thuộc về độ kiếp cảnh đặc hữu năng lượng ba động. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Ngọc Lâm Tuyết trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Nàng nhớ tới một dạng chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Như thế đồ vật, mặc dù tại trên sử sách có minh xác ghi chép, thậm chí liền lớn lên hoàn cảnh đều ghi chú rõ rõ ràng ràng, nhưng cho đến tận này lại không có bất luận cái gì xuất hiện qua ghi chép. Vô số thực lực cường đại tu tiên giả từng không chỉ một lần tìm kiếm vật như vậy, gần như đem toàn bộ tu tiên giới đều lật mấy lần đều chưa từng tìm tới. Đây chính là thạch nhũ. Truyền thuyết thạch nhũ chính là đồng dạng cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, là thổ linh lực tại nhiều mặt nhân tố tác dụng dưới hình thành một loại tính chất cực kỳ đặc thù linh lực kết tinh. Đặc thù nhất chính là, dù cho tất cả điều kiện đều ăn khớp, nhưng thạch nhũ tạo ra thời gian cũng dài khiến người giận sôi. Mỗi một vạn năm mới sẽ sinh ra một giọt tới, mà Tinh Dao vừa vặn tiếp cái kia một bình, ít nhất cũng có mấy trăm giọt. Nói cách khác, như vật này thật sự là trong truyền thuyết thạch nhũ, cái kia ít nhất cũng là mấy trăm vạn năm thời gian tích lũy. Khó trách có như thế uy năng. Bên kia, Trần Sinh ba người chính nhàm chán bắt đầu nướng hỏa. Bọn họ cũng không biết Ngọc Linh Tuyết khi nào mới có thể trở về, vạn nhất lúc trở lại tìm không được bọn họ, vậy coi như thật phiền phức, cho nên mọi người liền ngốc tại chỗ không hề rời đi. Dần dần, ba người cũng có chút đói bụng. Tốt tại Trần Sinh trong không gian giới chỉ, còn tồn phóng lúc trước chưa ăn xong thiết bối hùng thịt, có thể đem ra đỡ đói. Vì vậy ba người liền đống lửa, bắt đầu nướng thịt gấu. Chỉ một lát sau, thịt gấu liền bị nướng thơm ngào ngạt. Ba người nhìn chằm chằm cái kia hiện ra váng dầu thịt gấu, nước bọt chảy ròng. Đợi đến thịt vừa mới nướng kỹ, ba người liền lập tức không kịp chờ đợi ăn như gió cuốn. Nô, thật là thơm, đây là cái gì thịt? Hồng Diệp nắm lên sâu nướng liền cắn xé, ăn miệng đầy chảy mỡ, không để ý chút nào cùng hình tượng bản thân. Trái lại một bên Liễu Thanh Thanh, phương pháp ăn liền muốn văn nhã rất nhiều. Mỗi lần đều là từ phía trên giật xuống một khối nhỏ thịt, cẩn thận hơn cẩn thận nhét vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt lấy, thưởng thức. Chỉ là thỉnh thoảng từ nàng giữa lông mày toát ra một tia đường cong, mới có thể thoáng nhìn thấy nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Là thịt gấu, thiết bối hùng thịt, vẫn là ta tự tay giết. Trần Thắng thoáng đắc ý nói. Thiết bối hùng. Tên kia không phải trúc cơ cảnh sao? Ngươi thế mà liền cái này đều có thể đánh thắng được. Hồng Diệp thoáng có chút kinh ngạc. Trưởng thành thiết bối hùng sức chiến đấu tương đối cường hãn, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú như nàng, cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có thể toàn thắng. Có thể Trần Sinh tuổi tác nhìn qua rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, cũng đã đạt tới tự tay săn giết thiết bối hùng thành tựu, sao có thể không khiến người ngạc nhiên. Ngay vậy, một bên Liễu Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Rõ ràng Trần Sinh tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều, giữa hai người chênh lệch lại là như thế rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng tuyệt đối coi là người bình thường giữa bầu trời mới, có thể trở thành giao chỉ tiên tông thánh nữ hậu tuyển, cũng đã chứng minh thiên phú của nàng chi ưu dị. Nhưng là cùng Trần Sinh so sánh, lại vẫn là có chút thua chị em, làm nàng cảm giác có chút tự ti. Kỳ thật nàng không biết là Trần Sinh sở dĩ như vậy ưu tú, chính là bởi vì hắn có một cái tốt sư phụ. Ba bình ruộng lậu lộ, vô số đan dược, cộng thêm một cái cả thế gian hiếm thấy giới tử quả. Loại điều kiện này, liền xem như một cái quỷ mục, cũng có thể thoát thai hoàn cốt, một khi đắc đạo. Chương 257, miệng báo chạy trốn chương 257, miệng báo chạy trốn mấy người ngay tại hưởng thụ thịt gấu tiệc thời điểm, lại không biết một tràng nguy cơ đang hướng về bọn họ lặng yên tới gần. Trần Sinh ngay tại hướng về hai nữ thổi phồng chính mình lúc trước đánh bại thiết bối hùng anh tư, nói mình lúc đương thời bao nhiêu vũ dũng. Chính nói hăng say thời điểm, hai nữ động tác trên tay nhưng là đồng loạt ngừng lại, sau đó không hẹn mà cùng trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Cũng là không cần bày ra loại vẻ mặt này à, ta lúc đầu còn không có kém đến trình độ đó. Trần Sinh nhìn hai nữ phản ứng, còn tưởng rằng hai người đang trêu chọc hắn, vì vậy vừa cười vừa nói. Nhưng mà Hồng Diệp nhưng là đưa tay ra treo ở giữa không trung, ngữ khí run rẩy. Không, không phải, là ngươi, phía sau của ngươi, đằng sau ta làm sao vậy? Trần Sinh một mặt hồ nghi quay đầu đi. Một giây sau, hắn như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ, liền hô hấp đều dừng lại một lát, không dám có bất kỳ động tác. Chỉ vì liền tại phía sau hắn cách đó không xa, một cái hình thể to lớn báo đốm chính mở ra miệng to như chậu máu, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Sinh mọi người. Cái kia báo đốm theo bên ngoài bề ngoài nhìn, liền cùng thường gặp con báo khác nhau rất lớn. Bình thường báo đốm đều là vàng ngọn nguồn vân đen, hoặc là nền trắng vân đen. Mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện báo đốm, chính là nền trắng lam văn, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải bình thường mãnh thú, mà là một cái thực sự yêu thú. Giống, báo đốm gào thét một tiếng, hướng thẳng đến ba người bổ nhào mà đến. Cháy mau. Nương theo một tiếng tiểu ác âm thanh, một đạo lưu quang từ Hồng Diệp ống tay áo bay ra, trong chốc lát liền bay đến báo đốm trước người. Nhưng mà báo đốm đối mặt với bất thình lình một kích, nhưng là căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là tùy ý huy vũ một cái móng vuốt, liền đem cái này lưu quang đập nát. Nhìn thật kỹ, nguyên lai là một cái tú khí phi kiếm, chỉ tiếp giờ phút này đã gãy thành hai đoạn. Hồng Diệp vô ý thức một kích mặc dù chưa thể lấy được chiến quả, nhưng sát sát thật thật kéo lại báo đốm một cái trước mắt. Nhân cơ hội này, Trần Sinh cũng rốt cục là phản ứng lại, lập tức nhanh chóng xoay người, trực tiếp bắt chân lên, cổ lao nhanh. Quá kinh khủng. Nếu là mới vừa rồi không có Hồng Diệp lần này cực hạn xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này Trần Sinh đã trở thành báo đốm trong miệng thức ăn ngon. Từ báo đốm vừa rồi công kích một nháy mắt toát ra khí tức có thể xác định, thực lực của nó tuyệt đối đạt tới nguyên anh cảnh. Loại cấp bậc này yêu thú, xa xa không phải ba người liên thủ liền có thể chống lại. Cho nên bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một lựa chọn, trốn. Ba người mất mạng tại trong rừng cây lao nhanh, mà báo đốm liền tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Tốt tại nhờ vào ba người linh hoạt, cùng với rừng cây hoàn cảnh phức tạp, dù cho mạnh như báo đốm bực này yêu thú, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ tốc độ. Mỗi khi nó còn kém một điểm đuổi tới ba người thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái không biết từ chỗ nào bay tới phi kiếm đánh gãy công kích của nó. Tuy nói những công kích này cường độ đều không tính quá cao, căn bản là không có cách uy hiếp đến báo đốm sinh mệnh, nhưng thắng tại một cái xuất quỷ nhập thần, đội vàng không kịp chuẩn bị, mà báo đốm phòng ngự không giống thiết bối hùng như vậy khủng bố, làm không được đem nó không nhìn. Cho nên từ đầu đến cuối, ba người đều chưa lấy được cái gì tính thực chất uy hiếp, cũng không biết trận này truy đuổi chiến đến cùng kéo dài bao lâu. Tóm lại liền tại ba người linh lực đều nhanh triệt để hao hết thời điểm, cái kia báo đốm tựa hồ cuối cùng ý thức được đuổi tiếp cũng không có quá nhiều chỗ tốt, vì vậy liền quả quyết từ bỏ. Xác định báo đốm rời đi về sau, ba người lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi dừng ở tại chỗ, thở hổn hển, khôi phục tiêu hao thể lực cùng linh lực. Quá, quá nguy hiểm. Liêu Thanh Thanh chưa tỉnh hồn, vỗ vỗ bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại trong ba người, thực lực của nàng thấp nhất, cho nên tiêu hao cũng là nhất là kịch liệt. Có đến vài lần, nàng đều bởi vì tốc độ quá chậm, suýt nữa bị cái kia báo đốm đuổi kịp. Tốt tại có Hồng Diệp cùng Trần Sinh hai người vì nàng yểm hộ, lúc này mới diễn ra mới ra miệng báo còn sống kinh dị kịch. Loại chuyện này, ta cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Trần Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân trên dưới quần áo đã sớm bị mồ hôi đánh đấu, dính trên người ở ướt, vô cùng không thoải mái. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao, làm sao liền một con báo đều không giải quyết được? Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ngươi đều sớm bị tên kia xé thành mảnh nhỏ. Hồng Diệp trạng thái thoạt nhìn ngược lại là so hai người khác thích nhau không ít, còn có tâm tình mở Trần Sinh vui vừa. Một mặt là bởi vì thực lực của nàng tối cường, đã là trúc cơ cảnh hậu kỳ, một mặt khác là nàng kinh nghiệm thực chiến cũng xác thực muốn so non nớt hai cái liệu bị phong phú hơn. Vừa rồi gặp phải báo đốn thời điểm, cũng là nàng trước hết nhất phản ứng lại. Nào có người nói đơn giản như vậy. Trần Sinh có chút im lặng nhìn Hồng Diệp một cái. Tên địa thực lực tuyệt đối đạt tới nguyên anh cảnh, ta dám đánh cam đoan, liền xem như Ngọc Tỷ tỷ đến, cũng phải một phen khổ chiến. Vậy thật là không nhất định. Hồng Diệp nhếch miệng. Ngọc Linh Tuyết thực lực nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Lúc trước nàng cùng Ngọc Linh Tuyết cùng nhau lịch luyện thời điểm, đã từng gặp phải cùng hiện tại không sai biệt lắm tình huống. Lúc ấy Ngọc Linh Tuyết cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ là hơi hợt rút ra bội kiếm, chỉ mấy hiệp công phu liền thuần thục đem kia đến phạm yêu thú chặt thành đầy đất khối thịt. Đây chính là thực sự thực lực sai biệt, không giả được. Lại nói, đây là địa phương nào? Thở dốc một trận, Liêu Thanh Thanh rốt cục là cảm giác thể lực có chỗ khôi phục, trên thân thể dễ chịu hơn khá nhiều, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết, thế nhưng ta dám khẳng định, chúng ta hẳn là lạc đường. Hồng Diệp quét mắt một vòng, thở dài một hơi. Giờ phút này phóng nhan bốn phía, mắt chỗ cùng đều là mênh mông lâm hải, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu có thể vì ba người chỉ rõ phương hướng. Hiển nhiên, tại vừa rồi chạy trốn quá trình bên trong, bởi vì ba người hoảng hốt chạy bừa, dẫn đến đi tới một chỗ xa lạ khu vực. Bây giờ nên làm gì? Liêu Thanh Thanh trong lòng từ đầu đến cuối còn lưu lại một tia nghĩ mà sợ, sợ cái kia báo đốn đột nhiên vòng trở lại. Yên tâm đi, tên kia hẳn là bị vừa rồi thịt nướng vị hấp dẫn tới, giờ phút này không có hương vị, nó là tìm không đến chúng ta. Liền xem như tại bí cảnh bên trong, giống nó thực lực như vậy yêu thú cường đại cũng không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Hồng Diệp nhìn ra Liêu Thanh Thanh lo lắng, mở lời an ủi nói. Ở phương diện này, nàng so hai người khác có kinh nghiệm nhiều lắm. Vậy mà lúc này, Trần Sinh lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chờ một chút, xung quanh nơi này hình như có đồ vật. Hai nữ đều là sững sờ, thần sắc có chút không hiểu. Thứ gì? Chính là ban đầu hấp dẫn ta như thế đồ vật, ta có thể cảm giác được, vật kia cách chúng ta rất gần. Nói xong, Trần Sinh liền không tự chủ được mở ra bước chân, hướng về một cái phương hướng đi đến. Uy, ngươi chờ một chút, không cần loạn đi a, rất nguy hiểm. Hai nữ liền vội vàng đuổi theo. Mãi đến trong rừng rậm đi rất lâu, đi tới một chỗ đất trống phía trước, Trần Sinh vừa rồi dừng bước lại, thần sắc có chút kích động. Chính là ở đây. Có thể là nơi này cái gì cũng không có a. Hồng Diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quét mắt một vòng, cũng không phát hiện bất luận cái gì trô khác thường. Chương 258, ngươi có thể sử dụng linh lực. Chương 258, ngươi có thể sử dụng linh lực. Giờ phút này ba người vị trí chính là một mảnh trong rừng đất trống, nó đất đơn che kín cỏ dại cùng bụi cây, quanh mình đều là cao lớn mà tráng kiện cây cối, đem nó bọc lại kín không kẽ hở. Các ngươi không cảm thấy nơi này rất đặc thù sao? Trần Sinh hỏi. Hai nữ lẫn nhau đều là tại đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Liêu Thanh Thanh lắc đầu, nói, không nhìn ra, không phải liền là một mảnh đất trống sao? Có cái gì đặc thù? Bất luận là mắt thường đi nhìn, vẫn là thần thức đi tra xét, nàng đều không có nhìn ra bất kỳ điểm đặc biệt. Thế thế, Trần Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi nhìn kỹ, xung quanh nơi này cũng không có bất luận cái gì ngọn núi dòng sông, mảnh đất trống này bên trên cũng không có cự thạch đất các loại hình đồ vật đến ngăn cản thực vật lớn lên, vì cái gì liền bèn bèn cái này một mảnh địa giới trống không? Ngươi tiểu nói này, còn giống như thực sự là. Hồng Diệp túi đầu suy tư một trận, cảm thấy Trần Sinh nói có lý. Có thể là cái này lại cùng như ngươi nói vậy đồ vật có liên quan gì? Trần Sinh có chút bó tay rồi. Lời nói đều nói đến nước này, kết quả hai người vẫn không hiểu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ giải thích, ngược lại dùng hành động để trả lời hai người. Vì vậy hắn liền xách theo kiếm, đi tới trung ương đất trống, sau đó sử dụng kiếm bắt đầu đào đất. Hắn muốn làm gì? Hồng Diệp gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sâu sắc nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn, phát hiện Liêu Thanh Thanh cùng nàng biểu lộ không có sai biệt. Các ngươi đừng nhìn hí kịch, đến vụ một tay, chỉ dựa vào ta một người, liền tính đào đến trời tối cũng không nhất định có thể đào đến. Đến rồi. Hai nữ lúc này mới xách theo kiếm, đi tới Trần Sinh bên cạnh, cùng nhau hì hục đào móc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tinh giao rốt cục là từ đả tọa bên trong thông thả tỉnh lại. Người đã tỉnh. Ngọc Linh Tuyết đã sớm trở đội vã không nhịn nổi. Từ uống vào thạch nhũ bắt đầu, đến tinh giao tỉnh lại, đã đi qua ít nhất có 4-5 cái canh giờ. Tại trong lúc này, trong nội tâm nàng một mực nhớ mong lấy ở trên vách núi chờ đợi ba người, nhưng làm sao tinh giao loại trạng thái này nàng cũng căn bản không cách nào đi ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Xin lỗi, Tuyết tỷ tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Tinh giao một mặt tay này nói. Giờ khắc này ở đan điền của nàng bên trong, cây kia giới tử cây mầm non đã mọc ra thứ hai đôi lá xanh, sinh cơ rạt rào. Nhờ vào đây, cái kia nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận mầm non không gian, giờ phút này cũng tăng vọt gấp mấy chục lần có dư. Rõ ràng nhất biến hóa còn phải là thực lực của nàng. Tại cảm giác của nàng bên trong, linh lực của mình lại tới một cái giai đoạn mới. Không có việc gì, tỉnh lại liền tốt. Ngọc Linh Tuyết xua tay. Nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái này a, tin tưởng bọn họ cũng đã đợi không kịp. Được rồi. Tinh Giao Nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó đem một bên thất lạc trường kiếm cầm lấy. Chỉ nghe hưu một tiếng, trường kiếm lập tức chẳng biết đi đâu. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Linh Tuyết trực tiếp bị kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi có thể sử dụng linh lực? Tinh Giao lắc đầu, một mặt vô tội. Không có nha. Vậy ngươi kiếm đi đâu rồi? Ngọc Linh Tuyết căn bản không tin tưởng Tinh Giao lời nói. Tại Tinh Giao nhập định phía sau trong một đoạn thời gian, Ngọc Linh Tuyết thử các loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào vận dụng cho dù một tia linh lực. Mà vừa rồi một màn này, rõ ràng chính là Tinh Giao đem kiếm thu vào chứa vật giới chỉ bên trong động tĩnh. Ta cũng không có biện pháp sử dụng linh lực. vừa rồi kiếm ta là nhận được trong thân thể. Nói xong, Tinh Giao lại lần nữa đem kiếm lấy ra ngoài, biểu hiện ra cho Ngọc Linh Tuyết nhìn. Tại kiếm lại xuất hiện một khắc này, Tinh Giao trên tay chiếc nhẫn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lần này Ngọc Linh Tuyết xem như là triệt để tin tưởng Tinh Giao lời nói. Bất quá ngươi làm như thế nào? Ngọc Linh Tuyết cảm giác kinh ngạc. Nàng còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đơn độc dựa vào nhục thể làm đến cùng loại với nhận chứa đồ đồng dạng hiệu quả, quả thực không thể tưởng tượng. Vì vậy Tinh Giao liền đem trong cơ thể mình tình hình kỹ càng báo cho Ngọc Linh Tuyết. Ngọc Linh Tuyết nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới trên thế giới vậy mà còn có giới tử quả loại này vật trời ban. Khó trách Tinh Giao có khả năng ngăn cách dài như vậy khoảng cách liền có thể cảm ứng được thạch nhũ tồn tại, nghĩ đến cũng là cái kia giới tử cây mầm non tại chỉ dẫn lấy Tinh Giao. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác vấn đề không đúng. Chờ một chút, sư phụ ngươi tổng cộng mang về bao nhiêu cái trái cây? Tổng cộng 3 cái, ta một cái, sư đệ một cái, còn có một cái sư phụ hắn nói có chỗ dùng khác. Nói như vậy Trần Sinh cảm ứng được, cũng hẳn là đồng dạng cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Có lẽ là đi. Tinh Giao có chút không xác định nói. Ngọc Linh Tuyết chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Trong ngàn năm qua vô số người đều nhanh đem linh hư miễn cảnh đạt mấy lần, không nghĩ tới vậy mà còn ẩn giấu đi nặng như thế đợi họ UN giờ bà bối. Vẹn vẹn là Tinh Giao trong tay vạn năm thạch đũ, đã là thế gian khó cầu hiếm thấy chân bảo. Đến mức Trần Sinh cảm ứng được đồ vật, Ngọc Linh Tuyết đã không dám suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều chỉ sợ chính mình buổi tối sẽ làm ngộng. Đương nhiên, dứt bỏ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật trước tạm không nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, mau chóng cùng Trần Sinh ba người tụ lại mới là. Vì vậy hai người liền dọc theo lúc đến đường lục lọi trở về, rất nhanh liền đi ra hang động, lại thấy ánh mặt trời. Vấn đề đến, hiện tại làm như thế nào đi lên? Ngọc Linh Tuyết nhìn xem hai bên ngọn núi ánh sáng kia trượt không gì sánh được vách đá, một trận phát sầu. Nếu là có thể sử dụng linh lực, điểm này chướng ngại cho dù là đổi một cái luyện khí cảnh tu sĩ đến cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng giờ phút này hai người linh lực nhận hạn chế, đơn thuần dựa vào nhục thể năng lực thực tế quá sức. Nếu là một cái thất thủ ngã xuống ngã thành trọng thương, vậy thì càng thêm không xong. Bởi vì không có linh lực dưới tình huống, liền nhận chứa đồ đều mở không ra. Một cái làm không tốt, vô cùng có khả năng trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị ném chết nguyên anh cảnh, nói như vậy đi ra ngoài cũng quá thảm rồi chút. Đang lúc hai người còn đang vì cái này phát sầu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một trận động tĩnh nhưng là đánh gãy hai người suy nghĩ. Chỉ thấy xa xa sơn cốc dưới đáy dương lên một trận bụi mù, nương theo mà đến là một trận ồn ào tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, khiến người không nhịn được căng thẳng trong lòng. Nhanh đến đằng sau ta đến. Ngọc Linh Tuyết vô ý thức rút ra trường kiếm, đem Tinh Giao bảo hộ ở sau lưng, tìm tới một khối nô ra nham thạch phía sau trốn đi, ngừng thở. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này Ngọc Linh Tuyết có thể làm, chính là tận lực không cho Tinh Giao nhận đến bất cứ thương tổn gì. Kèm theo trận này ồn ào bước chân dần dần tới gần, cái tia nút ở hất bụi bên trong thân ảnh rốt cục là từ từ trở lên rõ ràng. Nguyên lai là một đám cùng loại hiệu đồng dạng dã thú, ngay tại liều mạng lao nhanh, tựa hồ sau lưng bọn họ có đồ vật gì đang truy đuổi lấy bọn họ đồng dạng. Cái đó là yêu thú. Ngọc Linh Tuyết thấy rõ đang truy đuổi lấy đàn hiệu thân ảnh, lập tức sắc mặt tạm đạm. Đó là một cái hình thể to lớn ngân lang, phóng tầm mắt nhìn tới, thô sơ giản lược đoán chừng thân cao ít nhất cũng có cao mấy trượng, bắt đầu chạy thậm chí liền đại địa đều đang run rẩy. Mặc dù Ngọc Linh Tuyết cũng chưa từng gặp qua loại này sói, nhưng bản năng lại nói cho nàng, đầu kia sói tính nguy hiểm cực cao. Chương 259, ít nhất nàng an toàn. Chương 259, ít nhất nàng an toàn. Bất quá trước mắt có một cái tương đối khó giải quyết vấn đề bày ở hai người trước mặt. Đó chính là căn bản không có tranh né không gian. Cho nên bất luận làm sao, hai người đều là không có khả năng tránh đi qua. Quay đầu chạy trốn tựa hồ cũng có chút không quá hiện thực, tại loại này không có chướng ngại trong hẻm núi, tự lang tốc độ chạy tuyệt đối không phải hai người có thể tùy tiện vùng thoát khỏi. Cho nên chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Ngọc Thiên Tuyền liền hạ quyết tâm, trực tiếp lấy ra tử mẫu liên tâm ngọc, không có chút gì do dự, tại chỗ đem nó bóp thành một miệng. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, Ngọc Thiên Tuyền đang cùng Trần Minh nghiên cứu thảo luận vừa vặn mới ra lò đan dược, nhưng đột nhiên ở giữa bên hông một tiếng vang dọn, nhưng là trực tiếp đánh gậy hai người nói chuyện. Ngọc Thiên Tuyền cúi đầu nhìn, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tử mẫu liên tâm ngọc nát, Tuyết Nhi nàng có nguy hiểm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không kịp nghĩ nhiều, Ngọc Thiên Tuyền liền trực tiếp lấy ra phi kiếm, nắm lên Trần Minh tay, liền cấp tốc hướng về chân núi bay đi. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý, cho nên hai người không dám có bất kỳ chậm trễ. Muốn tới, Ngọc Linh Tuyết nín thở, cầm kiếm tay lại siết chặt mấy phần. Giờ phút này nàng vô cùng khẩn trương, tim đập kịch liệt gia tốc. Chỉ vì nàng rõ ràng, tại không cách nào sử dụng linh lực dưới tình huống, nàng tuyệt đối không thể nào là cái này cự lang đối thủ. Chính mình có thể làm, cũng chỉ là tận lực là Tinh Giao tranh thủ thời gian. Mà cơ hội chỉ có một lần, nếu là không có tại kích thứ nhất liền trọng thương cái kia cự lang, vậy kế tiếp hai người tình cảnh liền cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà hết sức chăm chú bên trong Ngọc Linh Tuyết cũng không có chú ý tới, bên cạnh nàng Tinh Giao nhưng là nhìn chằm chằm cái kia bảy thú thân ảnh suy nghĩ xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, cái kia đàn hiệu liền vọt tới hai người bên người. Cứ việc bọn họ đã sớm cảm giác được Ngọc Linh Tuyết hai người tồn tại, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cho nên những này đàn hiệu không nhìn thẳng hai người, nhộn nhịp từ bên cạnh của các nàng lách đi qua. Mà con sói lớn kia giờ phút này cũng không có bất kỳ giảm tốc động tác, có lẽ là bởi vì lao nhanh bên trong đàn hiệu nhiễu loạn tầm mắt của nó, làm cho nó không có chú ý tới nút ở cự thạch phía sau hai nữ. Có thể Ngọc Linh Tuyết hết sức rõ ràng, một khi đàn hiệu rời đi các nàng chỗ ẩn nấp vị trí, hai người kia vị trí sẽ nháy mắt bại lộ. Cho nên nàng chỉ có thể nín thở ngưng thần, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Kèm theo cuối cùng một con hiệu bảy từ bên cạnh nàng nhanh như tên bắn mà vượt qua, đầu kia sói cũng lao nhanh đến khoảng cách hai người không đủ xa 10 trượng vị trí bên trên. Ngay tại lúc này, Ngọc Linh Tuyết mao đủ khí lực, sau đó nhảy lên một cái, cả người hóa thành một đạo phi nhanh phi kiếm, cuốn theo lấy khí thế một đi không trở lại, vọt thẳng hướng về phía cự lang. Cứ việc không có linh lực gia trì, nhưng Ngọc Linh Tuyết nguyên anh cảnh thực lực vẫn là thực sự còn tại đó. Một kích này, ít nhất cũng tương đương với một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái kia cự lang cũng là nháy mắt bối rối, hiển nhiên nó cũng không có kịp phản ứng, thế mà lại có người nuốt ở loại địa phương này đến công kích nó. Nhưng cự lang cũng không phải ăn chay, huống chi yêu thú phản ứng vốn là so với nhân loại càng nhanh một bước. Liên tại mũi kiếm sắp đâm trúng cự lang nháy mắt, cự lang rốt cục là phản ứng lại, thân thể một cái cấp tốc biến hướng, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này. Ngọc Linh Tuyết kiếm lao cự lang huyết hầu lướt qua, trực tiếp chém xuống mấy sợi màu bạc trắng bút lông sói. Bất quá cũng chính bởi vì lần này tránh né động tác, dẫn đến cự lang nháy mắt mất đi khống chế phương hướng năng lực. Nương theo một tiếng to lớn trầm đụng, cự lang trực tiếp đâm vào bên cạnh ngọn núi bên trên. Lập tức, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Một kích chưa thể đạt hiệu quả, Ngọc Linh Tuyết cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc đầu nàng cũng không có trông cậy vào lần đầu đối mặt liền giải quyết đi cự lang, cho nên nàng nhanh chóng thay đổi kiếm chỉ phương hướng, dưới chân lại lần nữa phát lực, hướng thẳng đến cự lang vọt tới. Giờ phút này cự lang bởi vì đụng phải ngọn núi, đầu có chút mê muội, còn chưa từ cỗ này xung kích bên trong lấy lại tinh thần, liền lại thoáng nhìn Ngọc Linh Tuyết kinh hồng một kích. Khoảng cách này bên dưới, nó đã không kịp đứng dậy tránh né. Do đó, tại thời khắc quan trọng nhất, nó làm ra một cái khiến Ngọc Linh Tuyết bất ngờ động tác. Chỉ thấy cự lang gào thét một tiếng, đúng là trực tiếp dùng nó cái kia đầu sói to lớn hướng về Ngọc Linh Tuyết hung hăng đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn sau đó, Ngọc Linh Tuyết thân ảnh trực tiếp từ trong bụi mù bay ra, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, mãi đến đụng vào khác một bên ngọn núi, lúc này mới ngừng lại. Cự lang chật vật đứng dậy, lung lay đầu. Vừa rồi một lần kia giao phong ngắn ngủi bên trong, nó dùng đầu sói trực tiếp đem Ngọc Linh Tuyết đụng đi ra, lúc này mới bảo vệ tính mạng của nó. Nhưng mà Ngọc Linh Tuyết lần này công kích cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chỉ thấy cự lang chán trung ương, bất ngờ cắm vào một cái sắc bén lợi kiếm. Nguyên lai là tại đụng nhau nháy mắt, Ngọc Linh Tuyết dùng hết khí lực toàn thân, thành công đâm trúng cự lang đầu. Máu tươi nháy mắt liền theo kiếm cắm vào địa phương chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Thành công không? Ngọc Linh Tuyết một tay chống đất, chật vật chống lên thân thể. Nhưng chính là như thế một cái tiểu động tác, nhưng là trực tiếp xúc động trong cơ thể nàng thương thế, để nàng nhịn không được một ngụm máu phun ra ngoài. Vừa rồi nàng có thể là thực sự tiếp nhận cự lang một lần va chạm, nháy mắt xương sườn liền chặt đứt tận mấy cái. Dưới loại tình huống này, chính là muốn hành động đều thay đổi đến đặc biệt khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi vô cùng trắng bệnh. Chỉ thấy cự lang lại văng hai lần đầu, cái kia trên đầu cắm vào kiếm đúng là bị trực tiếp vung rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hỏng. Ngọc Linh Tuyết trong lòng chợt lạnh. Công kích của mình mặc dù thành công đạt hiệu quả, nhưng nàng lại đánh giá thấp cự lang chán độ cứng. Có câu nói rất hay, sói loại sinh vật này chính là đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ. Mặc dù cự lang cũng không phải là cùng loại với thiết bối hùng như thế am hiểu phòng ngự yêu thú, nhưng đầu bốn là nó phòng ngự cường hãn nhất vị trí một trong. Cho nên Ngọc Linh Tuyết một kích này chỉ là đâm vào cự lang da đầu, cũng không đâm xuyên nó xương sọ. Cự lang ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, tiếng gào vang vọng cả tòa sơn cốc, khiến lòng run sợ không thôi. Một giây sau, cự lang mở rộng bước chân, chậm rãi hướng về đã mất bất luận cái gì năng lực phản kháng Ngọc Linh Tuyết đi tới. Nó gầm rú, trong mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Nó giờ phút này vô cùng tức giận, cho nên xin thể nhất định phải để cho cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện trả giá đắt. Ngọc Linh Tuyết nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới cự lang, trong lòng không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, ngược lại có một tia thoải mái. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Giờ phút này trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ, ít nhất tinh giao an toàn. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, trong tưởng tượng nàng bị cự lang cắn xé thành mảnh vỡ tình cảnh đều chưa từng xuất hiện. Ngọc Linh Tuyết lập tức sững sờ, sau đó khẩn trương mở hai mắt ra. Một giây sau, nàng không khỏi hét ra tiếng. Tinh giao, ngươi đang làm gì? Mau trốn a! Không sai, tinh giao chẳng biết lúc nào, vậy mà đi tới trước mặt nàng, liền đứng tại cự lang cùng nàng chính giữa. Nàng cái kia thân thể gầy ốm tại giống như núi nhỏ cự lang trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy, tựa hồ chỉ cần cự lang nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền có thể đưa nàng ép thành bụi phấn đồng dạng. Nhưng mà tinh giao lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, bất luận Ngọc Linh Tuyết làm sao la lên, nàng đều không hề bị lay động. Cuối cùng, cự lang động. Nó thần tốc cúi đầu xuống, đầu cấp tốc hướng về tinh giao vào tới, tựa hồ là muốn dùng miệng đi gặm cắn tinh giao đồng dạng. Ngọc Linh Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng thực tế không đành lòng nhìn thấy tinh giao tử vong lúc tình cảnh. Chương 260, đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Chương 260, đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, nàng đều không có nghe được có bất kỳ động tĩnh phát ra. Vì vậy nàng lại lần nữa nghi ngờ mở mắt, một giây sau phát sinh trước mắt tình cảnh, làm nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ, chố mắt đứng nhìn. Chỉ thấy cự lang thân thể to lớn nằm trên mặt đất, cực kỳ giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn chó con đồng dạng. Mà tinh giao giờ phút này chính đưa tay, ô nhu vuốt ve cự lang cái mũi. Ngoan, ngươi nhất định rất đau a. Ngao cự lang tựa hồ là tại làm nũng đồng dạng, cái đuôi không ngừng lay động. Ngươi, cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Qua một hồi lâu, Ngọc Linh Tuyết mới từ mơ hồ bên trong lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ. Nàng không hiểu mới vừa rồi còn hung thần ác sát cự lang, làm sao đột nhiên giống như là thay đổi cái giống loài đồng dạng. Tỷ tỷ đừng lo lắng, nó không có ác ý. Tinh Giao xoay đầu lại, một mặt mỉm cười đối với Ngọc Linh Tuyết nói. Tựa hồ là để chứng minh Tinh Giao lời nói không loa, cái kia cự lang cũng đưa ra lưỡi, trực tiếp tại Tinh Giao trên mặt liếm lấy một cái. Một màn này, nhìn Ngọc Linh Tuyết là không hiểu ra sao, hai mắt ngốc trệ. Một bên khác, còn muốn đảo đến lúc nào đi a? Hồng Diệp hờn dỗi giống như nói kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó tại chỗ ngồi trên mặt đất, nói cái gì cũng không chịu lại tiếp tục đảo xuống đi. Kiếm vốn cũng không thích hợp dùng để đào móc, cho nên cho dù là ba người hợp lực, đào móc ít nhất cũng có mấy canh giờ, cũng mới khó khăn lắm đào ra một người bao sâu động mà thôi. Dựa theo tiến độ này, có trời mới biết lúc nào mới có thể đào đến Trần Sinh trong miệng nói tới đồ vật. Lại kiên trì a, ta có thể cảm giác được, vật kia đã cách rất gần. Trần Sinh khuyên giải nói, nhưng động tác trong tay nhưng thủy chung đều không dừng lại tới. Giờ khắc này ở trong đan điền của hắn, cây kia mầm non ngay tại không ngừng có chút run rẩy, thời khắc không ngừng hướng Trần Sinh truyền lại mừng rỡ cảm xúc. Có thể là như thế đào xuống đi cũng không được chuyện này a. Hồng Diệp thở dài một hơi. Cứ việc có linh lực phụ trợ, mà dù sao lực lượng của ba người có hạn, nhất là trải qua thời gian dài như vậy lao động về sau, ba người đều có chút lực bất tòng tâm. Thêm dầu vào lửa đi. Nếu không được chờ như thế đổ vật đào ra, ta phân cho các ngươi một bộ phận. Trần Sinh suy nghĩ một chút, nói như thế. Thật chứ? Hồng Diệp nghe xong lời ấy, nhảy một cái nhảy dựng lên, lập tức tới hào hứng. Thật, nhanh lên động thủ đi. Trần Sinh thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến khích lệ Hồng Diệp đấu trí. Được. Hồng Diệp lập tức đào móc, động tác so lúc trước nhanh hơn không ít, xem xét cũng là bởi vì bảo vật dụ hoặc mà đến rồi động lực. Ba người lại hướng phía dưới đào móc một trận. Đột nhiên, Liễu Thanh Thanh kiếm bất thình lình phát ra đinh một tiếng vang dọn, tựa hồ là chúng đích cái gì cực kỳ vật cứng đồng dạng. Ta hình như đào được cái gì? Nàng vội vàng chào hỏi hai người nói. Hai người nháy mắt liền xung tới. Kèm theo mặt ngoài bùn đất bị vén lên, như thế đồ vật cũng hiện lộ nguyên bản dáng dấp. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một khối hiện ra ánh sáng xanh lục ngọc thạch. Thật là lớn ngọc. Hồng Diệp kinh ngạc nói. Thô sơ giản lược đoán chừng, khối ngọc thạch này ít nhất cũng phải có nặng mấy trăm cân. Không sai được, đây chính là ta thứ muốn tìm. Trần Sinh vuốt ve ngọc thạch mặt ngoài, trong lòng trở nên kích động. Trước tiên đem nó thu được đi nói sau đi. Liêu Thanh Thanh đề nghị. Vì vậy ba người hợp lực, phí hết năm nhất phen công phu, mới đưa khối ngọc thạch này xê dịch tới mặt đất. Do đó, thứ này muốn làm sao phân? Hồng Diệp vây quanh ngọc thạch quan sát hai vòng, tò mò hỏi. To lớn như vậy ngọc thạch, dù cho phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất cũng giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Dù sao ngọc đối linh lực thân hòa độ cực cao, không quản là dùng để điêu khắc trận pháp, vẫn là chế tạo chứa đựng bảo vật vật chứa, đều là rất tốt tài liệu, có thể nói tác dụng rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy, ngọc thạch thể tích càng lớn, giá trị cũng liền càng cao. Cái này cũng thành trước mắt một vấn đề. Như thế lớn ngọc, nếu là đem nó mở ra đến, giá trị không thể nghi ngờ là phải lớn suy giảm. Lại nói chúng ta phí đi như thế lớn công phu, cuối cùng được đến chính là cái đồ chơi này, cũng quá khiến người thất vọng rồi. Liêu Thanh Thanh cũng không nhịn được nổ nước mà nói. Mặc dù xác thực khối ngọc này có giá trị không nhỏ, có thể cuối cùng cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Sinh sở dĩ phản ứng như thế kích động, nhất định là vì cái kia lòng đất chôn giấu bọn họ khó có thể tưởng tượng chí bảo. Kết quả quay đầu lại chỉ là như vậy một khối thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt ngọc thạch, trong lòng chênh lệch không thể bảo là không lớn. Bất quá kỳ quái là, Trần Sinh lại giống như là không có nghe được hai nữ lời nói đồng dạng, cẩn thận quan sát lên khối ngọc thạch này chi tiết tới. Qua một hồi lâu, hắn mới rốt cục ngẩng đầu. Có nước sao? Nước? Có, ngươi muốn cái này làm cái gì? Hồng Diệp mặc dù không hiểu Trần Sinh muốn làm cái gì, nhưng vẫn là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra túi nước, hướng về Trần Sinh đưa tới. Trần Sinh tiếp nhận túi nước, trực tiếp đem nước tới lên ngọc thạch bên trên. Còn chưa đủ. Thế, Hồng Diệp cũng chỉ đành đem chữ vật giới chỉ bên trong tất cả túi nước đều đem ra. Trần Sinh tiếp tục dùng nước tới lấy ngọc thạch, mãi đến đem tất cả túi nước toàn bộ dùng hết, lúc này mới chào hỏi hai người. Các ngươi mau tới đây nhìn, ngọc thạch này bên trong có đồ vật. Cái gì? Hai nữ liếc nhau, đều là không gì sánh được kinh ngạc, lập tức tiến tới góc mặt, cẩn thận quan sát đến khối này to lớn ngọc thạch. Thật đúng là, chỉ thấy xuyên thấu qua ngọc thạch cái kia hơi mở chất thịt, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó xác thực chôn giấu một cái màu đen đồ vật, gỗ lượng, giống như là một đoạn cảnh khô đồng dạng. Quái, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Hồng Diệp nhìn xem một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng quay đầu, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Ngươi sẽ không muốn nói, căn này màu đen đồ vật mới là ngươi muốn tìm đồ chơi a? Ngươi nói đối. Trần Sinh lạnh nhạt nhẹ gật đầu, lập tức nâng lên bội kiếm bên hông. Các ngươi hướng bên cạnh chuyển một cái, chờ sau đó tổn thương đến các ngươi sẽ không tốt. Hai nữ thấy thế, lập tức lui xa xa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trần Sinh hít thở sâu một hơi, sau đó mau đủ khí lực, hướng về ngọc thạch hung hăng đánh xuống. Đương, trường kiếm trúng đích ngọc thạch nháy mắt, một đạo rợn người tiếng kiếm reo vang lên. To lớn lực phản chấn suýt nữa chấn Trần Sinh kiếm thoát tay bay ra. Tốt tại hắn tay mắt lênh lẹ, đội vàng cầm bội kiếm, lúc này mới không có bay ra ngoài tổn thương đến hai nữ. Chỉ tiếc một kích này mặc dù khí thế bên trên rất mạnh, nhưng ngọc thạch cứng rắn cũng là vượt xa tưởng tượng của hắn. Bởi vậy cũng chỉ cắt đứt xuống đến mấy khối mảnh vụn. Lại đến, Trần Sinh lúc này lại là một kiếm đi xuống. Trong rừng cây, vang lên đinh đinh đương đương tiếng kiếm reo. Cũng không biết chém vào bao lâu, tóm lại Trần Sinh chém tay đều đã tê dần, lúc này mới đem ngọc thạch đánh ra một đạo xuyên qua vết rách. Còn kém một cái. Trần Sinh giờ phút này càng ngày càng kích động. Giờ phút này trong đan điền cây kia giới tử cây mầm non, cũng tại điên cuồng dãy rủa, không giờ khắc nào không tại thúc giục hắn. Chỉ tiếc hắn đã kiệt lực. Một lần cuối cùng để cho ta tới đi. Hồng Diệp thấy được Trần Sinh mồ hôi nhễ nhại, chủ động tiến lên xin đi rết giật nói. Cái kia giao cho ngươi. Trần Sinh biết điều đem kiếm giao cho trong tay Hồng Diệp. Hồng Diệp tiếp nhận kiếm, sau đó không chút do dự hướng về ngọc thạch hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọc thạch hướng thanh vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cỗ cường hành đến cực điểm linh lực từ ngọc thạch bên trong bắn ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, cực tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ba người bất ngờ không đề phòng, đều là bị cỗ này sóng xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 261, ngươi không có chuyện. Chương 261, ngươi không có chuyện. Thảm nhất còn phải là những vùng rừng rậm kia bên trong cây cối. Lấy đất chống làm tâm điểm, ít nhất xung quanh vài dặm bên trong, pha mắt chỗ cùng đều là đổ rạp trên mặt đất. Mà nhất tới gần vị trí trung tâm một vòng cây cối, hình thái càng là thê thảm, chỉ còn lại thân cảnh, không thấy lá. Mãi đến đi qua rất lâu, Hồng Diệp lúc này mới chật vật đứng dậy, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, nguyên lành nhét vào trong miệng, sau đó dáng chống đỡ lấy thân thể tại chỗ tính toán. Đợi đến trên thân thể thương thế thoáng dễ chịu một chút về sau, nàng lúc này mới đứng lên, đi đến hôn mê Trần Sinh cùng Liễu bên cạnh Thanh Thanh, cúi người xuống, đút cho bọn họ một người một viên khôi phục thương thế đan dược. Nửa ngày về sau, hai người thông thả tỉnh lại. "Trời ạ, đau chết ta rồi, vừa bạn phát sinh cái gì?" Thanh tỉnh mấy mắt, Liêu Thanh Thanh liền bị thương thế trên người đau nhè răng trợn mắt. Trong ba người, thực lực của nàng thấp nhất, cho nên bị thương nhất là nghiêm trọng, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất xương cốt toàn thân đều chặt đứt một nửa. Cái này còn nhờ vào lúc trước tại thời khắc quan trọng nhất, Trần Sinh bảo hộ ở trước người của nàng, vì nàng đỡ được phần lớn sóng xung kích, này mới khiến nàng khó khăn lắm bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Trái lại Trần Sinh, ngược lại là như cái người không việc gì mở dạng, chỉ là thoáng ngồi một lát, liền khôi phục sinh long hoạt hổ. Hắn đứng dậy, hướng đi trung tâm vụ nổ, tại đống kia tàn tạ ngọc thạch mảnh vỡ bên trong lục lọi một lát, từ trong lấy ra một đoạn màu đen cảnh cây đi ra. Tìm được. Hắn mừng rỡ và phần, lập tức đem nó đưa cho hai người nhìn. Thật thần kỳ đồ vật. Hồng Diệp liên tục lấy làm kỳ. Trần Sinh trên tay cầm lấy cái này đoạn cảnh khô, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực thần dị đến cực điểm. Dù cho ngăn cách xa mấy thước, Hồng Diệp cũng có thể phát giác được ẩn chứa trong đó linh lực kinh khủng, tuyệt không phải phàm vật. Đương nhiên, làm người ta ngạc nhiên nhất còn mấy thứ này tản ra sinh mệnh khí tức, vẹn vẹn chỉ là người được quyết tán ra hương vị, liền làm hai nữ cảm giác trên người đau đớn đánh tan hơn phân nửa. Dù cho hai người không còn kiến thức, cũng có thể biết rõ thứ này chân quý. Chúng ta đem nó phân đi. Trần Sinh không nói hai lời, trực tiếp đem nó tách ra thành ba đoạn, đưa tới. Cái này, sợ là không tốt à, rõ ràng là ngươi tìm tới, có lẽ thuộc về ngươi mới đúng, ta căn bản là không có giúp đỡ được gì. Liêu Thanh Thanh do dự. Bực này quý giá đồ vật, nàng thực tế có chút không dám thu. Sợ cái gì? Chúng ta không phải trước thời hạn nói xong sao? Cho ngươi, ngươi cầm chính là. Trần Sinh thấy thế, cũng không quản các nàng là không phản đối, trực tiếp cứng rắn đem nó nhét vào hai nữ trong ngực. Hai người thực tế không lay chuyển được Trần Sinh, đành phải đem nó nhận lấy. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố sâu, kích thích đạo đạo bụi mù. Đợi đến bụi mù tan hết, Trần Sinh lúc này mới thấy rõ ràng người tới hình dạng. Sư phụ. Trần Sinh có chút vui vẻ. Cái này đột nhiên xuất hiện, cũng không phải chỉ là Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyền nha. Ngọc tỷ tỷ. Liêu Thanh Thanh lần này là triệt để bối rối. Trần Minh đột nhiên xuất hiện nàng không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao Trần Sinh liền chính là Trần Minh đồ đệ. Có thể nàng hiện nay cũng còn không biết được Ngọc Thiên Tuyền chân thực thân phận, cho nên đối nàng xuất hiện tại cái này có chút ngoài ý muốn. Làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Trần Minh nhìn thoáng qua xung quanh thảm trạng, nhìn không được nhíu mày. Rất rõ ràng, từ tình huống hiện trường đến xem, nơi này nhất định trải qua một trận cực kỳ mãnh liệt chiến đấu, không phải vậy khoa trương như vậy bạo tạc vết tích muốn thế nào giải thích? Không có chút gì do dự, Trần Minh trực tiếp từ trong ngực móc ra ba viên đan dược chữa thương, hướng về mọi người ném qua. Ba người tiếp nhận, trực tiếp đem nó nuốt vào. Không thể không nói Trần Minh xuất thủ chính là xa xỉ, cái này ba viên đan dược chữa thương vào trong bụng nháy mắt, mấy người thương thế liền lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tại khôi phục. Hồng Diệp, Tuyết Nhi cùng Tinh Giao các nàng đi đâu rồi? Không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Ngọc Tiên Truyền quét mắt một vòng, cũng không phát hiện Ngọc Linh Tuyết cùng Tinh Giao thân ảnh, lo lắng trong lòng càng thêm hơn chút. Chúng ta cùng Ngọc sư tỷ chạy mất, hiện tại cũng không biết nàng ở đâu. Hồng Diệp đội vàng trả lời. Chạy mất? Ngọc Tiên Truyền nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Linh hư ảo cảnh đại bộ phận khu vực đều bị thăm dò qua, ấn đạo lý tới nói căn bản sẽ không xuất hiện cái gì có thể uy hiếp đến Ngọc Linh Tuyết sinh mệnh an toàn tồn tại. Cho nên Ngọc Linh Tuyết cùng Tinh Giao đến tột cùng gặp phiền phức gì, mới sẽ cùng ba người chạy mất đâu. Cảm ơn ngươi, sói con, liền đưa chúng ta đến nơi này đi. Tinh Giao nhảy xuống sói lưng, sau đó sờ lên cự lang đầu. Cự lang nhu thuận nhẹ gật đầu, chợt quay người lại nhìn Ngọc Linh Tuyết một cái, trong miệng phát ra mấy tiếng trầm thấp tiếng giống, tựa hồ là tại bán trách nàng đồng dạng. Ngọc Linh Tuyết bị cự lang cái nhìn này nhìn có chút chột dạ, đội vàng cũng đưa tay ra sờ lên cự lang đầu. Xin lỗi, là ta không đúng, đột nhiên xuất thủ tập kích ngươi, nhưng khi đó tình huống thực tế khẩn cấp, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngươi liền tha thứ ta đi. Cự lang nghe hiểu Ngọc Linh Tuyết lời nói, lúc này mới nâng lên to lớn đầu sói, phun ra cái hơi thở, sau đó mở rộng bước chân, chui vào sau lưng trong sương mù dày đặc. Mãi đến cự lang thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ngọc Linh Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên thân Tinh Giao. Do đó, ngươi vì cái gì có thể nghe hiểu cái kia cự lang lời nói? Ta cũng không biết. Tinh Giao nhu thuận thẻ lưỡi. Lúc đầu Ngọc Linh Tuyết không thể ngay lập tức trọng thương cự lang, đều cảm giác còn sống vô vọng, không ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt, con sói lớn kia tựa hồ là nhận biết Tinh Giao đồng dạng, ngừng công kích. Không những như vậy, nó thậm chí còn chủ động triển lộ thiện ý, tiện thể hộ tống hai người ly khai đầu kia có thể chế ước linh lực hẻm núi. Cho tới bây giờ, Ngọc Linh Tuyết đầu vẫn như cũ là mơ hồ. Nàng không hiểu ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng vì sao cự lang sẽ như thế thân cận tinh giao. Tính toán, không trọng yếu, như là đã thành công rời đi vùng tung lũng kia, lại thảo luận những này cũng không có ý nghĩa, việc cấp bách vẫn là muốn cùng Hồng Diệp bọn họ tụ lại mới là. Nói xong, Ngọc Linh Tuyết liền ngự kiếm mà lên. Đi thôi. Tinh Giao lên tiếng, lúc này mới tại Ngọc Linh Tuyết nâng đỡ đứng lên phi kiếm, chỉ nghe hưu một tiếng, hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt phần cuối. Nói đến Diệp Sảo, liền tại Ngọc Linh Tuyết phi hành quá trình bên trong, đột nhiên nghe đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nàng lập tức chuẩn bị đủ tinh thần, bay lại phi kiếm, hướng thẳng đến tiếng nổ chuyển đến phương hướng bay đi. Chưa từng nghĩ mới vừa bay đến một nửa, liền đụng phải chạm mặt tới Trần Minh mọi người. Tuyết Nhi, Ngọc Thiên Tuyển vô cùng ngạc nhiên. Sư phụ, Tinh Giao thấy được Trần Sinh thân ảnh, lập tức có chút kích động. Ngươi không có việc gì? Ngọc Thiên Tuyển lập tức tiến tới góc mặt, cẩn thận trên dưới lục lọi một phen, xác nhận Ngọc Linh Tuyết cũng không thụ thường, lúc này mới triệt để yên lòng. Ta không có chuyện gì. Ngọc Linh Tuyết, sắc mặt có chút phím hồng, tựa hồ là bởi vì Ngọc Thiên Tuyển cử động mà lộ ra hơi có chút ngượng ngùng. Chương 262, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Chương 262, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, đây chính là trong truyền thuyết thạch đũ. Ngọc Thiên Tuyển nhìn chằm chằm trước mắt bình ngọc trong tay, suy nghĩ xuất thần. Loại vật này, cho dù là tại tám đại tông môn bên trong, cũng chỉ có văn tự ghi chép, mà không cái gì vật thật. Không sai được, căn cứ Tinh Giao trong miêu tả cho, kết hợp ta cùng Giao Chỉ Tiền Tông vị kia Đan Vương đàm phán kết quả, đều biểu lộ cái này xác thực chính là thạch đũ. Trần Minh nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Từ lần trước từ Linh Hư bí cảnh bên trong đem Ngọc Linh Tuyết một đoàn người mang về sau, đã đi qua vài ngày thời gian. Trong lúc này bên trong, Trần Minh một mực tại nghiên cứu mọi người mang về những vật kia. Tinh Giao từ măng đá bên trong lấy được chất lỏng, dĩ nhiên chính là thạch nhũ không sai. Nhưng đối với Trần Sinh từ trong đất đào móc ra như thế chôn giấu ngọc thạch bên trong cánh khô, hắn nhưng vẫn không đầu mối gì. Dù cho hắn đã đem các loại cổ thư điển tịch đều lật nát, nhưng cũng không tìm được bất luận cái gì tới có liên quan ghi chép, cái này để Trần Minh lộ ra rất là đau đầu. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái đồ chơi này cũng không phải là tu tiên giới đồ vật. Ngọc Thiên Tuyển giơ tay lên bên trong một đoạn cánh khô, chăm chú nhìn rất lâu, sau đó bất thình lình nói. Trần Minh nghe xong, hơi có vẻ kinh ngạc. Ồ, ngươi cũng cho là như vậy. Không sai, tại loại bỏ tất cả khả năng về sau, Trần Minh cũng phải ra một cái cùng Ngọc Thiên Tuyển không sai biệt lắm kết luận. Cái này thần bí cánh khô, có thể là tiên giới sản vật. Mặc dù vẫn còn không rõ cơ chế, bất quá bây giờ có một dạng ngược lại là có thể xác định. Thứ này đối Trần Sinh vô cùng có chỗ tốt. Tại trở về ngay lập tức, Trần Sinh liền đem đoạn kia thuộc về chính hắn cánh khô nuốt vào bụng, hiện tại Trần Minh trên tay cầm lấy, là thuộc về Liêu Thanh Thanh cùng Hồng Diệp cái kia phần. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là Trần Sinh trong cơ thể viên kia giới tử cây mầm non cũng giống như tinh giao được đến tiến giai, thể nội không gian trưởng thành mấy chục lần có dư. Trừ cái đó ra, linh lực của hắn cũng lại lần nữa được đến tiến giai, nhảy lên đi tới trúc cơ trung kỳ, thậm chí có thể cùng trúc cơ hậu kỳ Hồng Diệp đánh có đến có vẻ. Cho nên ngươi tính toán đem hai thứ đồ này xử lý như thế nào? Ngọc Tiên Tuyển có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không quản là thạch đũ, vẫn là vô danh cánh khô, đều gọi phải lên hiếm thấy dị bảo bất kỳ cái gì đồng dạng lưu truyền đến trên giang hồ, chắc chắn gây nên một tràng gió tanh mưa máu. Tất nhiên là bọn họ tìm tới, kia dĩ nhiên muốn dùng trên người bọn hắn. Ta tính toán đem nó luyện chế thành một nhóm năng lượng, cung cấp bọn họ dùng. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Tại không biết dược tính dưới tình huống cũng có thể làm đến. Ngọc Tiên Tuyển kinh ngạc không gì sánh được. Nàng chưa từng nghe nói qua còn có dạng này không hợp thói thường sự tình. Từ trước bất kỳ cái gì một loại mới đan dược sinh ra, phía sau đều không thể rời đi đại lượng thí nghiệm cùng nghiệm chứng, hơi có sai lầm, liền sẽ xuất hiện khó mà dự liệu sự tình. Nhưng mà Trần Minh đối với cái này tựa hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng đồng dạng. Đương nhiên, điểm này ngươi phải tin tưởng ta, ngươi chừng nào thì gặp ta luyện đan thất bại qua. Trần Minh hài hước đáp lại nói, cũng thế. Ngọc Tiên Tuyển sững sờ, chợt nở nụ cười xinh đẹp. Chính như Trần Minh nói, nàng đích xác chưa từng nhìn thấy Trần Minh luyện đan thất bại tình cảnh. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, nhắc lên luyện đan ta mới nhớ tới, cái này cho ngươi. Trần Minh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, từ trên tay gỡ xuống một cái nhận chứa đồ, giao cho trong tay Ngọc Tiên Tuyển. Cho ta. Thứ gì? Ngọc Tiên Tuyển sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng nhận lấy. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Trần Minh thần bí cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Ngọc Thiên Tuyển hơi nghi hoặc một chút không hiểu hướng trong đó rót vào linh lực, sau đó đem trong giới chỉ đồ vật lấy ra ngoài. Nương theo tia sáng lóe lên, một cái đỏ rực trái cây liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Đây là cái gì? Ngọc Thiên Tuyển có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng còn là lần đầu tiên thấy được loại trái này. Nói là trái cây a, nhưng không giống lắm, nói là linh thực a, cũng cùng nàng trong trí nhớ đồ vật không khớp. Người ăn liền biết. Trần Minh vừa cười vừa nói, "Ăn." Ngươi không nói rõ ràng lời nói, ta cũng không ăn. Ngọc Thiên Tuyển gặp Trần Minh phản ứng như thế, cũng là không nhịn được có chút buồn bực, chợt cười giả dối. Phản quay đầu lại đem Trần Minh một quân. Ngạch. Tốt ta, thật phục ngươi. Trần Minh thở dài một hơi, tựa hồ là đối Ngọc Thiên Tuyển loại tính cách này có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật chính là giới tử quả. Lạch cạch, Ngọc Thiên Tuyển trong tay giới tử quả không có dấu hiệu nào ngã xuống đất. Ngươi nói cái gì? Giới tử quả. Ngọc Thiên Tuyển âm thanh đột nhiên đề cao mấy độ. Ta không có nghe lầm chứ? Là Liệt Dương Tông bí cảnh bên trong cây kia giới tử trên cây sản xuất giới tử quả. Xem như Giao Chỉ Tiên Tông trước đây thánh nữ, Ngọc Thiên Tuyển tự nhiên là có tư cách biết giới tử quả tồn tại. Chỉ là thứ này vượt qua thời hạn thực tế xa xưa, bên trên một nhóm trái cây thành thục thời điểm, sư phụ của nàng cũng còn không có sinh ra, cho nên thứ này cũng chỉ tại Giao Chỉ Tiên Tông dày hạnh bên trên gặp qua vài đoạn văn tự miêu tả, cũng không tận mắt chứng kiến không thực vật. Không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều. Lần này tổng yên tâm a, ta cũng sẽ không hại ngươi. Trần Minh đem giới tử quả từ trên mặt đất nhặt lên, dùng tay áo lau đi phía trên vết bẩn, lại lần nữa đưa tới. Lần này Ngọc Thiên Tuyền do dự, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Ngọc Thiên Tuyền đem đầu dao động thành trống lúc lắc, nói cái gì cũng không chịu nhận lấy. Xem như độ kiếp cảnh đại viên mãn, nàng tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng giới tử quả tầm quan trọng. Không có chuyện gì, ngươi liền yên tâm nhận lấy đi, thứ này vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Trần Minh chân thành nói. Vậy ngươi đồ đệ đâu? Tinh Giao cùng Trần Sinh bọn họ so với ta càng cần hơn cái này a. Ngọc Thiên Tuyền tiếp tục truy vấn nói. Giới tử quả là cực kỳ hiếm thấy, bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ đều có thể yên tâm dùng thiên tài địa bảo, mà còn dùng càng sớm, tương lai tiềm lực lại càng lớn. Hiển nhiên, so với nàng cái này thọ nguyên sắp hết độ kiếp cảnh đại viên mãn, trái cây này vẫn là càng thích hợp Trần Sinh hoặc là Tinh Giao dạng này lần đầu bước vào tiên đạo người trẻ tuổi. Điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Trần Minh cười giải thích nói, ta từ Liệt Dương Tông nơi đó tổng cộng lấy được 3 viên trái cây, Trần Sinh cùng Tinh Giao bọn họ đã ăn hết 2 cái, còn lại 1 cái là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Trần Minh đều đem nói đến nước này, dù cho Ngọc Thiên Tuyền lại nghĩ tìm thứ gì lý do, cũng thực tế không cách nào nói ra miệng. Thịnh Tình không thể chối từ phía dưới, nàng đành phải từ Trần Minh trong tay nhận lấy. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, có lẽ. Trần Minh vung vung tay, một mặt không quan trọng. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn không có ý tứ kia, nhưng từ bản tâm của mình đi lên nói, hắn vẫn là rất thích Ngọc Thiên Tuyển, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt vì Ngọc Thiên Tuyển hướng Liệt Dương Tông đòi hỏi cái này cái giới tử quả. Bất quá có câu nói rất hay, thích cũng không nhất định tương đương muốn nắm giữ. Tại Trần Minh trong lòng, Ngọc Thiên Tuyển càng giống là một cái có khả năng mở rộng nội tâm khác phái bạn tốt đồng dạng. Ở trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không cần đóng vai chính mình cái kia thế ngoại cao nhân hình tượng, có thể tự do tự tại hiện ra bản tính. Kỳ thật hắn không biết là, điểm này đối với Ngọc Thiên Tuyển bản nhân đến nói, cũng giống như vậy. Trái cây đều giao đến trong tay ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên ăn đi, ta còn muốn đi tìm vị kia Đan Vương đi nghiên cứu thảo luận một cái nên dùng thứ gì linh dược đến phối hợp, trước hết không phải dậy. Mắt thấy bầu không khí dần dần thay đổi đến mờ mờ, Trần Minh lập tức có chút đứng ngồi không yên, tùy ý tìm cái cớ, liền cũng như chạy trốn rời đi Ngọc Thiên Tuyển tiểu viện. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn qua Trần Minh bóng lưng rời đi, Ngọc Thiên Tuyển ở trong lòng sâu kín nói. Chương 263, nhất định không có chuyện gì chương 263, nhất định không có chuyện gì bất quá trước mắt cũng không phải là dùng giới tử quả thời cơ tốt nhất, dù sao ngày mai chính là nàng sớm định ra muốn đi vào núi lửa vững chắc phong ấn thời gian. Thực lực đi tới Ngọc Thiên Tuyền cấp bậc này, tuy tiện một lần bế quan cũng có thể phải tốn rơi mấy tháng thời gian. Mà núi lửa dị động đã lửa xém lông mày, mấy ngày nay liên tục động đất chính là một cái tín hiệu, nếu là chờ đợi thêm nữa, có trời mới biết cái này đã tràn ngập nguy hiểm phong ấn có thể hay không ở đâu ngày đột nhiên một phát. Nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược. Cho nên Ngọc Thiên Tuyển chỉ là đem giới tử quả thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Ngày thứ hai, sư tỷ, lần này đi một nhóm khó khăn trung điểm, như thật xuất hiện cái gì dị thường, nhất định muốn kịp thời bước ra. Tông môn không có thể xây dựng lại, nhưng tông môn không thể không có ngươi. Thánh nữ Cơ Ngữ Yến nắm chặt Ngọc Thiên Tuyển hai tay, một mặt lo lắng nói. Hai người cùng là sư tỷ muội, tình cảm chi sâu tuyệt không phải dăm ba câu có khả năng nói rõ ràng. Yên tâm đi. Ngọc Thiên Tuyển nở nụ cười xinh đẹp, ra hiệu nàng không cần lo lắng quá mức. Cái này phong ấn quá trình ta đã rất quen thuộc, sẽ không có chuyện gì. Có thể là. Cơ Ngữ Yên còn muốn nói tiếp thứ gì, cũng là bị Ngọc Thiên Tuyển trực tiếp đánh gãy. Không có quan hệ, tại phong ấn những ngày này, có Trần Minh tại, tông môn sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Thiên Tuyển quay đầu nhìn Trần Minh một cái sau cũng trở về lấy nàng một cái ánh mắt kiên định. Cái kia, tốt a. Cơ Ngữ Yên thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì. Giao Chỉ Tiên Tông phong ấn cần độ kiếp cảnh đại viên mãn người đích thân xuất thủ, mà toàn bộ Giao Chỉ Tiên Tông hiện nay có năng lực làm đến, cũng chỉ có Ngọc Thiên Tuyển một người mà thôi. Dù cho Cơ Ngữ Yên có ý thay thế Ngọc Thiên Tuyển xuất thủ, cũng không có thực lực kia cùng tư cách. Tiễn đưa nghi thức ngắn ngủi mà đơn giản, chỉ có Trần Minh, Cơ Ngữ Yên các loại vị kia tuổi già tôn mụ mà thôi, trừ cái đó ra, liền Ngọc Linh Tuyết đều không có tham gia. Đây cũng không phải Ngọc Linh Tuyết không muốn tới, mà là lấy nàng thực lực, hiện nay còn chưa có tư cách hiểu được núi lửa bí mật. Ngươi liền yên tâm đi thôi, tông môn có ta giúp ngươi nhìn xem, liền xem như võ điện xâm phạm, ta cũng muốn đánh bọn họ chạy trối chết. Được được được, biết ngươi lợi hại. Ngọc Thiên Tuyền niết miệng, sau đó liền tại mọi người nhìn kỹ, nhảy lên nhảy vào núi lửa bên trong. Nháy mắt, đại địa lắc lư mấy lần, xa xa mấy chỗ tuyết động cũng phải âm thanh trở xuống. Vô căn cứ chế tạo ra mấy đợt tuyết lở. Gặp một màn này, Trần Minh không nhịn được trong lòng căng thẳng. Mặc dù hắn rõ ràng đây là phong ấn nhận đến xung kích mà sinh ra động tĩnh, nhưng không nhịn được vẫn là vì Ngọc Thiên Tuyển cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, sư tỷ nàng nhất định có thể an toàn trở về. Cơ Ngữ Yên nhìn ra Trần Minh trên mặt vẻ lo lắng, chợt mở lời an ủi nói: "Hy vọng như thế đi." Trần Minh ánh mắt vẫn cứ lưu lại tại Ngọc Thiên Tuyển nguyên lai đứng thẳng phương hướng, trên mặt hiện lên một tia lau không đi vẻ lo lắng. Toàn bộ phong ấn quá trình cần duy trì liên tục 1 tháng có dư, tại trong lúc này, mọi người có thể làm liền chỉ có chờ đi xuống. Trước khi đi, Ngọc Thiên Tuyển đem tông môn cuối cùng một đôi tử mẫu liên tâm nhai ngọc tại trên thân, một cái khác khối giao cho Trần Minh đảm bảo, dùng cái này hướng ngoại giới truyền đạt an nguy của mình tình huống. Điều này cũng làm cho Trần Minh hơi có chút yên tâm. Vạn nhất Ngọc Thiên Tuyển tại núi lửa bên trong gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể tùy thời xuất thủ đi cứu Ngọc Thiên Tuyển. Chờ đợi thời gian là làm người khó chịu nhất, nhất là tại không cách nào Ngọc Thiên Tuyển trạng thái dưới tình huống. Tốt tại thông qua tử mẫu liên tâm ngọc, Trần Minh có khả năng biết được Ngọc Thiên Tuyển giờ phút này cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng, cũng để cho hắn có thể thoáng an tâm chút. Trong lúc này, Trần Minh cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu nghiên cứu làm sao lợi dụng tinh giao bọn họ mang về thạch nhũ cùng vô danh cảnh khô luyện đan. Bởi vì hai thứ đồ này giá trị đều vượt xa tưởng tượng, cho nên đến tột cùng nên luyện cái gì đan, Trần Minh một mực tại xoắn xuýt. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là lựa chọn đem nó một mạch ném đến trong lò đan, đến mức có thể luyện ra thứ gì toàn bằng vật khí, dù sao có thể đoán được chính là phẩm cấp cũng sẽ không quá kém. Nhưng này hai dạng đồ vật thực sự là quá chân quý, Trần Minh chính mình cũng không xác định về sau còn có hay không cơ hội lần thứ hai vào tay. Cho nên suy đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn là từ hai loại tài liệu dược tính tới tay, nghiên cứu kỳ đặc tính, tận khả năng phối hợp hiện có linh dược đến tối đại hóa cường hóa hai loại tài liệu đặc tính. Cũng tỉ như cái kia thạch đũ, ẩn chứa cực hạn thổ linh lực, cho nên Trần Minh quyết định phối hợp địa mẫu căn, bản tâm cỏ chờ giàu có thổ linh lực dữ liệu. Đến mức cái kia màu đen canh khô, mặc dù không có người có thể nói ra lai lịch, bất quá ẩn chứa trong đó phong phú một thuộc tính linh lực cùng với mênh mông sinh cơ, ngược lại là có thể một cái nhìn ra được. Suy đi nghĩ lại, Trần Minh quyết định đem nó cùng âm hồn cỏ cùng nhau luyện chế. Âm hồn cỏ là một loại cực kỳ đặc thù linh thực, đặc thù đến bây giờ cũng không có người có thể xuất hiện cho dù một loại có thể đem luyện chế thành đan dược đan phương. Chỉ vì âm hồn cỏ tác dụng cực kỳ đặc thù, nó bên trong giàu có cực kỳ nồng đậm sinh cơ, đồng thời còn chứa tử khí. Hai loại đối lập lẫn nhau lực lượng tại âm hồn cỏ trong cơ thể giằng co lẫn nhau, đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Dưới tình huống bình thường, ngươi chính là đưa nó ăn hết, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì sinh cơ cùng tử khí sẽ tại trong thân thể lẫn nhau chôn bụi, cuối cùng có thể được đến, cũng chính là thoáng nhét đầy cái bao tử mà thôi. Nếu là có thể đem sinh cơ hoặc là tử khí đơn độc tách ra, cái kia âm hồn cỏ dù cho xưng là tu tiên giới đệ nhất thần dược cũng không đủ, dù sao đơn độc một gốc âm hồn trong cỏ sinh cơ, liền đủ để bệ nghệ thất phẩm linh đan cựu chuyển kim đan. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không thể. Mấy ngàn năm qua, vô số dị bẩm thiên phú đan vương đều từng thử qua, nhưng không một người có khả năng công thành. Cuối cùng tại trải qua vô số lần sau khi thất bại, luyện đan giới liền xuất hiện một cái chung nhận thức. Âm hồn cỏ chính là đắt đỏ mà hi hữu bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Cũng chính là bởi vậy, đến tiếp sau luyện đan sư cũng không tại đối nó nghiên cứu, lâu ngày, chậm rãi thứ này cũng bị lãng quên tại lịch sử trong góc phòng, thêm nữa số lượng thưa thớt, cuối cùng liền tại tu tiên giới gần như tuyệt tích. Nhắc tới cũng là khéo léo, Trần Minh trên tay cái này gốc âm hồn cỏ vẫn là từ Liệt Dương Tông trong tàng bảo các một lần tình cờ phát hiện. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đoán chừng cũng chỉ có Liệt Dương Tông mới sẽ đặc biệt thu thập loại này trông thì ngon mà không dùng được cổ quái đồ vật, dù sao bọn họ nắm giữ được trời ưu ái đặc thù chứa đựng phương thức. Trần Minh ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên không cách nào giải quyết sinh cơ cùng tử khí tách rời nan đề, vậy liền dứt khoát không muốn tách rời, dù sao sinh tử vốn là đồng nguyên, chẳng bằng dùng rộng lượng sinh cơ đến triệt tiêu tử khí. Cái này cách làm không thể nghi ngờ là tương đối có quyết đoán, lại không nói âm hồn có khan hiếm tính, vẹn vẹn là triệt tiêu tử khí dùng đến rộng lượng linh thực, cũng đủ để cho cái khác luyện đan sư chùn bước. Khả Trần Sáng không có cái này lo lắng. Hắn dù sao không phải là chính thống luyện đan sư, cho nên cũng căn bản không hiểu trong đó khó khăn. Vì vậy liền tại loại tình huống này, Trần Minh bắt đầu luyện đan. Chương 264, ít nhất cũng là bát phẩm. Chương 264, ít nhất cũng là bát phẩm. Trần Minh luyện chế lò đan dược thứ nhất, chính là lấy thạch nhũ xem như chủ dược đan dược. Vì cam đoan thành đan, Trần Minh duy nhất một lần liền dùng chừng non nửa bình lượng. Luyện chế quá trình rất là thuận lợi, cuối cùng được đến thành phẩm, chính là một cái toàn thân vàng dược đan dược. Vị kia giao chỉ tiên tông đan vương nhìn thấy thật thành đan, ngược lại là phiền muộn rất lâu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh loại này hoàn toàn không nói lý phương pháp luyện chế, tất cả dược liệu đều là một mạch nhét vào lò luyện đan, so với luyện đan tới nói, càng giống là xào nồi lớn đồ ăn. Quá đáng hơn là, thế mà còn thật cho hắn luyện thành, hoàn toàn làm không rõ ràng ở trong đó nguyên lý. Như vậy, liền phiền phức ngài đến nghiên cứu một chút viên đan dược này dự tính. Trần Minh tiện tay đem đan dược đưa tới. Giao chỉ tiên tông vị kia mục đan vương nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn rất lâu, sắc mặt không gì sánh được cổ quái. Chính ngươi luyện chế đan dược, chính ngươi không biết đan dược dự tính. Cái này, thật đúng là không biết. Trần Minh có chút xấu hổ đáp lại nói: "Kỳ thật đan phương này là ta từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên tìm được, bởi vì đan phương bị mất, cho nên cũng không có ghi chép dự tính. Thậm chí liền có thể thành hay không đan ta đều không xác định, bất quá như là đã luyện ra, vậy vẫn là muốn làm phiền ngài, ta đối cái này không phải rất am hiểu." Hắn tùy tiện biên cái lý do. "Vậy được à, đã ngươi là Ngọc trưởng lão bằng hữu, vậy cái này chút chuyện nhỏ ta tự nhiên là không có gì từ chối lý do." Mục đan vương cuối cùng vẫn là đáp ứng Trần Minh, tiếp nhận thí nghiệm thuốc công tác. Hai ngày sau đó, kết quả thử thuốc ra lò. Cái kia mục đan vương đỉnh lấy hiện ra tơ máu hai mắt, thần sắc kích động tìm tới Trần Minh. "Nhìn mà than thở a, nhìn mà than thở." Vừa thấy mặt, nàng liền trực tiếp bật lên, nắm lấy Trần Minh bả vai không ngừng lay động. Trần Minh bị bất thình lình cử động làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. "Mục đan vương, ngươi trước tỉnh táo một chút, từ từ nói, không gấp." Qua rất lâu, mục đan vương mới từ tâm tình kích động bên trong tỉnh táo lại, tựa hồ là cảm thấy được chính mình vừa rồi cử động có chút quá khích, lúc này mới có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. "Ngượng ngùng, để ngươi chê cười." "Không sao, có thể là kết quả thử thuốc đi ra." Trần Minh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. "Tất nhiên có thể thành đan, kia dĩ nhiên liền chứng minh đan dược có tác dụng, hắn hiện tại quan tâm nhất còn phải là viên đan dược này tác dụng. Trong lịch sử cũng không phải không có loại kia mặc dù thành đan, nhưng dược hiệu cực kỳ gân gà ví dụ. Mặc dù Trần Minh đối với chính mình luyện đan thuật có lòng tin, bất quá xác thực cũng không thể bài trừ đi loại khả năng này." "Không sai." Mục đan vương nặng nề gật đầu. "Mà còn hiệu quả của đan dược vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta dám khẳng định, đan dược này phẩm giai, ít nhất cũng tại bát phẩm bên trên." thậm chí gọi là cựu phẩm cũng không phải không được. Bát phẩm. Lần này Trần Minh đúng là thật bị kinh ngạc đến. Hiện nay toàn bộ tu tiên giới đã biết bát phẩm đan vương, tổng số cũng bất quá 20 mà thôi, trong đó đại đa số đều bởi vì thiếu đối ứng tài liệu mà thành phế phẩm. Mặc dù có số rất ít như xương ẩn đan loại hình đan phương còn có thể sử dụng, nhưng tu tiên giới hiện nay trừ hắn cũng không có người có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan. Cái kia tác dụng đâu? Trần Minh không kịp chờ đợi hỏi. Hắn càng để ý vẫn là viên đan dược này công dụng. Tác dụng nhắc tới rất đơn giản, chính là có thể để cho linh căn tiến giai, bất quá chỉ có thổ thuộc tính linh căn mới có thể sử dụng. Linh căn tiến giai, chỉ bằng vào cái này mấy chữ, liền đủ chứng minh hàm kim lượng. Linh căn đại biểu cho một người thiên phú, linh căn phẩm chất càng cao, tiến giai tốc độ cũng liền càng nhanh, tương lai thành tựu cũng liền càng mạnh. Mặc dù Trần Minh luyện chế ra đan dược này chỉ có thể cung cấp thổ thuộc tính linh căn tiến giai, nhưng cũng đầy đủ xưng là làm cho người rung động. Dù sao đây là hiện nay đã biết, trừ tạo hóa đan cùng ruộng lậu lộ bên ngoài, chỉ có thể thay đổi người linh căn thủ đoạn. Tạo hóa đan cần dùng đến bổ thiên ngọc bực này nghịch thiên thần vật, mà ruộng lậu lộ thì phải cầu người dùng đối mặt cựu tử nhất sinh cục diện, tiến giai xác suất cũng không phải 100%. So sánh phía dưới, cái này cái từ thạch nhũ luyện chế mà thành đan dược liền lộ ra đặc biệt chân quý, cũng khó trách mục đan vương có như thế phản ứng. Đáng tiếc, chỉ có thể thổ linh căn đến dùng. Tỉnh táo lại về sau, Trần Minh vẫn lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói: Trần sinh linh căn là một thuộc tính, phục dụng cũng không có tế tại sự tình. Mà tinh giao mặc dù linh căn thuộc tính phù hợp yêu cầu, nhưng nàng bản thân liền là tuyệt phẩm linh căn, đã mất bất luận cái gì chỗ tăng lên. Cho nên với hắn mà nói, bực này nghịch thiên đan dược ngược lại là có chút gân gà. Cái kia, ngươi có thể hay không lại luyện chế mấy viên đi ra? Mục Đan Vương thận trọng hỏi. Nàng thân là đan vương, tự nhiên rõ ràng đan dược này giá trị, căn cứ là tông môn cân nhắc, nàng vẫn là hy vọng Trần Minh có thể luyện chế nhiều mấy viên đi ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, thạch nhũ còn sót lại hơn phân nửa bình, có lẽ còn có thể lại luyện chế ra hai cái. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Dù sao thứ này tác dụng cũng liền những cái kia, chẳng bằng tiện nghi giao chỉ tiên tông được rồi. Cảm ơn. Mục Đan Vương nghe xong, sâu sắc bái một cái, lấy đó cảm ơn. Không sao, một cái nhấc tay mà thôi, huống chi phía sau ta còn cần làm phiền ngươi tiếp tục thí nghiệm thuốc. Trần Minh khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, Trần Minh loại thứ hai đan dược luyện chế liền gặp vấn đề. Hắn vẫn là dựa theo chính mình thói quen phương thức, đem dược liệu một mạch đều ném vào trong lò đan luyện chế. Có thể một khắc đồng hồ về sau, trong tưởng tượng thành đan tình cảnh cũng không xuất hiện, thay vào đó là nguyên một lô màu đen bã vụn. Kỳ quái, làm sao không thành? Không có đạo lý a. Trần Minh nắm lên những ngày bã vụn, tự lẩm bẩm. Rõ ràng tại luyện chế quá trình bên trong, hắn đều cảm thấy không gì sánh được thuận lợi, nhưng cuối cùng kết quả nhưng là bày ở trước mắt, làm hắn cảm giác không gì sánh được nghi hoặc. Đừng nản chí, luyện đan thất bại là chuyện thường xảy ra. Mục Đan Vương đối với cái này cũng không hề cảm thấy kỳ quái, liền chính nàng luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cũng mới khó khăn lắm năm thành mà thôi. Chẳng bằng nói Trần Minh tỷ lệ thành công là tại cao có chút khoa trương, cho đến tận này, đây là Mục Đan Vương lần thứ nhất nhìn thấy Trần Minh luyện đan thất bại lúc tình cảnh. Không đúng, nhất định nơi nào có vấn đề. Trần Minh cẩn thận hồi tưởng một cái quá trình luyện đan, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hẳn là hỏa hầu qua quan hệ đi. Mục Đan Vương suy nghĩ một chút, đưa ra một cái có thể. Suy đoán của nàng không phải không có lý. Bình thường tới nói bất kỳ cái gì một loại đan dược luyện chế cần thiết hỏa hầu đều có khác nhau, bất luận là quá dài hoặc là quá ít, đều sẽ tạo thành luyện đan thất bại. Có đan dược chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể, mà có đan dược thì cần muốn tốt mấy ngày. Giống Trần Minh dạng này, bất luận luyện chế cái gì đều chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, cái kia mới gọi là không hợp lý. Không đúng, hẳn không phải là hỏa hầu vấn đề. Trần Minh cẩn thận quan sát một cái trong tay cho tàn, lắc đầu, phủ nhận khả năng này. Những này bã vụn chợt nhìn lại giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt quá lâu mà thay đổi đến cháy đen, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì nếu như là hỏa hầu quá lớn lời nói, vậy những này cặn bã bên trong dược lực nên sớm đã tiêu tán hầu như không còn mới đúng. Khả chân sáng trong tay những này cặn bã, trong đó dược lực có hơn phân nửa vẫn là giữ gìn tương đối hoàn hảo, không một chút nào giống như là luyện chế quá mức kết quả, chẳng bằng nói càng giống là vì nguyên nhân đặc thù nào đó dẫn đến đan dược tại thành đan một khắc cuối cùng sụp đổ. Chương 265, cựu chuyển hoàn hồn đan chương 265, cựu chuyển hoàn hồn đan có thể Mục Đan Vương nhìn rất lâu, cũng không thể từ trong nhìn ra manh mối gì đi ra. Nàng vừa định nói cái gì, cũng chỉ nhìn thấy Trần Minh chợt dừng lại, bộ vô đầu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta đã biết, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Mục Đan Vương vẫn cứ ở vào mơ hồ bên trong. Ta biết vấn đề ở chỗ nào. Dứt lời, Trần Minh liền lại một mạch đâm vào luyện đan bên trong. Cùng lúc trước khác biệt, tại lần này trong quá trình luyện đan, Trần Minh có ý đem sinh hồn thảo sử dụng lượng tăng lên gấp đôi, chọn vẹn hướng bên trong đầu có nửa mảnh lá cây nhiều. Nếu biết rõ lúc trước, hắn chỉ cần đến móng tay kích cỡ tương đương sinh hồn thảo. Trần Minh cái này một động tác ngược lại là trực tiếp đem Mục Đan Vương giật nảy mình, dù sao tại nàng nhận biết bên trong, đan phương là tuyệt đối không thể tùy ý thay đổi, nếu không nhẹ thì thành đan thất bại, nặng thì trực tiếp nổ lô. Mà giống Trần Minh dạng này thẳng thắn thoải mái đi sửa đổi dược liệu phân lượng, quả thực xưng là luyện đan cấm kỵ. Bất quá nàng cũng nói phục không được Trần Minh, đành phải trơ mắt nhìn xem Trần Minh tiếp tục hắn nguy hiểm cử động. Một khắc đồng hồ về sau, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, đan lô nóc trực tiếp bị đẩy lùi đi ra. Thành, là được rồi. Người người bay đẩy phòng đan hương, Mục Đan Vương trên mặt vẫn cứ mang theo chút thần sắc bất khả tư nghị. Xong rồi. Trần Minh mừng rỡ không gì sánh được nói. Sau đó hắn liền đi tiến lên, từ đan lô bên trong móc ra một cái đen xỉ, còn tại bút hơi nóng màu đen đan hoàn. Mục Đan Vương, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Trần Minh cầm lấy đan dược nhìn một lát, liền chuyển tay đem nó giao cho Mục trong tay Đan Vương. Chính như hắn đoán nghĩ một dạng, viên đan dược này ẩn chứa mênh mông sinh cơ, chỉ là ngửi một cái liền đủ để khiến người tinh thần gấp trăm lần. Bất quá cụ thể ăn vào có cái gì hiệu quả, vẫn là phải để Mục Đan Vương thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Chỉ từ đan dược ra lò lúc động tĩnh cùng tản ra đan hương đến phán đoán, viên đan dược này phẩm giai chỉ sợ không trước phía trước luyện chế viên kia có thể tăng lên linh căn đan dược phía dưới. Không có vấn đề, yên tâm giao cho ta đi. Tuy nói Mục Đan Vương rõ ràng, Trần Minh đây là tại nghiền ép nàng sức lao động, có thể nàng vẫn như cũ lựa chọn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ vì chuyện này đối với nàng đến nói, cũng là một loại có thể tăng lên luyện đan kỹ thuật thủ đoạn. 3 ngày sau, kết quả thử thuốc ra lò. Không có ngoài ý muốn, lần này kết quả giống nhau khiến người mừng rỡ. Cái này đen nhánh viên thuốc, có lại chỉ có một tác dụng. Đó chính là tăng cường nhân sinh cơ hội. Cùng sinh cơ tái tạo đan loại kia thông qua kích phát tự thân tiềm lực đến thu hoạch được sinh cơ phương thức khác biệt, đan dược này chính là trực tiếp dùng rộng lượng sinh cơ đến bạo lực điền vào chỗ trống. Cũng chính là bởi vậy, đan dược này thậm chí có thể làm đến nghịch chuyển âm dương, để đã mất đi dấu hiệu sinh tồn người một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, đan dược này sở dĩ có thể nắm giữ kinh khủng như vậy hiệu quả, tự nhiên cũng hạn chế cũng không thiếu được. Nếu là tại chỗ bị đánh thành mảnh vỡ lời nói, cái kia thần tiên tới đều không có biện pháp gì. Trừ cái đó ra, đối với thọ nguyên hao hết người, đan dược này cũng không có bao lớn tác dụng. Chỉ vì thọ nguyên hao hết người chính là bởi vì tự thân thân thể tử khí lớn hơn nhiều so với sinh cơ, phá vỡ sinh tử cân bằng từ đó mệnh về hoàn toàn. Dù cho có thể sử dụng đan dược ngắn ngủi cứu sống, nhưng cuối cùng không cách nào thay đổi âm dương mất cân bằng hiện trạng, đợi đến dược lực hao hết, như trước vẫn là chỉ có thể nên đón tử vong kết quả. Nhưng mặc dù có nhiều như vậy hạn chế, đan dược này hiệu quả vẫn là vượt quá tưởng tượng người tiên. Trần Minh hao hết tất cả tài liệu về sau, tổng cộng luyện chế được 5 viên. Tinh Giao cùng Trần Sinh một người một cái, mà Liêu Thanh Thanh cùng Hồng Diệp riêng phần mình phân đến một cái, đây là Trần Sinh yêu cầu. Dù sao các nàng cũng tại bí cảnh bên trong gia lực, là Trần Sinh trước thời hạn hứa hẹn cho các nàng thù lao. Đến mức cái kia cuối cùng một cái, Trần Minh thì là giao cho Giao Chỉ Tiên Tông đảm bảo, dùng để bất cứ tình huống nào. Cái này bình thường thời gian thật đúng là không thú vị. Trần Minh nằm ở Ngọc Thiên Tuyền trong tiểu viện, lười biếng tới nắng. Cũng không biết vì sao, Giao Chỉ Tiên Tông quanh năm bị gió tuyết bao trùm, hắn mỗi lần tới đều có thể cực kỳ hào vận đụng tới ngày nắng. Kết thúc xong kỳ hạn một tuần luyện đan về sau, hắn liền nhàn rỗi, không biết làm những gì tốt. Đây có gì không tốt? Chẳng lẽ nhất định muốn xuất hiện chút vấn đề người mới vui lòng sao? Cơ Ngữ Yên có chút im lặng nhìn Trần Minh một cái. Từ khi Ngọc Thiên Tuyển tiến vào núi lửa bên trong vững chắc phong ấn về sau, những ngày này Cơ Ngữ Yên liền từ Thánh Nữ Điện trở tới, một mực ở chỗ này, vì chính là để phòng bạn nhất có thể tùy thời xuất thủ, đi tiếp ứng Ngọc Thiên Tuyển. Tốt tại lo lắng của nàng là dư thừa. Vững chắc phong ấn quá trình so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, những ngày này những cái kia phiền lòng động đất xuất hiện tần số cũng trở nên ít đi rất nhiều. Dựa theo tiến độ này, lại có nửa tháng tả hữu, Ngọc Thiên Tuyển liền có thể thành công kết thúc chuyến này nhiệm vụ. Trần Minh cười ngượng ngùng một cái, không biết trả lời như thế nào Cơ Ngữ Yên vấn đề. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng ngày bình thường hắn thích nhất bực này nhàn nhã thời gian, nhưng bận rộn lâu dài đột nhiên dừng lại, cũng tương tự sẽ làm hắn cảm thấy có chút không quá thích ứng. Lại nói ta một mực thật tò mò, vì cái gì các ngươi tông môn từ trước đến nay đều chỉ tuyển nhận nữ tu, ở trong đó có phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt tại? Trần Minh đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, chợt hỏi. Vấn đề này hắn đã từng hỏi qua Ngọc Thiên Tuyển, có thể Ngọc Thiên Tuyển từ đầu đến cuối đều không có chính diện trả lời qua vấn đề này. Cái này, sư tỷ nàng không cùng ngươi nói qua sao? Cơ Ngữ Yên trong miệng sư tỷ chính là Ngọc Thiên Tuyển. Không có. Nàng không chịu nói cho ta, giống như là có cái gì việc khó nói đồng dạng. Trần Minh nghiêm túc trả lời. Tốt ta, ta đại khái có thể đoán vì cái gì sư tỷ không chịu nói cho ngươi. Cơ Ngữ Yên sững sờ, chợt cười một tiếng. Có ý tứ gì? Cũng không có gì đặc thù ý tứ, đơn giản chính là thành lập tông môn vị kia tiên tổ định ra đặc thù quy củ mà thôi. Mặc dù theo thời đại biến thiên, đã không có người sẽ đem tiên tổ lời nói coi là khuôn vàng thước ngọc, nhưng sư tỷ thân phận của nàng tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù. Trần Minh nghe xong liền tới hứng thú. Chẳng lẽ ở trên người Ngọc Thiên Tuyền còn ẩn giấu đi đặc thù bí mật sao? Cứ như vậy nói với ngươi a, ta Giao Chỉ Tiên Tông thánh nữ vị trí từ trước đến nay đều là người có khả năng lên vị, truyền thừa đến nay đã đi ra mấy chục đời thánh nữ, mỗi một thời đại ở giữa đều không có cái gì huyết thống thân tình. Này ngược lại là thật hợp lý. Trần Minh nhẹ gật đầu. Tại 8 đại tông môn bên trong, đại đa số tông môn truyền thừa lựa chọn đều là loại phương thức này. Cái này cũng hợp lý nhất một loại phương thức, có khả năng trình độ lớn nhất bên trên cam đoan tông môn mỗi một thời đại người lãnh đạo đều cũng có được người. Nhưng cũng có số rất ít tông môn lựa chọn người thừa kế phương thức, liền cùng thế tục hoàng quyền thay đổi một dạng, lựa chọn là thừa kế nghiệp cha. Mà thành lập Giao Chỉ Tiên Tông vị kia tiên tổ, dòng họ chính là Ngọc. Người nói là, không sai, Ngọc sư tỷ chính là vị kia tiên tổ hậu nhân. Thứ Cơ Ngữ Yên trong miệng, tuôn ra một cái tin tức kinh người. Chương 266, Địa Hổ Ly Sơn chương 266, Địa Hổ Ly Sơn tiên tổ tại kiến lập Giao Chỉ Tiên Tông thời điểm, liền lập xuống 3 đạo quy củ. Thứ nhất, chỉ tuyển nhận nữ tu. Thứ hai, không hứa hôn cưới. Thứ ba, nâng hiền tránh thân. Phía sau 2 loại quy định đã bởi vì không phù hợp tình huống thực tế, cho nên dần dần bị bỏ hoang. Hiện tại cũng không có quá nhiều người sẽ đi đặc biệt tuân theo, bởi vậy chỉ lưu lại đệ nhất dạng. Có thể Ngọc sư tỷ dù sao cũng là tiên tổ hậu nhân, cho nên ở phương diện này vẫn là có chỗ lo lắng. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ngọc Thiên Tuyền không muốn nhắc tới việc này, nguyên lai là liên quan đến thân thế của nàng. Nghĩ đến, nàng cũng là không muốn những người khác cho rằng nàng là dựa vào lấy cái tầng quan hệ này mới lên bị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư tỷ nàng thật rất thích ngươi đâu, nàng không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân, đoán chừng cũng là bởi vì quá để ý ngươi. Cơ Ngữ Yên đột nhiên sâu kín nói, ngươi nói cái này làm cái gì? Trần Minh sững sờ, chợt dở khóc dở cười hỏi. Hắn cũng không phải là một cái gỗ, Ngọc Thiên tuyển đối hắn tình cảm, hắn tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là trở ngại tình huống thực tế, hai người cũng xác thực không cách nào tiến tới cùng nhau. Dù cho hai người tiến tới cùng nhau, kết quả cũng nhất định là cái bi kịch. Trần Minh chính là trường sinh chi thể, Ngọc Thiên tuyển cuối cùng rồi sẽ sớm hắn một bước bước vào luân hồi. Không có gì, ta chỉ là hy vọng tương lai ngươi đừng để sư tỷ thương tâm liền tốt. Dù sao sư tỷ nàng nhưng thật ra là rất hiền lành một người, ta không muốn nàng nhận đến ủy khuất gì. Cái này ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể ức hiếp nàng. Trần Minh nghe xong, nhưng là trực tiếp đem bộ ngực của mình đập ba ba bang, một mặt tự tin. Cơ Ngữ Yên thấy thế, đành phải lắc đầu, thở dài một hơi. Thật không biết cái này nam nhân là cố ý né tránh, vẫn là bản tính như vậy. Bất quá ở phương diện này, nàng cũng không có tư cách đi nói thứ gì. Lại qua vài ngày thời gian, ngày này Trần Minh như thường lệ cùng Mục Đan Vương đang nghiên cứu luyện đan, hai người chính nói chuyện quên mình thời điểm, lại nghe đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đánh gãy hai người giao lưu. Không xong, Trần Tiên Sinh, người tới chính là Cơ Ngữ Yên, bên cạnh còn đi theo mấy tên giao chỉ tiền tông trưởng lão, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Xảy ra chuyện gì? Trần Minh nghi ngờ hỏi, chợt đem trong tay công việc tạm thời thả xuống. Có một đám yêu thú xâm nhập ta tông địa giới, hiện tại ngay tại trắng trận làm phá hư, tông môn đã có không ít đệ tử cùng trưởng lão bị thương. Yêu thú? Diệt đi không phải tốt sao? Trần Minh theo bản năng hồi đáp. Không có đơn giản như vậy. Cơ Ngữ Yên sắc mặt hết sức khó coi. Bầy yêu thú này bên trong có một cái thực lực cực kỳ cứng hãn, đoán chừng tối thiểu là độ kiếp cảnh hậu kỳ, tương đối khó có thể đối phó, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như thế thương vong. Độ kiếp cảnh? Trần Minh lần này là thật hơi kinh ngạc. Giao chỉ tiên tông vị trí hết sức đặc thù, núi tuyết xung quanh đều là giải đất bình nguyên. Dưới tình huống bình thường là không thể nào gặp phải cái gì yêu thú cường đại. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, một khi xuất hiện cái gì yêu thú cường đại, vậy chỉ cần chưa kịp thời xử lý, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Cần ta hỗ trợ sao? Trần Minh trực tiếp đứng lên. Đối với hắn mà nói, thảo phạt yêu thú bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nay cũng không cần, ta xuất mã liền có thể giải quyết, chỉ là ta có một chút lo lắng, đó chính là võ điện a. Không đợi Cơ Ngữ Yên nói xong, Trần Minh liền dẫn đầu đánh gãy nàng phát biểu. Cơ Ngữ Yên nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn mấy lần, lúc này mới gật gật đầu. Không sai, bây giờ Ngọc Sư tỷ nàng không cách nào thoát thân, toàn bộ tông môn trên mặt nội cũng chỉ có ta có thể xuất thủ giải quyết vấn đề này. Có thể yêu thú kia ẩn hiện địa điểm chính là khu vực biên giới, khoảng cách tông môn chừng cách xa hàng ngàn dặm, ta sợ là địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn. Từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Thiên Tuyển cùng Cơ Ngữ Yên liền cân nhắc đến khả năng này, cho nên lúc này mới thuê Trần Minh tọa trấn, vì chính là để phòng bạn nhất. Ta hiểu, vậy ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này liền giao cho ta. Trần Minh khẽ mỉm cười. Có cần hay không ta lưu mấy người đến giúp đỡ ngươi? Không cần mặc hắn tiên quân vạn mã, một mình ta đủ để phá đi. Trần Minh bá khí không gì sánh được đáp lại nói. Có Trần Minh cam đoan, Cơ Ngữ Yên cũng liền triệt để thả lỏng trong lòng, sau đó lập tức tổ chức nhân viên, trùng trùng điệp điệp tiến về đàn yêu thú ẩn hiện địa điểm đi thảo phạt yêu thú. Bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra, thêm nữa hữu hiệu tình báo thực tế quá ít. Xuất phát từ ổn thỏa trên hết, Cơ Ngữ Yên chỉ dẫn theo mấy cái mới vừa đạt tới độ kiếp cảnh trưởng lão, còn lại hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh trưởng lão cùng các đệ tử thì tất cả lưu lại. Liên tại Cơ Ngữ Yên xuất phát cùng ngày buổi tối, một nhóm người áo đen liền lặng lẽ đi tới giao chỉ tiền tông ngoại thành trong hồ. Lần hành động này không có vấn đề a. Đối phương dù sao cũng là tám đại tông môn một trong, thực lực không thể khinh thường. Một tên cô gái mặc áo đen có chút lo lắng hỏi: "Yên tâm đi, không có vấn đề." Cái kia Ngọc Thiên Tuyển giờ phút này ngay tại xuất thủ vững chắc phong ấn, căn bản không thể phân thân. Mà thánh nữ hiện tại lại đi thảo phạt yêu thú chờ nàng trở về, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Bên cạnh nàng một vị lão giả nghe lời này, khinh thường bệnh lên nụ môi. Trừ các nàng hai người bên ngoài, toàn bộ giao chỉ tiên tông liền không còn một vị đem ra được cường giả, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Vậy là tốt rồi. Nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới thoáng cảm thấy có chút buông lỏng. Mặc dù loại chuyện này bọn họ đã làm qua vô số lần, nhưng dị vãng đối thủ cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể tính toán làm nhị lưu. Mà lần này không giống, bọn họ muốn chống lại chính là cùng võ điện nổi danh tám đại tông môn một trong, giao chỉ tiên tông. Tuy nói giao chỉ tiên tông thực lực tổng hợp tại tám đại tông môn bên trong chỉ có thể tính làm hạng bét, nhưng có câu ngạn ngữ nói như thế nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ một điểm này đi lên nói, lo lắng của nàng không phải không có lý. Huống chi, lần này có thể là chúng ta Mã Đường cùng Kê Đường cùng nhau hành động, chọn bện hai vị độ kiếp cảnh đại viên mãn đường chủ, liền tính đám kia nữ nhân có lưu chuẩn bị ở sau, chúng ta cũng không có bất luận cái gì rất sợ hãi. Nói cũng đúng. Nữ tử nhẹ gật đầu, rất tán thành nói. Võ điện 12 đường, mỗi một cái đường đường chủ thực lực đều là độ kiếp cảnh đại viên mãn, đơn độc một đường lấy ra có thể còn hơi có vẻ yếu kém, nhưng lượng đường đều xuất hiện, cho dù là Thái Hư Tông cũng phải tránh né mũi nhọn. Đường theo màn đêm buông xuống, nhóm người này rốt cục là bắt đầu hành động. Hai tên đại viên mãn, bốn tên độ kiếp cảnh hậu kỳ, bốn tên độ kiếp cảnh trung kỳ, tính toán 10 tên độ kiếp cảnh đại năng. Cố thế lực này đặt ở tu tiên giới bất luận cái gì một chỗ, đều đủ để khuấy động phong vân. Nhưng bây giờ cái này 10 tên cường giả tuyệt thế, nhưng là làm lên trộm đạo hoạt động. Chỉ thấy mọi người mượn cảnh đêm, biến mất thân hình, sau đó liền dễ như trở bàn tay vượt qua giao chỉ tiền tông sân môn, thậm chí liền giao chỉ tiền tông hộ tông đại trận đều không có chút nào phát giác. Cái này cũng bình thường, độ kiếp cảnh đại năng nếu là chủ động thu lại khí tức, chính là quang minh chính đại đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng không cách nào dùng trừ mắt thường bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào bắt được thân ảnh của bọn hắn. Mà hộ tông đại trận bình thường cũng chỉ có nhận được công kích hoặc là chủ động kích hoạt thời điểm mới sẽ có hiệu lực. Vì vậy mọi người liền cứ như vậy thành công âm thầm đi vào, trực tiếp đi đỉnh núi, mục tiêu phá hư phong ấn, tận lực không muốn bại lộ thân hình, để tránh đêm dài lắm mộng. Cầm đầu một lão giả trực tiếp chỉ huy nói, phải. Chương 267, là ngươi. Chương 267, là ngươi. Lão giả ra lệnh một tiếng, mọi người liền đáp lấy cảnh đêm, trực tiếp hướng đỉnh núi bay đi. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là chỗ đỉnh núi phong ấn. Ven đường, bọn họ từng cùng không ít tuần sát bên trong giao chỉ tiên tông đệ tử gặp thoáng qua, có thể không một người có khả năng phát giác ra bóng dáng của bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được đám người này thực lực chi khủng bố. Nhưng mà chờ bọn hắn vượt qua những cái kia nằm ở giữa sườn núi cung điện, đi tới trải rộng băng hỏa linh tuyển đỉnh núi thời điểm, nhưng là đồng loạt sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Chỉ vì tại cái này trống trải chỗ đỉnh núi, đang có một người ngồi trên mặt đất, trước người còn trưng bày chút dụng cụ pha rượu có vẻ như là tại cùng cảnh đêm cộng ẩm. Giao chỉ tiên tông nên muốn không nam tử mới đúng, ngươi là người thế nào? Xương tiên gia. Lão giả dẫn đầu lấy lại tinh thần, trực tiếp đối với người kia đặt câu hỏi. Người kia nhưng là đột ngột cười một tiếng, lập tức nâng lên chén rượu trong tay. Ta là người phương nào, cái này trọng yếu sao? Lão giả ngạc nhiên, sau đó theo bản năng nhẹ gật đầu. Xác thực, không trọng yếu. Dù sao mọi người mục đích chỉ là đến phá hư phong ấn, đến mức cái này đột nhiên xuất hiện tại núi tuyết đỉnh núi người xa lạ, bọn họ căn bản không quan tâm. Cùng nhau giết liền xong việc. Lão giả lời nói âm tiết cứng rắn đi xuống, mọi người liền nhộn nhịp lấy ra trong tay binh khí, bầu không khí nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Mặc dù cảnh đêm giống như là mực nước nồng đậm, vẫn như trước không che giấu được những này lưỡi đao phong mang. Người trẻ tuổi thấy thế, không hề bối rối, chỉ là nhìn chằm chằm mọi người lắc đầu, trong miệng không ngừng liễu lưới. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lão đầu hiển nhiên không có hiểu rõ người trẻ tuổi này đến tột cùng có chủ ý gì. Đáng tiếc cái này bình rượu ngon, lúc đầu tính toán mời các ngươi cộng ẩm, lần này xem ra chỉ có thể cho các ngươi làm trước mộ phần tế phẩm. Tự tìm cái chết. Lão đầu nổi giận, trực tiếp rút đao mà lên, tựa như là thuấn di đồng dạng, trong chốc lát liền đi đến người tuổi trẻ trước người. Chợt lão đầu điều động lực lượng toàn thân cùng linh lực, trực tiếp chém ra kinh thế một đao. Một đao kia, vẹn vẹn là đao mang liền trường rộng mấy chục trượng, nếu là một cái không tốt, xem ra cả đỉnh núi đều có thể bị gọt đi. Nhưng mà người tuổi trẻ thân ảnh nhưng là không chút nào động, chỉ là tiếp tục thành thơi đứng ở nơi đó, khóe miệng nâng lên một tia quỷ dị độ cong. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Đinh, cái này âm thanh dị hưởng cực kỳ bén nhọn, mà nhỏ khó thể nghe. Nhưng tại trang mọi người đều là thế gian số một cao thủ, há lại sẽ không nghe thấy đạo này tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lão giả ngây ngẩn cả người. Tại trong tầm mắt của hắn, người tuổi trẻ kia vẫn là đứng tại chỗ, chưa từng di động qua mảy may, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tựa hồ cũng không nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái này quá kỳ quái, tuy nói một kích này cũng không phải là toàn lực của hắn, nhưng này có thể là thực sự độ kiếp cảnh đại viên mãn một kích, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Còn có vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện nhỏ xíu tiếng vang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà không đợi lão giả kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì, một giây sau, trường đao trong tay của hắn liền không có dấu hiệu nào nổ tung thành hai nửa, chỉ lưu một cái buồn cười trôi đao nắm trong tay. Lập tức, toàn trường xôn xao. Vừa rồi phát sinh cái gì? Người xem rõ chưa? Không có. Ai cũng không nhìn thấy người tuổi trẻ kia đến tột cùng là thế nào xuất thủ, bọn họ chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, lão giả trường đao liền trở thành đầy đất sát vụn. Lão giả hoảng sợ, vội vàng lại một cái lắc mình, nhanh chóng cùng người này kéo dài khoảng cách. Hào tiểu tử, có chút bản lĩnh, là ta xem thường ngươi. Lão giả hiển nhiên không có dự liệu được, thế mà chỉ là một cái đối mặt công phu, làm bạn chính mình nhiều năm bội đao cứ như vậy ly kỳ hư hại. Bất quá trước mắt hắn đã không có công phu đi vì mình thích đao mà tưởng niệm, chỉ vì tại lão giả bản năng phát giác được, tên này người trẻ tuổi mười phần nguy hiểm. Trên thế giới đáng sợ nhất là cái gì? Đáp án là không biết. Đối phương đã có thể trong nháy mắt liền phá hủy hắn binh khí thủ đoạn, tự nhiên cũng có biện pháp tại thoáng qua ở giữa lấy đi tính mạng của hắn. Nơi nào, đơn giản là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng nhắc đến. Cùng võ điện các vị đại năng so ra, thực sự là lên không được mặt bài. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, nhưng hắn nụ cười ở trong mắt những người khác nhưng lại như thế băng lãnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người. Lão giả vừa định chào hỏi mọi người cùng nhau vây công, một giây sau, thanh âm của hắn liền đột ngột đỉnh trệ lại, tựa như là một đài hư mất máy móc đồng dạng. Sau đó tại một trận ánh mắt hoảng sợ bên trong, lão giả đầu liền trực tiếp ung ục một tiếng cùng cái cổ phân nhà, lăn trên mặt đất vài vòng. Cùng lúc đó, lão giả kia thân thể cũng là không bị khống chế ngã xuống. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ đỉnh núi. Ta để ngươi động sao? Người trẻ tuổi tùy ý đem chén rượu vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mọi người ở đây không rét mà run. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Không có bất kỳ người nào thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng dâng lên một ý nghĩ. Đa trung thiết bản. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Minh. Tin tưởng các vị hẳn nghe nói qua tên của ta. Trần Minh dùng quét một vòng xung quanh người, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, giống như là tại nhìn một đống thi thể đồng dạng, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Trần Minh, là ngươi. Trong đó có người nhận ra Trần Minh, lập tức kêu lên sợ hãi. Trần Minh cái tên này, tại bên trong võ điện nghiễm nhiên trở thành một cái không cách nào đề cập cấm kỵ, mọi thứ chỉ cần cùng Trần Minh dính líu quan hệ, võ điện luôn có thể đụng ra một cái mũi bụi. Có thể nói, hiện tại võ điện nhất thống thiên hạ lớn nhất chướng ngại chính là Trần Minh. ngươi không phải tại hỗn loạn chi lĩnh sao? Tại sao chạy tới giao trì tiên tông? Có người cả gan hỏi. Nhưng mà Trần Minh chỉ là có chút nhíu mày, khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Ta ở đâu, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Ta nghĩ đi đâu liền đi đó, các ngươi có ý gặp? Nói ý kiến, đám người này tự nhiên không dám có ý kiến gì. Chuyện hôm nay là ta võ điện lỗ mang rồi. Tất nhiên Trần Minh tiên sinh ở đây, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Người kia đi tới, chắp tay thi lễ một cái, có chút không cam lòng nói. Kỳ thật hắn cũng không được tuyển chọn, hoặc là lui, hoặc là chiến. Nhưng vấn đề là bọn họ căn bản cũng không có lòng tin tất thắng. Thấy được lão giả kia sao? Vị kia có thể là Mã Đường Đường chủ Mã Tuấn Phong, đã từng cũng là tu tiên giới hô phong hoán vũ đại nhân vật, bây giờ chỉ là một cái đối mặt liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Sức chiến đấu cỡ này chênh lệch, đủ để cho bọn họ bỏ đi tất cả suy nghĩ. Đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm nơi này là nhà trọ hay sao? Trần Minh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy ý uy hiếp. Người kia sững sờ, chợt sắc mặt liền đỏ bừng lên. Trần Minh, ngươi thực tế khinh người quá đáng, hẳn là cho là ta võ điện thật sợ ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, dám cùng chúng ta võ điện đối nghịch, không có một cái nào kết cục tốt. Các ngươi nếu là nguyện ý đánh, vậy ta phục bồi. Trần Minh cũng là không chút nào lui, trực tiếp không biết từ chỗ nào rút ra Thiên Tiêu kiếm, nắm ở trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Chương 268, Thần binh Long Thương chương 268, Thần binh Long Thương bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến dương cung bạc kiếm, liền không khí cũng khiến người cảm thấy như kim châm không gì sánh được. Ngươi liền thật muốn cùng chúng ta võ điện mặt. Nam nhân trong ánh mắt hiện ra một vẻ tâm lãnh chi ý, hắn đều đem tư thái để đầy sao thấp, nhưng đối phương vẫn là không lĩnh tỉnh, cái này để hắn cái này kê đường đường chủ rất là khó xử. Lời này của ngươi nói hình như giữa chúng ta còn có quay lại chỗ trống hay sao? Trần Minh nghi ngờ nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Ta đều đứng ở chỗ này, còn ra tay giết các ngươi một cái dẫn đầu, không phải đang kiếm chuyện, chẳng lẽ thật là đi ra ngắm phong cảnh? Tốt, tốt, tốt. Nam nhân liền kêu ba chữ tốt, từng chữ đều đem răng cắn kéo kẹt vàng, tựa hồ là tại cưỡng ép đè nén phẫn nộ. Đã như vậy, vậy ta liền muốn thật tốt lĩnh giáo một chút các hạ thực lực là có phải giống như truyền thuyết đồng dạng. Nói xong, nam nhân liền giơ lên trong tay vũ khí. Đó là một cây tạo hình kỳ dị trường thương, thân thương quấn quanh lấy mấy đầu hình rồng phù điêu, long đầu hướng đầu mũi thương tụ lại, lẫn nhau thành đôi lập chi thế, nhe răng trợn mắt, nhìn qua mười phần kỳ dị. Sau đó nam nhân một cái tụ lực, quát lên một tiếng lớn, đem trong tay trường thương hướng trên không dùng sức ném một cái. Một giây sau, ẩn chứa trong đó linh lực bộc phát ra, nháy mắt liền hóa thành là mấy đầu kim sắc cự long, gào thét lên hướng Trần Minh đánh tới. Đối mặt một màn này, Trần Minh nhưng là không chút nào bối rối, trở tay ném ra Thiên Tiêu kiếm. Xuất thủ nháy mắt, Thiên Tiêu kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về Kim Long đâm tới. Cả hai nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau, linh đương không ngừng bên hai. Quý đường chủ hắn có thể thắng sao? Một vị nữ tu bất an hỏi. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Quý đường chủ múa thương thuật, dù cho phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là xưng là độc bộ thiên hạ, chưa có người có thể thắng chi. Cái kia Trần Minh đơn giản chính là linh lực thâm hậu, tại vũ khí điều khiển phương diện này, khẳng định vẫn là quý đường chủ muốn càng hơn một bậc. Bên cạnh người có chút tự hào nói. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Minh cường là vì linh lực tích lũy đã đi tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, ngưng tụ không tan, cho nên mới có thể ổn ép bọn họ một đầu. Cho đến nhìn thấy trên bầu trời cái kia đấu khó phân thắng bại hai thanh thần binh, mọi người lúc này mới thoáng an tâm. Xem ra cái này Trần Minh cũng không có trong tưởng tượng như vậy không hợp thói thường, liền tính hắn một cái đối mặt trực tiếp miêu sát Mã Đường chủ, nhưng này bao nhiêu dính chút xuất kỳ bất ý chi sắc. Như trước thời hạn phòng bị, cái kia Trần Minh căn bản không đáng sợ. Quả nhiên, cái kia Kim Long tại cùng Thiên Tiêu kiếm chiến đấu bên trong, đúng là dần dần chiếm cứ thượng phong, mơ hồ có đem Thiên Tiêu kiếm đè lên đánh xu thế. Thấy thế, vị này quý đường chủ liền càng thêm ra sức thúc dục linh lực, Kim Long cũng giống là điên cuồng đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xem ra trong truyền thuyết ngươi cũng bất quá như vậy. Quý đường chủ cười lạnh một tiếng, ấn hiện tại xu thế nhìn, thắng lợi cuối cùng không sớm thì muộn thuộc về bọn họ. Ồ, phải không? Trần Minh cũng không bối rối, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Hắn không cách nào sử dụng linh lực, cho nên thời khắc này Thiên Tiêu kiếm cũng không phải là từ bản thân hắn điều khiển, mà là hoàn toàn từ cái kia lau kiếm ý tại chủ động ngăn địch. Kiếm ý chính là từ kiếm một bộ phận ý thức tự chủ, sinh ra mới bắt đầu liền có được chiến đấu bản năng, nếu là linh trí tiếp tục cao hơn mấy phần, liền có thể chuyển hóa thành kiếm linh. Ngươi nói là người càng hiểu kiếm, vẫn là kiếm linh càng hiểu kiếm? Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Mắt thấy lấp lánh tại Thiên Tiêu kiếm bốn phía quang mang càng thêm ảm đạm, cái kia quý đường chủ trên mặt thần sắc cũng theo đó càng ngày càng kích động. Lão phu hôm nay liền muốn chém ngươi cái này vô danh tiểu bối, vì ta cái kia huynh đệ đã chết bọn họ rửa sạch nhục nhã. Nói xong, quý đường chủ liền đột nhiên biến đổi động tác tay. Giữa bầu trời kia Kim Long lập tức một phân thành hai, một đạo cùng Thiên Tiêu kiếm chiến đấu, một đạo khác nhưng là cuốn theo lấy Long Thương bản thể, nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng đến Trần Minh Nghĩa hầu. Dưới tình huống bình thường tới nói, lấy ngự kiếm thuật đến đối công, quyết định thắng bại chính là hai người linh lực dự trữ cùng vũ khí phẩm cấp. Lấy độ kiếp đại viên mãn cái kia có thể xưng biến thái linh lực tốc độ khôi phục đến xem, dù cho hai người đánh tới dài đằng đẵng, cũng không có khả năng phân ra cái thắng bại. Cho nên chân chính chiến lệnh chỉ ở vũ khí phẩm cấp, mà quý đường chủ trong tay cái kia cán Long Thương, có thể rất có lai lịch. Nghe nói tiền thân là tiên nhân sử dụng qua thần binh, tại một lần nào đó đại chiến gián đoạn thành hai đoạn, phía sau bị võ điện một lần tình cờ bỏ vào trong túi. Võ điện hao tốn lượng lớn tinh lực cùng vô số chân quý tài liệu, mới đưa cái này Long Thương một lần nữa chữa trị. Tuy nói trong đó khí linh sớm đã theo đại chiến kết thúc mà biến thành cho bụi, nhưng cây thương này chủ thể vẫn là giữ lại mười phần hoàn hảo, vẫn còn tồn tại một tia linh tính. làm được lời nói, ngươi liền đến a. Trần Minh khẽ mỉm cười, đối mặt cái kia như thiên thạch đánh tới công kích, không những không lui, ngược lại còn bước về phía trước một bước, tựa hồ là tại khiêu khích, tựa hồ đối với chính mình lại đặc biệt có lòng tin. Xem chiêu. Quý Đường chủ cắn răng, phát động toàn thân linh lực thôi động long thương. Chỉ một thoáng, bên trên bầu trời kim mang đại tác. Ngay tại lúc cái kia hóa thành cự long long thương sắp đập trúng Trần Minh thân thể một sát na, một đạo quang ảnh nhưng là lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ đột nhiên bắt ngang tại cả hai trước mặt. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, long thương liền không có dấu hiệu nào bị đẩy lùi đi ra, trên không trung đánh mấy cái chuyển. Đạo kia to lớn long ảnh, cũng tại trong khoảnh khắc nổ nát vụn thành đầy trời tinh quang, đặc biệt bóng ánh. Phúc, Quý Đường chủ một cái lao huyết nhịn không được, trực tiếp phun ra ngoài, đem người xung quanh giật nảy mình. Quý Đường chủ, Đường chủ, ta không sao. Quý Đường chủ dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, ra hiệu mọi người không cần kinh hoàng. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn long thương bị đánh bay đi ra, nhất thời không dừng lực đạo, này mới khiến phản phệ linh lực chấn thương thân thể, bởi vậy có vẻ hơi chật vật. Lợi hại nha. Trần Minh ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Thiên Tiêu kiếm phối hợp kiếm ý tự chủ công kích, uy lực cực lớn, thậm chí có thể tùy tiện chém nát cực phẩm linh khí. Mà cái kia long thương lại chỉ là tại cùng Thiên Tiêu kiếm trong đụng chạm, bị Thiên Tiêu kiếm chạm đi thế công, thân thương bản thể nhưng là không bị ảnh hưởng gì. Bởi vậy có thể thấy được chuôi này long thương sát thực bất phàm. Đó là tự nhiên, lão phu chuôi này long thương chính là trong thiên hạ khó gặp thần binh, cũng không phải tùy tiện thứ gì đều có thể lấy ra người giả bị đụng. Quý Đường chủ một mặt vẻ ngạo nhiên, đương nhiên hắn cũng xác thực có cái này tư cách. Sau đó hắn vươn tay ra, đối với trên không một cái yếu đất nắm, cái kia nguyên bản đã bị đánh rất trên mặt đất long thương, giống như là nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, thẳng tắp bay lên, trong khoảnh khắc liền về tới trong tay hắn. Lại lần nữa cầm long thương, Quý Đường chủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí bạt trượng. Trần Minh nhìn chằm chằm một màn này, cảm thấy kinh ngạc, không tự chủ được thì thầm vài câu. Vật này không tệ a, còn có thể phi. Với bạn, Trần Sinh có vẻ như còn thiếu đồng dạng vũ khí, cũng không biết hắn đối đùa nghịch thường cảm giác không có hứng thú. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, thật muốn hành động, sợ là có chút khó giải quyết. Đối phương chủ yếu chuyển vận thủ đoạn chính là trôi này long thương, như muốn cướp đoạt tới, đoán chừng phải tốn thêm chút tâm tư, không phải vậy một cái không tốt long thương bị hắn chặt đứt liền phiền toái. Ngươi nói cái gì? Quý Đường chủ cũng không có nghe rõ Trần Minh lẩm bẩm, vì vậy liền hỏi. Ta nói, chúng ta có cần phải tới đánh cược? Trần Minh đột nhiên mở miệng nói. Chương 269, đứng bất động nhường ngươi đánh một chút. Chương 269, đứng bất động nhường ngươi đánh một chút đánh cược. Vị này Quý Đường chủ nhưng là sững sờ. Lúc đầu hắn còn tại hết sức chăm chú đề phòng Trần Minh có khả năng đột nhiên động thủ, ai có thể nghĩ đối phương nhưng là tới một câu như vậy không có do đầu lời nói, xác thực làm hắn cảm thấy nghi hoặc không gì sánh được. Đánh cược gì? Liền cược súng của ngươi. Cược thua, ngươi trôi này thương về ta. Cược thắng, tối nay liền làm vô sự phát sinh. Không quản thắng thua làm sao, ta đều sẽ thả các ngươi bình yên rời đi. Trần Minh không che giấu chút nào mục đích của mình, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Súng của ta. Ha ha, không nghĩ tới súng của ta vậy mà như thế đáng tiền, lại có thể để ngươi nhớ thương. Bất quá rất xin lỗi, ta không có đem nó chắp tay đưa người ý nghĩ. Quý Đường chủ nghe xong, chợt cất tiếng cười to. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Trần Minh nhưng là không một chút nào tức giận, tiện tay cầm lên Thiên Tiêu kiếm, ngón tay trên thân kiếm có chút gậy một cái, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Dù sao đem các ngươi đều giết, thương giống nhau là ta. Thằng nhãi danh làm càn. Quý Đường chủ lần này là thật nổi giận. Đây là lần thứ nhất có người dám như thế quang minh chính đại khiêu khích bọn họ, quả thực không có đem võ điện để vào mắt. Cho nên, ngươi muốn làm sao lựa chọn? Trần Minh ngoạn vị nhìn hắn một cái. Quý Đường chủ cưỡng chế lửa giận, bắt đầu suy nghĩ lên Trần Minh làm như thế dụng ý đi ra. Nhưng bất luận hắn làm sao suy tư, cũng không tìm tới Trần Minh làm như thế lý do. Chuyện cho tới bây giờ, cưỡng ép đem nhiệm vụ tiếp tục đã là không có khả năng. Trần Minh xuất hiện ở đây, liền chứng minh giao chỉ Tiên Tông lưu lại con bài chưa lật, bọn họ không dám đánh cược, vạn nhất cứ thua, vậy coi như là kết quả toàn quân chết hết. Càng hiện thực vấn đề là bọn họ cầm Trần Minh căn bản không có biện pháp. Đánh đi, không nhất định đánh thắng được, trốn à, có trời mới biết phía sau có cái gì đang chờ bọn họ. Đến cùng làm như thế nào lựa chọn? Sắc thực làm hắn đau đầu không thôi. Được thôi, ngươi muốn làm sao cược? Suy tư sau một hồi lâu, Quý Đường chủ rốt cục là thở dài một hơi, chủ động chịu thua. Kỳ thật mới vừa rồi cùng Trần Minh giao thủ ngắn ngủi sau đó, hắn liền rõ ràng, chỉ dựa vào mình tuyệt đối không phải Trần Minh chi địch, càng đừng đề cập cái kia một đám liền đại viên mãn đều không có đến nơi thủ hạ. Đối phương rõ ràng là tận lực lưu lại tay. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, để ngươi ra một chiêu, ngươi nếu là có thể trong vòng một chiêu đánh bại ta, liền tính làm ngươi thắng, làm sao? Trần Minh nói một chút nói. Quý Đường chủ nghe, lập tức sững sờ. Hắn cũng không phải bởi vì điều kiện này quá mức hà khắc mà cảm thấy ngây người. Ngược lại, điều kiện này đối với các nàng bây giờ tình cảnh mà nói, quả thực có thể nói là quá mức hậu đãi. Đứng ở nơi đó bất động để ngươi đánh một cái. Nếu không phải câu nói này xuất từ Trần Minh miệng, chỉ sợ Quý Đường chủ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ngươi xác định đứng bất động để cho ta đánh một cái? Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không thể tin được, cho rằng Trần Minh có thể đang đùa một loại nào đó mánh khỏe. Đương nhiên, nếu như ta động một cái, cũng tính là ta thua, làm sao? Nghe tới cũng không tệ. Bất quá ngươi lại lấy cái gì đến cam đoan ngươi nhất định sẽ thực hiện vụ cá cược này? Quý Đường chủ hỏi. Cam đoan? Ngươi cảm thấy cần cam đoan sao? Trần Minh cười lạnh một tiếng, trợ ánh mắt chỉ hướng trên mặt đất bộ kia vẫn còn nhiệt lượng thừa thi thể. Mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, liền cầm đầu Quý Đường chủ con ngươi cũng không khỏi tự chủ có chút co rụt lại. Một số thời khắc, xác thực không cần cái gì cam đoan. ta còn có thể đứng ở chỗ này ôn hòa nhã nhặn thương lượng với ngươi, cũng đã là lớn nhất cam đoan. Vì vậy Quý Đường chủ liền hít thở sâu một hơi, rốt cục là hạ quyết tâm. Một lời đã định, một lời đã định. Đồ ước thành lập, không cho phép ai có thể riêng phần mình lui ra ngoài mấy chục bước xa, đem chiến trường nhảy mở, để lại cho Quý Đường chủ cùng Trần Minh hai người. Quý Đường chủ tay cầm long thương, quanh mình linh lực cuộn cuộn, đây là tại tụ lực dấu hiệu. Hắn quyết định dùng ra chính mình tối cường một kích, tranh thủ tại trong vòng một chiêu đem Trần Minh chém ở dưới ngựa. Như thật để cho hắn thành công, như vậy chỉ bằng vào phần này công trạng và thành tích, cũng đủ để cho hắn ở bên trong võ điện địa vị nhảy lên đến thứ hai, gần thứ Vu điện chủ. Hắn nhất định phải cân nhắc, đây có phải hay không là hắn đời này chỉ có cơ hội. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, không khí cũng càng thêm để người cảm thấy ngạt thở. Đây là bởi vì đại khí bên trong linh khí đã bị Quý trưởng lão tụ lực chỗ dành thời gian, bởi vậy tạo thành một mảnh linh lực khu vực chân không. To lớn như thế động tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động đến Giao Chỉ Tiên Tông đệ tử. Các nàng nhộn nhịp từ trong nhà nô đầu ra, trên mặt đều là một mặt nghi hoặc biểu lộ. Liên luôn luôn thích ngủ Hồng Diệp, giờ phút này cũng đột ngột từ giấc ngọc bên trong bừng tỉnh, chợt đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ngắm nhìn như mực cảnh đêm kinh ngạc nhập thần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên thực tế toàn bộ Giao Chỉ Tiên Tông biết việc này, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Có thể kỳ quái là, dù cho xuất hiện như vậy dị trạng, bên trong tông môn cũng chưa xuất hiện bất kỳ rối loạn. Nhìn cái gì vậy, nơi này có các ngươi chuyện gì? Không cố gắng đi ngủ, là nghĩ chịu dạy bảo hay sao? Mấy tên gan lớn đệ tử vừa đi ra phòng của mình, liền nên đón các trưởng lão quát lớn. Thế thế, những đệ tử này đành phải hậm hực đi trở về đến trong phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quý trưởng lão đại chiêu rốt cục là tụ lực hoàn thành. Chỉ thấy trong tay hắn long thương, giờ phút này bất ngờ đã biến thành chói mắt kim sắc, trong đêm tối tản ra hào quang chói mắt, đặc biệt chói mắt. Chuẩn bị xong chưa? Quý trưởng lão từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy tới. Giờ phút này hắn ngưng tụ tại long thương bên trên linh lực, đã đi tới một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. May mà trôi này long thương chất liệu đặc thù, lúc này mới không có bị cỗ này cường đại linh lực đè ép thành một mịn. Trạng thái này bên dưới, cho dù là chính hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì vài giây đồng hồ thời gian, lại nhiều lời nói, trong cơ thể hắn kinh mạch liền sẽ bởi vì không chịu nổi rộng lượng linh lực mà dần dần sụp đổ. Tùy thời có thể. Trần Minh bình tĩnh liếc qua, thần sắc không gì sánh được tự nhiên. Nhìn tư thế kia, tựa hồ căn bản không có đem Quý trưởng lão một kích này để ở trong lòng. An ta một thương, thiên nguyên sẽ trời phá. Quý trưởng lão quát lên một tiếng lớn, chợt dùng hết lực lượng toàn thân, đem trong tay long thương ném ra ngoài. Long thương cuốn theo lấy lực lượng kinh khủng, phát ra trận trận long ngâm, gào thét lên đâm rách bầu trời đêm, thẳng tắp hướng về Trần Minh đánh tới. Một kích này, có thể nói kinh thiên động địa. Chỉ là long thương bị bắn ra đi nháy mắt sinh ra âm bạo thành, liền làm cho cả tòa núi tuyết cũng hơi rung động mấy phần. Ngươi quá tự đại, một kích này đừng nói ngươi, chính là lấy phòng ngự lấy Dương Vũ Thu Hải, cũng không dám chính diện chống lại. Vị này Quý trưởng lão nhìn xem cấp tốc độ đi, tia sáng đại tắc long thương, trong lòng nhịn không được một trận tâm thần quấy động. Đã từng hắn chỉ bằng mượn một chiêu này, một thương tiêu diệt một cái cỡ lớn tông môn, tính cả tông môn vị trí dãy núi đều cùng nhau san bằng thành đất bằng. Một chiêu này, dù cho phóng nhãn toàn bộ tu thiên giới, cũng đủ để xưng là số một khủng bố. Chỉ tiếc một chiêu này tụ lực thời gian quá lâu, cho nên cơ bản không có khả năng trong thực chiến vận dụng đi ra. Trái lại Trần Minh, nhưng là có chút híp mắt lại, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần long thương, trong lòng không chút nào sợ, một chút cũng không có muốn ra chiêu ngăn cản ý tứ. Uy lực này thật đúng là không sai. Hắn ở trong lòng như vậy bình luận. Lấy nhãn lực của hắn, có thể rõ ràng thấy rõ cái kia long thương đầu mũi thương không gian đã bị linh lực khổng lồ giảm sinh ra bặm mẹo. Nếu là công kích này linh lực lại mạnh lên mấy phần, chỉ sợ liền có thể làm đến xé rách không gian. Chương 270, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Chương 270, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nhưng mà trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy nếu như. Cho nên Trần Minh đối mặt cái này đánh tới kinh thiên nhất kích, căn bản không hề bị lay động, chỉ là khỏe miệng khẽ cười cười. Một giây sau, khiến cho mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc tình huống phát sinh. Chỉ thấy long thương bay đến Trần Minh trước người chừng một thước, liền đột nhiên dừng lại, tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng lưu lại ngay tại chỗ. Mà bao khỏa kia tại long thương bên trên khổng lồ linh lực, nhưng là nháy mắt bắn ra, trong chốc lát liền đem Trần Minh bao thành một người kim sắc cái lớn. Quý đường chủ, đây là tình huống như thế nào? Ta làm sao nhớ rõ ngươi thiên nguyên xé trời phá không phải hiệu quả như thế a? Quý đường chủ bên cạnh một vị thủ hạ nhìn thấy màn này, xoay đầu lại, một mặt cổ quái hỏi. Quý đường chủ chính mình cũng bối rối. Hắn chiêu này thiên nguyên xé trời phá, chủ đánh chính là một cái lực lớn bạch phi, dựa vào rộng lượng linh lực bạo tạc đến đánh tan bên địch phòng ngự. Đánh như thế nào đến trên thân Trần Minh, nhưng là không như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt, cùng vừa ra tay lúc cố kia không thể địch nổi chi thế, nhưng là một trời một vực. Có thể cái này Trần Minh trên người có cái gì phòng ngự tính pháp bảo đi. Bất quá yên tâm, cho dù là đỉnh cấp linh khí, cũng không có khả năng ngăn bên dưới ta một kích này. Quý đường chủ suy nghĩ một chút, nói như thế. Hắn đối với chính mình một kích này đặc biệt có lòng tin, dù sao cũng là hao phí hắn toàn bộ linh lực sát chiêu, tuyệt không phải pháp bảo bình thường có khả năng tùy tiện chặn lại. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời một khắc này, bao trùm Trần Minh cái kia kim sắc cái lớn, đột nhiên ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy đất lưu quang, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, cái kia mất đi linh lực ra chỉ long thương cũng theo đó ngã xuống đất, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Ngươi một chiêu này, không tốt a. Trần Minh cười nhạo hai tiếng, sau đó bước về phía trước một bước, không lưng đem trên mặt đất long thương nhặt lên, nắm trong tay. Không, không có khả năng. Quý đường chủ biểu lộ như là thấy quỷ, có hoảng sợ, cũng có khiếp sợ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn có như thế phản ứng, ngược lại là hợp tình hợp lý, dù sao lấy hướng hắn mỗi lần sử dụng một chiêu này, đều có thể lấy được khiến người ngạc nhiên kết quả. Tại chính hắn đoán chừng bên trong, có thể đỡ hắn một chiêu này, cũng chỉ có các đại tông môn hộ tông đại trận mà thôi. Ta không có làm cái gì nha, chính là đứng ở chỗ này để ngươi đánh một cái, kết quả ngươi cũng thấy đấy, có vấn đề gì không? Trần Minh giang tay ra, giả trang ra một bộ một mặt vô tội dáng dấp. Kỳ thật giờ phút này tâm tình của hắn chi vui vẻ, cũng chỉ có chính hắn có khả năng biết. Một mặt là bởi vì có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đem chuôi này lòng thương bỏ vào trong túi, một phương diện khác thì là hắn thông qua một kích này, chứng thực chính mình một cái phỏng đoán. Thân thể của mình đúng là không nhận bất luận cái gì linh lực ăn mòn, cho dù đối thủ là độ kiếp cảnh đại viên mãn. Không có vấn đề. Quý đường chủ giống như là ăn một con rồi đồng dạng khó chịu. Hắn cũng không phải là không thể tiếp thu chính mình thất bại, mà là không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy không minh bạch. Tại vừa rồi công kích quá trình bên trong, quý đường chủ ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng từ trên thân Trần Minh rời đi, vì chính là có thể tận mắt thấy Trần Minh đối mặt hắn một kích mạnh nhất ứng đối phương thức. Có thể sự thật chứng minh hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể làm rõ ràng, chính mình thiên nguyên sẽ trời phá, đến cùng là thế nào bị Trần Minh hóa giải. Tất nhiên thua, vậy liền lui a, vẫn là nói cần ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Trần Minh dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt một cái mọi người ở đây. Mọi người nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Quá kinh khủng, vừa rồi một kích kia chính là một tên độ kiếp cảnh đại viên mãn một kích toàn lực, cho dù là còn sót lại 8 người hợp lực muốn ngăn lại, cũng phải hao phí một phen công phu mới được. Khả chân sáng chính là đỡ được, mà còn sử dụng một loại bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn. Vẫn là câu nói kia, không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta lui. Quý đường chủ cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ lệ. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, vội vàng nhấc lên linh lực, liền thân hình đều không lo được cẩn tàng, trực tiếp cũng như chạy trốn bay khỏi tòa này núi tuyết, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Coi như các ngươi thất thời, chạy là thật nhanh. Trần Minh nhìn xem võ điện bên trong người rời đi phương hướng, cười lạnh hai tiếng, chợt xoay người lại, đối với không có một hai sau lưng, thở dài một cái. Nhìn lâu như vậy hí kịch, cũng nên đi ra rồi hả? Một lát yên lặng sau đó, từ nơi không xa một khối nham thạch phía sau đi ra một đạo có chút khiến người nhìn quen mắt thân ảnh. Nhìn kỹ lại, lại là Giao Chỉ Tiên Tông thánh nữ, Cơ Ngữ Yên. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nha, nguyên bản ta còn tính toán tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cơ Ngữ Yên có chút cười cười xấu hổ, tựa hồ đang vì mình không có giúp một tay mà cảm thấy có chút áy náy. Ngươi không phải đi thảo phạt yêu thú sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trần Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắn đã sớm đoán được vị này thánh nữ nhất định có lưu chuẩn bị ở sau, kết quả lại không nghĩ rằng cái này cái gọi là chuẩn bị ở sau, lại chính là bản thân nàng. Muốn lừa qua địch nhân, đầu tiên muốn gạt qua người một nhà mới được. Cơ Ngữ Yên thẻ lưỡi, đối với Trần Minh làm ra một cái mặt quỷ. Thảo phạt yêu thú loại sự tình này, lại không nhất định cần phải cần ta tự thân xuất mã. Ta Giao Chỉ Tiên tốt xấu cũng coi là tám đại tông môn một trong, bao nhiêu cũng có mấy cái minh hữu tại, nhắc tới, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ đáp cầu rắc mối, ta còn thực sự không nhất định có thể mời được đến vị kia. Nguyên lai là thai trầm. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tất nhiên là hắn xuất thủ, vậy cũng không cần lo lắng. Đang đánh nhau phương diện này, lão tiểu tử kia tự nhiên là so vị này chỉ có độ kiếp cảnh hậu kỳ thánh nữ điện hạ muốn mạnh hơn không ít, có thể nói là chuyên nghiệp đối đáp. Lại nói ngươi đã có như vậy năng lực, vì sao không đem bọn họ toàn bộ tru sát, ngược lại muốn thả bọn họ một ngựa? Cái này tựa hồ cùng ngươi trước đây tác phong làm việc mảy may hơi đen nói mà phi. Cơ Ngữ Yên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại nàng hiểu biết trong tình báo, Trần Minh từ trước đến nay là một cái không hề cố kỵ người, mỗi lần cùng võ điện đối đầu, tổng hội không lưu tình chút nào đem đối phương diệt trừ hầu như không còn, liền một người sống cũng sẽ không còn lại. Nào có đơn giản như vậy? Trần Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đem võ điện đám hỗn đản kia một mẹ hốt gọn, nhưng làm sao hắn thực tế phân thân thiếu phương pháp? Cũng không phải hắn đánh không lại đám người này, chỉ là những này nhân số lượng thực tế quá nhiều, hắn liền tính giết lại nhanh, cũng vô pháp cam đoan có thể ngăn được mọi người. Mà dưới chân hắn tòa này núi lửa, giờ phút này đang đứng ở phong ấn vững chắc thời kỳ mấu chốt, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Ngọc Thiên Tuyển an toàn. Phàm là có một người xuất thủ công kích phong ấn, hậu quả đều là khó có thể tưởng tượng. Võ điện người lúc nào đều có thể giết, nhưng Ngọc Thiên Tuyển quyết không thể xảy ra chuyện. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đến mức cái kia long thương, thuần túy chỉ là mượn cớ mà thôi. Hắn nếu thật là thiếu vũ khí, nếu không lại đi một chuyến tàng kiếm sơn trang, nghĩ đến Bách Lý Loạn tối đa cũng sẽ chỉ oán thầm hai câu. Bất kể nói thế nào, tối nay vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi tại, ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Cơ Ngữ Yên khẽ cắn môi, chợt sâu sắc hướng về Trần Minh bái một cái, lấy đó cảm ơn. Không khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Nói xong, Trần Minh liền tiến lên đi hai bước, đi tới cái đầu kia trước mặt, tùy ý đá một chân, đem nó đá đến chính diện hướng lên trên. Người này ngươi biết sao? Nhắc tới cũng đúng làm điểm ai, mãi đến sự tình viên mãn kết thúc, Trần Minh vẫn như cũ không rõ ràng vị này chết tại Thiên Tiêu kiếm phía dưới lao giả thân phận, chỉ biết là đối phương là võ điện bên trong người. Cơ Ngữ Yên đi tới, nhìn thoáng qua, chợt đổi sắc mặt. Mã Đẳng trống không. Hắn vậy mà cũng là võ điện. Ngươi biết hắn? Chương 271, nổi giận chương 271, nổi giận. Cơ Ngữ Yên nhẹ gật đầu. Người này tại hơn 400 năm trước sinh động tại tu tiên giới. Trong đó nhất là nói chuyện say xưa, chính là riêng biệt thân phận. Thân phận gì? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn là tu tiên giới có ghi chép đến nay, cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất không có gia nhập bất luận tông môn gì thế lực, liền tu tới độ kiếp cảnh tán tu. Cái kia còn xác thực lợi hại. Trần Minh nhẹ gật đầu, rất tán thành nói. tu luyện đến độ kiếp cảnh không khó, trên lý luận chỉ cần thiên phú đầy đủ ưu tú, đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng này tất cả đều là xây dựng ở có tông môn trợ lực điều kiện tiên quyết. Hiện nay, đan dược, vũ khí thậm chí công pháp những tài nguyên này toàn bộ bị tông môn cùng một vài gia tộc lớn chỗ lũng đoạn, bình thường tán tu đừng nói là tu luyện tới độ kiếp cảnh, chính là muốn tiến giai hóa thần cảnh cũng khó như lên trời. Bởi vậy có thể thấy được vị này Mã Đằng không thiên phú chi ưu tú. Không nghĩ tới liền hắn loại người này, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn là võ điện bán mạng. Cơ Ngữ Yên lắc đầu, trong ánh mắt mang theo có chút thổn thức chi sắc. Luận niên kỷ, vị này Mã Đằng không các hạ coi là nàng tiền bối. Luận kinh lịch, hắn cũng tuyệt đối xưng được là một đời kiêu hùng. Chỉ là thật là khiến người thổn thức, liền như thế tại phàm nhân trong miệng có thể được gọi là anh hùng nhân vật, vậy mà lại rơi vào cái thi thể phân ra hạ tràng. Có cái gì tốt đáng tiếc? Cái này tu tiên vốn là một đầu tàn khốc mà hiện thực đại đạo, nào có nhiều như vậy đừng khinh thiếu niên nghèo cố sự. Đơn giản đều là người bịa đặt đi ra mà thôi. Trần Minh nhíu môi, có chút khinh thường. Ta nhìn à, lão tiểu tử này tuyệt đối không phải cái gì tán tu, không chừng hắn vốn chính là võ địa người, chỉ là một mực không có người biết mà thôi. Cái tiếp như thế nói đến, tán tu thành thánh cũng chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Cơ Ngữ Yên mang theo đáng tiếc con mắt nhìn một cái Mã Đằng không thi thể, tựa hồ là tại vì chính mình trong lòng chuyển kỳ tan vỡ mà cảm thấy một ít thương hại. Cũng là không hoàn toàn là. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Cớ gì nói ra lời ấy? Theo ta được biết, thật là có một người phù hợp ngươi nói điều kiện. Người nào? Ta. Ngươi không phải Liệt Dương Tông đi ra? Cơ Ngữ Yên hỏi tới. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ ở Liệt Dương Tông ở qua một năm, đảm nhiệm vẫn là khách khanh trưởng lão, trên thực tế cơ bản tương đương với một ngoại nhân. Trần Minh nói nghiêm túc. Nói như vậy đến, ngươi mới là từ xưa đến nay người thứ nhất. Quá khen. Bên kia. Quý đường chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ sao? Một tên thủ hạ có chút bất an hỏi. Đám người bọn họ làm đủ chuẩn bị, phụ mệnh trước đến phá hư giao chỉ tiên tông phong ấn. Kết quả chẳng những không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại liên quan đội Mã đường chủ đều cắm đi vào, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nói nhảm, không phải vậy đâu. Quý đường chủ vốn là đang vì vừa rồi thất bại mà sầu não bất ức, bây giờ thủ hạ lại lần nữa nói, không khác tại trên vết thương của hắn sắp mới. Cho nên hắn lời nói rõ ràng mang theo chút phẫn nộ. Có thể là chủ thượng hắn có lệnh, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, nếu không. Không đợi người này nói xong, quý đường chủ trực tiếp đi lên chính là một chân, không chút khách khi đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ, ngươi chỉ biết dùng miệng nói, cái kia Trần Minh liền đứng ở nơi đó, ngươi có bản lĩnh ngươi đi giết hắn à? Liên Mã Đằng không tại trong tay hắn đều đi bất quá hai chiêu, ta có thể có biện pháp nào? Nói đến kích động thời điểm, quý đường chủ trực tiếp bắt đầu điên cuồng nện lên đồ vật, phàm là tới gần bên cạnh hắn tất cả mọi thứ, không quản là cái bàn cũng tốt, tủ giường cũng được, đều là ở trong tay của hắn biến thành một đống thê thảm mảnh vỡ. Một đám thủ hạ bị một màn này dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám lên phía trước ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, trơ mắt nhìn quý đường chủ phát tiết lửa giận của hắn. Mãi đến đem tất cả có thể tạm thoái đồ vật tất cả đập cái nát bét, thực tế không gì có thể đệ thời điểm, quý đường chủ lúc này mới rốt cục là dừng tay lại bên trên động tác, ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần mắt nhìn phía trước. Kỳ thật đem so sánh với nhiệm vụ thất bại mang tới cảm giác bị thất bại, chân chính để nguyên nhân nóng nảy hắn như vậy, vẫn là Trần Minh cái kia thực lực sâu không lường được. Bình tĩnh mà xem xét, chính hắn thực lực tuyệt đối không tính kém, đã đạt tới tu tiên giới có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất, tiến thêm một bước chính là phá toái hư không, tại chỗ phi thăng. Nhưng lần này cùng Trần Minh giao thủ, nhưng là để hắn khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ bé. Tựa như là qua đã quen cầm y ngọc thực hoàng đế đồng dạng, một khi bị đánh thành tên ăn mày, cho dù ai cũng không thể tiếp thu được chênh lệch to lớn như vậy. Xung quanh thủ hạ nhìn thấy quý đường chủ rốt cục là bình tĩnh lại, cũng lập tức cảm thấy an tâm không ít, vì vậy liền nộn nhịp đều đâu vào đấy quét dọn lên một mảnh trận vật hiện trường. Nhiệm vụ thất bại sự tình, ta sẽ đích thân đi cùng chủ thượng nói. Mãi đến triệt để tỉnh táo lại về sau, quý đường chủ lúc này mới thở dài một hơi, có chút xa suốt tinh thần nói. Cái kia giao chỉ tiên tông. Lần này, là một vị khác thủ hạ phát ra tiếng. Lúc trước vị kia, đã bị hắn đánh sợ, nói cái gì cũng không chịu làm chim đầu đàn, sợ lại chạm hắn rủi ro. Trước hết để đó đi. Phải. Ba ngày sau đó, vị này quý đường chủ liền về tới võ điện. Chủ thượng. Quý đường chủ có chút bất an đứng tại động khẩu chờ đợi lấy hang động bên trong điện chủ đáp lại. Nhắc tới trên đời có thể làm vị này độ kiếp cảnh đại viên mãn cường giả duy nhất cảm thấy kiêng kỵ người, chỉ sợ cũng chỉ có vị này thần bí khó lường võ điện địa chủ. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái Trần Minh. Nếu như nói Trần Minh tại cho hắn áp lực càng nhiều hơn chính là đến từ đối với đối phương thực lực vô tri, mặt kia đối địa chủ, hắn chỉ có thể cảm thấy sợ hãi thật sâu. Loại này hoảng hốt là nguồn gốc từ đáy lòng, không cách nào xua tan, dù cho hai người trên mặt nổi thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng quý đường chủ rõ ràng, chính mình vĩnh viễn cũng không thể nào là điện chủ đối thủ. Cũng không biết đến cùng trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ có thời gian mấy hơi, có lẽ đã đi qua nửa ngày cũng có nói. U ám thâm thúy trong huyệt động, đột ngột có một đạo gió lạnh thổi ra, đảo qua thân thể của hắn, làm hắn cảm thấy một trận run mình. Nhiệm vụ sự tình, thế nào? Điện chủ âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng có loại lực lượng vô danh, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Hồi điện chủ lời nói, nhiệm vụ thất bại. Quý đường chủ trầm mặc rất lâu, lúc này mới ngập ngừng nói. Thân là võ điện đường chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhiệm vụ thất bại hậu quả. Nhất là nhiệm vụ lần này phía trước, điện chủ có thể là liên tục dặn dò qua, không được có bất kỳ sai lầm nào. Có thể đoán trước đến chờ đợi hắn chính là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Thất bại. Chuyện gì xảy ra? Còn có, Mã Đằng không đâu? Hắn làm sao không có tới? Hắn chết. Chết rồi. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? điện chủ ngữ khí rõ ràng có chút tức giận. Vì cam đoan hành động lần này không có sơ hở nào, hắn nhưng là phái ra trọn vẹn 2 tên đường chủ, tập kết mã đường cùng kê đường gần như toàn bộ cao cấp lực lượng. Nhưng đến đầu đến, không riêng nhiệm vụ không có đạt tới mong muốn, liền mã đường đường chủ đều chết trận, sao có thể không làm hắn cảm thấy nghi hoặc? Giao chỉ tiên tông khi nào mạnh tới mức này? Chương 272, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chương 272, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Hồi điện chủ lời nói, nhiệm vụ lần này thất bại, chính là có người nửa đường nhúng tay gây nên. Là ai? Trần Minh. Là hắn. Điện chủ thanh âm bên trong mang theo có một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không có dự đoán đến cái này nửa đường nhúng tay người, lại chính là Trần Minh. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, quý đường chủ nên đón cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong trừng phạt nghiêm khắc, mà là điện chủ cái kia có chút thoải mái trả lời. Mặc dù không làm rõ ràng được điện chủ thời khắc này ý nghĩ, nhưng có thể trốn qua một kiếp, ngược lại là có chút vượt quá quý đường chủ dự đoán. Vì vậy hắn liền vui vẻ lùi xuống. Đợi đến quý đường chủ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, trong động quật lúc này mới truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Trần Minh, lại là ngươi. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao năm lần ba phen muốn hỏng bản tọa chuyện tốt? Nhưng rất đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có yên tĩnh không tiếng động gió núi, cùng thỉnh thoảng từ hang động nhỏ xuống giọt nước tí tách âm thanh. Tại thuận lợi ứng đối xong võ điện đánh lén về sau, Giao Chỉ Tiên Tông cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại lần thứ 2 tăng cường cảnh giới, để phòng đối phương bị mặt, quy mô tiến công. Tốt tại Cơ Ngữ Yên lo lắng là dư thừa. Từ ngày đó trong đêm võ điện người rời đi về sau, quả thật giống như là biến mất trên thế giới này đồng dạng, tùy ý các nàng làm sao lục soát, đều tìm không được đối phương nửa điểm vết tích. Cùng lúc đó, bên kia Huyền Tiên Tông cũng truyền tới tin tức tốt. Đám kia tàn phá bừa bãi yêu thú tại Thai Trầm cùng Trúc Tinh Hà hai đại cao thủ hợp lực phía dưới, bị diệt tiêu diệt hoàn toàn. Đương nhiên, xem như hỗ trợ xuất thủ thủ lao, yêu thú nội đan cùng mặt khác có giá trị tài liệu thì thuộc về Huyền Tiên Tông đám người tất cả. Đến mức mặt khác Cơ Ngữ Yên còn hứa hẹn cái gì, cũng không phải Trần Minh có khả năng rõ ràng. Hắn cũng lười đi hỏi. Dù sao hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình không rời đi, như vậy Giao Chỉ Tiên Tông liền tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sư phụ, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngày này, Trần Minh đang cùng Cơ Ngữ Yên thảo luận Vũ Điện hạ một bước có thể hành động, Trần Sinh liền đột nhiên đẩy cửa vào, đánh gãy hai người nói chuyện. Chuyện gì? Trần Minh tò mò hỏi. Từ lần trước rời đi bí cảnh về sau, Trần Sinh hành động cử chỉ liền thay đổi đến có chút cổ quái, thường xuyên hơi một tí chơi mất tích, cả ngày đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bất quá Trần Minh đối với cái này nhưng là cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là tiểu hài tử ham chơi, không có đi để ý, ta nghĩ đi ra lịch luyện một phen. Trần Sinh nói nghiêm túc. Vừa dứt lời, tựa hồ là cảm thấy mình thuyết pháp có chút quá mức đột nhiên, chợt tiếp tục nói bổ sung. Ta nghe nói Giao Chỉ Tiên Tông muốn phái ra một bộ phận đệ tử cùng trưởng lão tiến đến chịu yêu thú quấy nhiễu địa giới cứu tế, cho nên ta liền nghĩ đến cùng với các nàng cùng đi. Lịch luyện. Trần Minh có chút do dự. Mặc dù Trần Sinh thực lực hôm nay đã vững chắc tại trúc cơ cảnh trung kỳ, người ở bên ngoài xem ra đã là có chút thành tựu, nhưng này trong đó càng nhiều vẫn là nguồn gốc từ giới tử quả cùng đan dược tăng lên. Nói cách khác, chính là Trần Sinh thực lực đều là yếu ớt. Dưới loại tình huống này, Trần Minh tự nhiên hay là không muốn hắn đi ra mạo hiểm. Cái này sợ là có chút không ổn đâu. Theo sư phụ ý kiến, ngươi vẫn là nên nhiều tôi luyện tôi luyện, đợi đến có khả năng hoàn mỹ khống chế tự thân linh lực thời điểm, lại đi ra lịch luyện cũng không tính trễ. Trần Minh nói nghiêm túc. Lập tức, Trần Sinh trên mặt vô cùng khó xử, tựa hồ có cái gì việc khó nói đồng dạng. Thế thế, một bên Tinh Giao nhưng là chủ động xuống tới, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới Trần Sinh. Trần Sinh bị Tinh Giao ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, toàn thân không tự chủ co rúm hai lần, sợ Tinh Giao nói ra cái gì bất lợi với hắn lời nói. Qua thật lâu, Tinh Giao mới giống như là nhớ tới cái gì giống như, cười giả dối, sau đó đi tới bên người Trần Minh. Sư phụ, ta cảm thấy sư đệ hắn xác thực có lẽ đi ra rèn luyện một chút, công pháp của hắn càng thiên hướng về thực chiến, một mặt địa vùi đầu luyện công cũng không có chỗ tốt gì. Ồ, làm sao liền ngươi cũng bắt đầu vì hắn nói chuyện? Trần Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Cho tới nay, chuyện này đối với sư tỷ sư đệ quan hệ trong đó đều thập phần vi diệu, có thể được xưng là như nước với lửa. Dựa theo lẽ thường đến nói, Tinh Giao không ước hiếp Trần Sinh đều đã tính nàng tâm tính tốt, làm sao lúc này lại hướng về Trần Sinh? Ta cũng cảm thấy ngươi cái này tiểu đồ đệ nói có đạo lý. Cơ Ngữ Yên vừa cười vừa nói. Dù sao nhiệm vụ lần này có ta tông trưởng lao ở một bên đi theo, nên không có gì nguy hiểm, ngươi mặc cho hắn đi chứ sao? Ba người đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, dù cho Trần Minh lại nghĩ nói cái gì phản bác, cũng thực tế tìm không được lý do. Cuối cùng, hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ đồng ý Trần Sinh tình cầu. Đi ra lịch luyện có thể, thế nhưng ngàn bạn nhất định phải chú ý an toàn, sư phụ lớn nhất hy vọng không phải là các ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là các ngươi có khả năng bình an, dù sao ngươi có thể là sư phụ đồ đệ. Trần Minh liên tục dặn dò. Biết, biết. Trần Sinh gật đầu như giã đòi, trên mặt vẻ mừng rỡ sắp lộ rõ trên mặt. Đợi đến Trần Minh tiếp tục quay đầu cùng Cơ Ngữ Yên thảo luận đại sự thời điểm, Tinh Giao nhưng là xoay người lại, hướng về Trần Sinh so đo động tác tay, ra hiệu hắn đi ra bên ngoài. Vì vậy hai người tới một chỗ không có người cái đỉnh, ngồi xuống. Nói thực ra, ngươi lần này đi là tính toán làm cái gì? Tinh Giao đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia còn phải hỏi, khẳng định là tới kiến thức các mặt của xã hội, thuận tiện lịch luyện tự thân. Trần Sinh mặt không đỏ tim không đập đáp lại nói. Đừng giả bộ, ngươi nhưng không lừa gạt được ta. Tinh Giao bĩu môi, có chút khinh thường nói. Nói thằng A, có phải là bởi vì Hồng Diệp tỷ tỷ? Nghe xong cái tên này, Trần Sinh liền tựa như một cái quả cầu da xì hơi đồng dạng thay đổi đến có chút xa suốt tinh thần, hoàn toàn không lúc trước sức mạnh. Ngươi là thế nào phát hiện? Trần Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc bán hắn. Không sai, lần này Trần Sinh đi ra ngoài lịch luyện chân thực mục đích chính là vì Hồng Diệp. Xem như Giao Trì Tiên Tông đệ tử, Hồng Diệp cũng tại lần này cứu tế nhiệm vụ trong danh sách. Vừa nghĩ tới Hồng Diệp muốn rời khỏi Giao Trì Tiên Tông, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong hai người đều đem lại không cơ hội gặp mặt, Trần Sinh liền lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn, làm hắn ăn ngủ không yên. Bất quá chuyện này hắn vẫn luôn chôn ở trong lòng, chưa hề nói cho bất luận kẻ nào. Cái này còn không đơn giản. Ngươi mỗi ngày hướng Hồng Diệp tỷ tỷ chạy chỗ đó, là người cũng nhìn ra được ngươi đối Hồng Diệp tỷ tỷ có ý tứ, mà ta cũng không phải là người mù. Tinh Giao che miệng khẽ cười nói. Bị vạch trần ý tưởng chân thật Trần Sinh có chút không được tự nhiên vặn mẹo thân thể một cái, cười cười xấu hổ. Sư tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho sư phụ nha. Yên tâm đi, ta không phải loại người này. Được đến Tinh Giao cam đoan về sau, Trần Sinh lúc này mới thở dài một hơi, triệt để yên tâm bên trong tảng đá, quay đầu liền hoan thiên hỉ địa chạy ra ngoài. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này báo cho Hồng Diệp. Sư phụ, ta nói với ngươi một việc. Buổi tối, Tinh Giao rón rén đi tới Trần Minh gian phòng. Chuyện gì? Làm thần bí như vậy? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi.